Chương 446, hảo cảm trực tiếp soát mát cấp chương 446, hảo cảm trực tiếp soát mát cấp địa bộ này. Làm sao chỉnh đến cùng sinh ly từ biệt, tình nhân xa nhau giống như đưa mắt nhìn Giang Mộ Ly phía bên kia hô hào Thẩm sư đệ một bên nước mắt chạy bóng lưng rời đi, Thẩm Chu cảm giác được có chút im lặng, còn có một chút, Thẩm Chu trông thấy, Giang Mộ Ly đỉnh đầu cái kia nguyên bản đại biểu hữu hảo màu xanh lá danh tự, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển biến làm màu hồng phấn trạch. Quan hệ độ thân mật lên cao. Hoắc, Thang vẫn rất nhanh Thẩm Chu như mày, cảm thấy ngoài ý muốn, có vẻ như hắn cũng không có cùng vị này Giang sư tỷ ở chung quá lâu thời gian a, làm sao độ thân mật tốt như vậy soát, vài phút liền cho kéo căng. Đơn giản so một ít yêu đương công lực trò chơi còn muốn đơn giản. Bất quá nghĩ lại, dạng này tựa hồ cũng không tệ. Nhiều cái tin được, thực lực cũng tạm được đồng đội, tóm lại là chuyện tốt. Ngày sau làm việc, cũng coi như có thêm một cái tiện tay công cụ hình người. Khục, là đáng tin đồng bạn. Ngay tại Giang Mộ Ly độn quang hoàn toàn biến mất ở chân trời tuyến không lâu sau. Giang giác. Bao vây lấy vệ ly cùng huyền ô thiên yêu linh cảnh lĩnh vực, ở vang tan giã. Phúc, một đạo nhuốm máu thân ảnh dẫn đầu chật vật bắn ra, chính là vệ ly. Đến cực hạn. Chân chính cực hạn, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt đắng chát. Giang chống đỡ lấy cuối cùng một ngụm linh lực, ánh mắt như điện quét về phía dưới chiến trường phế tích. Đập vào mi mắt cảnh tượng, trong nháy mắt để trong lòng hắn chìm vào đáy cốc. Hắn hai vị kia lâm thời minh hiếu, Phượng Lao Ngũ cùng Phượng Thập Nhất, sớm đã hóa thành một chỗ bừa bộn thịt nát tàn ngũ. Duy dư hai viên cực đại dữ thợn, che kín vết máu đầu chim, còn có thể miễn cưỡng nhận ra bọn chúng khi còn sống thân phận. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là Phượng Thập Nhị. Cái kia vốn nên đồng dạng bị thương nặng thậm chí vẫn là Phượng Thập Nhị, giờ phút này lại đang yên đang lành đứng ở hố sâu bên dưới, toàn thân trên dưới đừng nói trọng thương. Ngay cả một tia chật vật vết tích cũng không tìm tới. Đáng giận, hay là không làm được sao? Đừng bảo là không làm được, đối phương làm sao nhìn qua căn bản chính là lông tóc không thương a. Thấy lạnh cả người bay thẳng vệ ly chán, một cái trạng thái toàn mãn, sâu không lường được Phượng Thập Nhị, lại thêm một cái sắp thoát khốn, lửa giận ngập trời Huyền Ô Thiên Yêu. Vệ ly trong đầu trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, lập tức, không tiếc bất cứ giá nào trốn. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập dưới chân phi kiếm, kiếm quang trong nháy mắt trở nên thê lương chói mắt, mang theo một cỗ quyết tuyệt thảm liệt khí tức. Cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ mạng bỏ chạy. Đồng thời, vệ ly thần thức gắt gao tập trung vào phía dưới Phượng Thập Nhị khí tức, thân thể căng cứng như kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị ứng phó đối phương lôi đỉnh truy sát. Nhưng mà để hắn kinh ngạc vạn phần sự tình phát sinh. Phượng Thập Nhị chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, không có truy kích, không có chặn đường, phản phất hắn vệ ly chỉ là một hạt không đáng lãng phí sức lực bụi bặm. Oeng. Sau một khắc, đen kịt yêu diễm trong nháy mắt thôn vệ phá toái linh cảnh hải cốt. Huyền Ô Thiên Yêu cái kia lôi cuốn lấy uy áp kinh khủng thân ảnh, ở vàng giáng lâm. Hắn yêu đồng trước tiên đồng dạng sắc bén như lao quét về phía dưới hố sâu. Khi thấy nhà mình thiếu chủ bình yên vô sự đằng sau, Huyền Ô Thiên Yêu căng cứng tiếng lòng mới rốt cục thoáng lòng một kia. Rất tốt, cùng kế hoạch hoàn toàn tương tự, thiếu chủ quả nhiên lấy nghiền ép chi tư, nhẹ nhõm xử lý cái kia hai cái không biết tự lượng sức mình phế vật ca ca. Thanh Loan nhất tộc thật đều là chút tầm nhìn hạn hẹp xuẩn tài. Chỉ biết thiếu chủ thiên phú chắc tuyệt, lại chỗ nào biết được thiếu chủ tại trong máu và lửa ma luyện ra chân chính thực lực. Thiếu chủ thợ nhỏ liền bị trục xuất, trải qua vô số liều mạng tranh đấu, lúc này mới xông ra thiên tiêu tên tuổi. Như vậy tốc độ phát triển, há lại những cái kia ở trong tộc trong nhà ấm, dựa vào tổ ấm che chở lớn lên hoàn khố phế vật có thể bơi tới. Nghĩ đến thiếu chủ những năm này kinh lịch gặp chắc trở cùng bây giờ hiện ra cường hãn, Huyền Ô Thiên Yêu trong mắt lóe lên một tia đau lòng, chợt lại bị càng hừng hực sát ý thay thế. Cả người lẫn vật, chạy đi đâu? Hắn yêu đồng trong nháy mắt quá chặt chân trời cái kia đạo sắc biến mất kiếm mang, quanh thân yêu diễm ẩm vàng tăng gọn, liền muốn truy kích mà đi. Thúc phụ, không cần đuổi. Đúng lúc này, Phượng Thập Nhị thanh lãnh bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Huyền Ô Thiên Yêu vọt tới trước thân hình bỗng nhiên một trận, cùng bạo yêu lực nạnh sinh sinh kiềm chế, mang theo một trận gợn sóng không gian. Hắn bỗng nhiên quay đầu, yêu đồng mang theo một tia không hiểu cùng hỏi thăm, thiếu chủ, vì sao ngăn ta? Kiếm tu kia đã là nỏ mạnh hết à? Lúc này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Không đáng. Thẩm Chu có chút nước mắt, hắn ngựa khí trầm ổn, trật tự rõ ràng phân tích nói, cái kia nhân tộc tu sĩ, diễn đạo cảnh tu vi, liền có thể thi triển linh cảnh hiển hóa không hề nghi ngờ nhân tộc tiên tiêu. Cho dù hắn không phải Thương Lãng kiếm phái đệ tử chân truyền, nó thân phận địa vị cũng tuyệt đối không thể coi thường, giết hắn dễ dàng. Nhưng Thương Lãng kiếm phái những cái kia bao che khuyết điểm lao quái vật, há có thể từ bỏ ý đồ. Ta cái này Hắc Thạch Châu lãnh địa, chỗ Vạn Yêu Tông cương vực biên thủy, không chiếm được cao tầng che chở, một khi Thương Lãng kiếm phái lao già đến đây trả thù, chỉ bằng ta hiện tại thế lực, chỉ sợ không cách nào ứng đối. Nói đến đây, Thẩm Chu trong giọng nói lộ ra một tia tự giễu, về phần ta phụ thân kia. À, hắn đã ngầm đồng ý Phượng Lão Ngũ, Phượng Thập Nhất hai tên phế vật này đến đây thanh lý môn hộ, thì thái độ đã là rõ rành rành, trông cậy vào hắn xuất thủ che chở. Không khác người si nói mộng. Huyền Ô Tiên Yêu nheo mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Phát hiện đúng là như thế, tại Vạn Yêu Tông đều đã gây thù hằn vô số, nếu như tại cùng Thương Lãng kiếm phái kết thủ, thiếu chủ kia tình cảnh liền càng thêm gian nan. Có lẽ giết chết cái kia vệ ly, lợi tốt Vạn Yêu Tông đại cục, nhưng là hiện tại tự thân đều tràn ngập nguy hiểm, nào còn có dư những cái kia. Hay là thiếu chủ suy tính chu đáo a? Thiếu chủ suy nghĩ chu toàn, là lao nô lỗ mang rồi. Huyền Ô Thiên Yêu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Phượng Thập Nhị ánh mắt tràn đầy vui mừng, sau trận chiến này, thiếu chủ tựa hồ lại trưởng thành một chút, a thậm chí chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nội tâm lại không có chút gợn sóng nào, những này đường hoàng lý do thoái thác. Bất quá là lừa gạt lão điểu này kế tạm thời. Về phần trận tướng, đơn thuần chính là không muốn đối với cái kia vệ ly động thủ thôi. Mặc dù đối phương trên người đạo cơ bản nguyên sắc thực mê người, nhưng Thẩm Chu làm việc tự có nó nguyên tắc, không oán không kỷ, cũng không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, thật sự là tìm không thấy làm việc thiện lý do. Gọi ít nhân thủ tới, đem nơi đây tàn cuộc thu thập sạch sẽ. Thẩm Chu lại phất phất tay, chung quy là của ta hai vị tốt huynh trưởng cũng nên để bọn hắn nhập thổ vi an mới là. Nương tựa theo đối với Phượng Thập Nhị hoàn mỹ phúc khắc, cùng tương đương tinh xảo diễn kỹ, Thẩm Chu thành công lừa qua vị này cùng Phượng Thập Nhị người thân nhất thúc phụ. Chỉ ít trước mắt đến xem là như thế này, tại Thẩm Chu trong tầm mắt, vị này Huyền Ô Thiên Yêu đang đội một cái màu hồng danh tự, xem ra chủ này buộc hai người quan hệ tương đối tốt. Chờ cái gì thời điểm đối phương đỉnh đầu danh tự biến sắc, cũng liền đại biểu cho tôn này đại yêu nhìn thấu hắn. Rất nhanh, một đám lệ thuộc vào Phượng Thập Nhị dưới trướng yêu tộc thần sứ nơm nớp lo sợ chạy đến, bắt đầu thanh lý mảnh này hóa thành phế tích cung điện, thu liễm cái kia hai bộ tàn phá sát chim. Thủ hạ bắt đầu bận rộn, Huyền Ô Thiên Yêu thì là tiến lên một bước, do hỏi: "Thiếu chủ, sau đó ngài có tính toán gì không?" Phượng Lam Ngũ, Phượng Thập Nhất đều là chết nơi này, ngài bị kia. Huynh trưởng Phượng Tiên Quyết, chỉ sợ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. "Đúng vậy a." Thẩm Chu trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một cỗ chặt đứt qua lại quyết tuyệt, cho nên, hắn bỗng nhiên quay người, trong đôi mắt thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng cố chấp, "Ta quyết định không làm thần điểu, thúc phụ." Chương 447, ta không làm chim. Chương 447, ta không làm chim. "Thập, cái gì?" Huyền Ô Thiên Yêu trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào lý giải câu nói này, không đợi hắn nghĩ lại, Thẩm Chu liền tiếp theo nói ra, "Sau đó, ta chuẩn bị gia nhập Hắc Nguyên Minh." "Hắc Nguyên Minh?" Huyền Ô Thiên Yêu sắc mặt trong nháy mắt vặn thành một đoàn. Mặc dù Vạn Yêu Tông nghe vào giống như là một cái thống nhất nhân tộc tông môn danh tự, nhưng nó nội bộ kết cấu, kỳ thực càng sắp xỉ hơn tại một cái khổng lồ yêu tộc liên bang. Vô số hoặc lớn hoặc nhỏ yêu tộc thế lực, đỉnh núi, liên minh chiếm cư trong đó, làm theo ý mình, lẫn nhau có cơm phạt, chỉ ở trên danh nghĩa tôn kính Vạn Yêu Tông cái này cao nhất danh hiệu. Dù sao nhân tộc tuần một sắc đều là người, mà yêu tộc trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, hình thái tập tính khác nhau một trời một vực, cơ hồ có thể xưng bản tộc. Nếu không phải vì đối kháng trước mắt cường thịnh nhất nhân tộc, những ngày này tính khác biệt, thậm chí tương hỗ là kẻ săn mồi yêu tộc, cũng không có khả năng gom xuống ước vạn năm nợ máu cùng bản năng, liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một chi yêu tộc liên minh. Hắc Nguyên Minh chính là chiếm cứ ở trên trời minh vực trên mảnh cương thổ này mấy cái quái vật khổng lồ một trong. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hắc Nguyên Minh thành viên, đa số hung hãn ngang ngược lục địa yêu vật. Thanh Loan nhất tộc từ trước đến nay cực kỳ kỳ thị những này thô bị dã man lục địa yêu tộc, xem làm hạ đẳng huyết mạch. Cái này cũng liền dẫn đến quan hệ của song phương cực độ lãnh đạm, có thể nói là lẫn nhau không tín nhiệm, thậm chí ẩn ẩn đối địch. Thiếu chủ bực này chạy xuôi tinh khiết Thanh Loan huyết mạch thần điểu chủ động đi đầu quân Hắc Nguyên Minh. Cái này không khác Phượng Hoàng chủ động bay vào ổ gà, tự hạ thân phận, tự rước lấy đủ. Càng biết triệt để chọc giận toàn bộ Thanh Loan tộc. Thiếu chủ Huyền Ô Thiên Yêu thanh âm đều mang tới vẻ lo lắng, ngài cỡ nào tôn quý huyết mạch, há có thể hạ mình gia nhập bực này thô bị thấp kém tổ chức. Đây quả thực là làm bẩn thân phận của ngài, tự hủy trường thành a. A, thân phận tôn quý. Thẩm Chu trong ánh mắt lộ ra bị buộc đến tuyệt cảnh điên cuồng, Thanh Loan nhất tộc xem ta là cái đinh trong mắt, ta kia cái gọi là tôn quý huyết mạch bây giờ đem đến cho ta, chỉ có vô cùng vô tận truy sát, ta sớm đã không được chọn. Hiện tại, ta chỉ muốn một sự kiện, như thế nào sống sót, như thế nào trở nên càng mạnh. Nếu Thanh Loan không dung ta, vậy ta liền thay chỗ dựa, một cái so Thanh Loan tộc càng cường đại, càng có thể làm cho ta mượn lực chỗ dựa. Sau đó, dùng núi dựa này ban cho lực lượng, hung hăng trả thù trở về, đem ta mất đi đồ vật toàn bộ cầm về. Nhìn chung cái này lớn như vậy trời minh vực, trừ cái kia Hắc Nguyên Minh còn có nơi tốt hơn sao? Lời này vừa nói ra, Huyền Ô Thiên Yêu cũng lâm vào trầm mặc, thiếu chủ nói không sai, bị hào môn đuổi ra ngoài công tử ca, lại nơi nào có tư cách xem thường những cái kia nhà giàu mới nổi đâu. Thế là, Huyền Ô Thiên Yêu trong mắt cuối cùng một tia giãy giụa cũng đã biến mất, hắn hướng phía Thẩm Chu quỳ một chân trên đất, than thở khóc lóc nói thiếu chủ nếu đã làm ra quyết đoán, lao nô Huyền Ô, thể sống chết đi theo. Là một cái huyết mạch nguồn gốc từ phàm điểu quạ đen tinh, Huyền Ô Thiên Yêu đối với huyết mạch luận tương đương mê muội. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù hắn đã là cao quý thiên yêu, nhưng thủy chung đem cảnh giới thấp hơn hắn, nhưng chạy xuôi Thanh Loan chân huyết phượng triều phụng làm duy nhất chủ nhân. Đa tạ thúc phụ hết sức ủng hộ. Thẩm Chu liền tranh thủ Huyền Ô Thiên Yêu đỡ dậy, hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phương xa, chậm rãi nói, ta phượng triều cả đời này như dẫm trên băng mỏng, ngươi nói ta có thể đi đến bờ bên kia sao? Nghe thấy Thẩm Chu lần này thổ lộ tâm tình lời nói, Huyền Ô Thiên Yêu chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một cỗ khó nói nên lời chua xót xông lên đầu, hắn ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt đáp lại, có thể, thiếu chủ ngài thiên phú chắc tuyệt, tâm trí kiên nghị, nhất định có thể. Thẩm Chu nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười, "Ân, ta cũng tin tưởng điểm này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi." Trời minh vực rộng lớn mà thê lương dưới bầu trời. Hai bóng người chính hướng phía cố định phương hướng mau chóng bay đi, chính là chủ tớ Tình Thâm Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu. Không biết phi hành bao lâu, một mảnh mênh mông to lớn thủy vực, đột nhiên bắt ngang tại bọn hắn tầm mắt phía trước. Trên mặt sông, dày đặc như mực mây đen tầng tầng xếp, quay cuồng không ngớt, cơ hồ ép đến mặt nước, tầng mây chỗ sâu, tiếng sấm gầm nhẹ, làm người sợ hãi. "Thiếu chủ, phía trước chính là Lôi Vân Giang." Huyền Ô Thiên Yêu chậm dần tốc độ, là Thẩm Chu giới thiệu nói, sông này thoáng qua một cái, chính là Hắc Nguyên Minh nắm trong tay địa giới. Hắn chỉ vào cái kia bước lên Lôi Vân, tiếp tục giải thích nói, nói lên Lôi Vân này sông, lai lịch của nó có chút bất phàm. Chính là mấy vạn năm trước nhân tộc tông môn thực nguyệt giáo đào tới, nhằm vào yêu tộc ta phát trận. Một khi cảm ứng được yêu tộc khí tức vượt sông, liền sẽ hạ xuống uy lực vô tận thần lôi, từng để cho ta yêu tộc tổn thất nặng nề. Huyền Ô Thiên Yêu lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia trào phúng, bất quá, cầu băng hí. Thực Nguyệt giáo sớm đã hôi phi yên diệt, nơi đây từ lâu đưa về ta Vạn Yêu Tông bản đồ. Bây giờ Lôi Vân này sông cấm chế, trải qua cải tạo, nó mục tiêu công kích sớm đã nguy chuyển, chuyên khóa nhân tộc khí tức. Phàm là nhân tộc tu sĩ dám can đảm bay qua, át gặp bạn Lôi Vân đỉnh, hình thần câu diện. Cái gì? Thế mà còn có loại vật này à? Thẩm Chu trong lòng có chút dừng lại, vậy hắn cứ như vậy bay qua, có thể hay không như vậy bại lộ? Mặc kệ tồn cái ngăn trước. Đi. Thẩm Chu trên mặt bất động thanh sắc, trầm giọng hạ lệnh, dẫn đầu hướng phía cái kia Lôi đỉnh quay cuồng mặt sông bay đi. Huyền Ô Thiên yêu theo sát phía sau. Vừa mới vào nhập Lôi Vân Giang phạm vi, Thẩm Chu liền cảm giác được một cỗ vô hình dò xét chi lực đảo qua toàn thân, chợt lại trở nên yên nắng. Thẩm Chu trong lòng tối bông lòng một hơi, chính mình sử dụng vạn vật hóa thân thuật không hổ là Đông Thần Châu xuất phẩm, cho dù là Lôi Vân này sông, cũng không có đem hắn thân phận thật sự cho phân biệt đi ra. Hắn nhìn qua phía dưới Lôi Vân Giang, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nói sông này từng là Thực Nguyệt giáo đưa ra đụng, dùng để chống cự ta yêu tộc. Nói như vậy, vùng địa vực này đã từng là Thực Nguyệt giáo phạm vi thế lực. Đúng vậy a. Huyền Ô Tiên yêu gật đầu, nào chỉ là vùng địa vực này, tại Thực Nguyệt giáo cường thịnh niên đại, phạm vi thế lực của nó rộng, cơ hồ bao gồm bây giờ Vạn Yêu Tông cương vực hơn phân nửa. Thẩm Chu nghe thấy lời này, lập tức nheo lại hai mắt, nói như thế, hắn nói không chừng còn có thể cái này Vạn Yêu Tông bên trong tìm tới thuộc về Thực Nguyệt giáo nhân tộc công pháp. Thẩm Chu hứng thú lập tức lớn hơn. Ngay tại hai người sắp đến bờ bên kia thời điểm, tựa hồ là đã nhận ra trên thân hai người khổng lồ yêu khí, phía dưới nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt đục ngầu nước sông, đột nhiên nổ tung một đạo to lớn của nước. Người đến người nào? Màn nước cầm vang rơi xuống, hiện lộ ra người cản đường hình dáng, đúng là một đầu hình thể to lớn như núi cao hà mã cự yêu. Chương 448, ba vị đường chủ chương 448, ba vị đường chủ người đến người nào? Hà mã cự yêu cặp kia đèn lồng lớn nhỏ xích hồng yêu đồng, gắt gao tập trung vào không trung Thẩm Chu cùng Huyền Ô Tiên yêu. Hắc Uyên Minh tuần xung làm, miệng lớn yêu tôn làm cản. Huyền Ô Tiên yêu thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị quát, chỉ là tiểu yêu, cũng dám cản thiếu chủ nhà ta đường đi. Cũng ngay, tiểu yêu, ta chính là phụ trách trấn thủ vùng nước này, kiểm tra qua lại yêu tộc Hắc Uyên Minh tuần xung làm. Sông kia ngựa phát ra một trận như là sấm rền lăn qua trầm thấp cười nhạo, có tầm thân phận này, cho dù hắn phát giác được hai người trước mắt khí tức mạnh hơn xa chính mình, cũng không chút nào sợ hãi, hai vị chào hỏi đều không đánh liền muốn tiến vào ta mà quên mình, có phải hay không quá phách lối? Phách lối? A, việc này không phải ngươi cái này tiểu tốt có thể quản, ngươi chỉ cần dẫn dắt chúng ta đi gặp chủ tử các ngươi là được rồi. Huyền Ô Thiên yêu trầm giọng nói. Khu khu, nói chuyện khách khí một chút, một bên Thẩm Chu đúng lúc đó phát ra một tiếng ho nhẹ. Cái này Lao Ô Nha làm sao còn bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng? Bọn hắn chuyến này thế nhưng là đi cầu người A. Vâng, nghe thấy lời này, Huyền Ô Thiên yêu ngự khí lập tức hòa hoãn xuống tới, lập tức cất cao giọng nói, thiếu chủ của ta chính là Thanh Loan nhất tộc thứ 12 công tử, Hắc Thạch Châu lãnh chúa, Phượng Chiêu. Hôm nay chuyên tới để quý minh, có chuyện quan trọng thương lượng. Nhanh chóng dẫn chúng ta đi gặp có thể làm chủ quan trên. Miệng lớn yêu tôn cặp kia xích hồng tự đồng đống nhiên co rụt lại. Chiêu công tử cái danh hiệu này, tại toàn bộ trời minh vực yêu tộc trong thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là nổi tiếng tồn tại. Thanh Loan nhất tộc thanh danh hiển hách thiên tiêu. Nó lập tức nghiêm túc, ôm mồm nói nguyên lai là Chiêu công tử giá lâm. Còn xin hai vị đợi chút một lát, cho nhỏ thông bẩm một tiếng. Đang khi nói chuyện, Hà Mã gọi một đầu thủy xà yêu, tê tê nói nhỏ một lát, thủy xà lặn xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, thủy xà yêu trở về, một phen thì thầm đằng sau, Hà Mã liền nói ra, hai vị xin mời. Làm phiền. Thẩm Chu khẽ bước cằm, Phượng Thập Nhị trong mắt thế nhân, là cái công tử văn nhã ca hình tượng, hắn phải tiếp tục bảo trì mới được. Tại cái này Hà Mã yêu dẫn đường bên dưới, hai người bay vùn vụt Lôi Vân Giang, chính thức bước vào Mạc Uyên Minh địa giới. Vừa tiến vào nơi đây, Thẩm Chu ánh mắt liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Nơi này giải lấy rất nhiều phong cách khác lạ kiến trúc, trong đó một chút cung điện lầu các mặc dù lộ ra rách nát, lại lộ ra một cố khó nói nên lời đạo vận, tuyệt không phải bây giờ yêu tộc thô kệch thủ bút có khả năng kiến tạo. Hơn phân nửa là đã từng chiếm cứ nơi đây nhân tộc đại giáo Thực Nguyệt giáo còn sót lại di tích. Trừ cái đó ra, ven đường thấy yêu ma, chính như Huyền Ô Thiên yêu lời nói, cơ hồ tất cả đều là lục hành yêu vật. Đại bộ phận các yêu ma đều đang vùi đầu gặm ăn cái gì, nhìn kỹ, có chồng chất như núi linh thảo khoáng thạch, còn có cùng là yêu ma thi thể. Yêu tộc cùng nhân tộc xã hội kết cấu hoàn toàn khác biệt, nhân tộc bởi vì thiên phú tu luyện khác biệt, dẫn đến có người có thể trở thành tu sĩ, có lại chỉ có thể trở thành bình dân. Nhưng là yêu tộc không giống với, bọn hắn toàn dân giai binh, cạnh tranh đứng lên tàn khốc hơn, thực lực không đủ người, hạ trang thường thường không phải là bị nô dịch, mà là bị người mạnh hơn trực tiếp thôn vệ, hóa thành đối phương lực lượng một bộ phận. Đây chính là yêu a, dã man mà trực tiếp, nhưng cũng càng có hiệu. Thẩm Chu trong lòng lặng yên suy nghĩ, không thể không nói, nhìn xem chung quanh tràn đầy thiện hạnh giá trị, hắn tương đương trông mà thèm. Không được, đến nhìn xuống, cái này Hắc Uyên Minh cũng không phải loại lương thiện. Trước mắt lấy thực lực của hắn, còn không cách nào đem nơi này xem như hợp pháp sảnh tử đứng. Rất nhanh, Thẩm Chu hai người tới một tòa to lớn điện đường trước đó. Hà Mã Cự yêu dừng ở điện đường cửa ra vào, thâu ngắn cánh tay bày ra xin mời tư thế. Hai người liền đi vào trống trải sâm nghiêm đại điện, sau một khắc, một cỗ cường hành uy áp như là như thực chất đập vào mặt. Chỉ gặp đại điện chỗ sâu trên đài cao, ba đạo tản ra khủng bố yêu khí thân ảnh, như là ba tòa không thể vượt qua núi lớn, sừng sững ngồi ngay ngắn. Ngồi ngay ngắn tay trái, là một đầu hình thể điêu luyện, toàn thân bao trùm lấy màu ám kim lông tóc cự viên. Ở giữa mà ngồi là một đầu như là núi thịt giống như khủng bố cự hùng. Ngồi ngay ngắn bên phải thì là một đầu hình thể khổng lồ nhất, tựa như pháo đài di động thái cổ voi lớn. Hắc Uyên Minh liệt phong đường đường chủ, Ngân Bối Thiên yêu hậu thổ đường đường chủ, Hùng Bì Thiên Yêu Chấn Nhạc Đường Đường Chủ, Tượng Bạn Thiên Yêu ba vị Thiên Yêu cấp bậc Đường Chủ, như là ba tôn tượng thần, ánh mắt cùng nhau tập trung tại bước vào đại điện Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu trên thân. Ba vị Thiên Yêu ai chập chập, đội hình thật đúng là rất xa hoa. Thẩm Chu ý niệm trong lòng hơi đổi, ba vị này Đường Chủ tản ra vô hình uy áp như là thực chất trọng lực tràng, đè xuống trong đại điện mỗi một tấc không gian. Đường Chủ chính là Thiên Yêu sao? Vậy cái này Minh Chủ lại là cái gì cấp bậc yêu ma? Chính tự hỏi, chỉ gặp Hùng Bì Thiên Yêu bóng ma khổng lồ bên dưới, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi bước đi thong thả ra. Đó là một vị một bộ mực áo, đỉnh đầu sừng mặt ngựa thanh niên, hắn khuôn mặt hẹp dài, yêu hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, "Phượng Thập Nhị, ngươi không ở đây, ngươi cái kia Hắc Thạch Châu làm con rùa đen rút đầu, chạy đến ta Hắc Nguyên Minh địa giới bên trên, là muốn chết sao?" Trông thấy ngựa này mặt thanh niên hiện thân, Huyền Ô Thiên Yêu lông mày trong nháy mắt vận thành u cục. Mặc Lân yêu thánh, cùng thiếu chủ một dạng, cũng là trời minh vực yêu tộc trong thế hệ tuổi trẻ thanh danh hiển hách thiên kiêu. Nó huyết mạch Thiên Phú Đạp Viêm phá diệt sừng có được phá diệt vạn pháp uy năng kinh khủng, tại Hắc Nguyên Minh bên trong một mực có thụ coi trọng, bị coi là tương lai trụ cột một trong. Càng quan trọng hơn là, kẻ này cùng thiếu chủ chính là thực sự tốt địch, Song Vương từng tại tranh đoạt một chỗ cổ di tích lúc ra tay đánh nhau, lẫn nhau có tổn thương, kết cực sâu lương tử. Giờ phút này cựu nhân gặp nhau, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Sự tình có chút phiền phức. Mạc Lân nguyên bản ngay tại hưởng dụng huyết thực, rèn luyện yêu khu, chợt nghe Tuần Sông tiểu yêu đến báo, nói cái kia đối thủ một mất một còn Phượng Thập Nhị dám chỉ đem một tên hộ vệ liền xông vào Hắc Nguyên Minh địa bàn. Hắn lúc này vứt xuống huyết thực, mang theo đầy ngập ác ý cùng hiếu kỳ chạy tới, chính là muốn nhìn xem cái này tạp mao điệu trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói chuyện, các ngươi đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì? Không đợi Thẩm Chu đáp lại, bên trái vị kia Ngân Bối Thiên Yêu liền không kiên nhẫn hừ lạnh lên tiếng, nơi này không phải ngươi Thanh Loan tộc tổ chim, không cần ở tại chúng ta trước mặt bảy người thần điệu giả đỡ. Không chỉ có Mạc Lân hiếu kỳ, cao cứ thượng thủ ba vị đường chủ đồng dạng lòng tràn đầy hồ nghi, Thanh Loan nhất tộc xưa nay cùng Hắc Nguyên Minh quan hệ lãnh đạm, thậm chí ẩn ẩn đối địch. Cái này Phượng Thập Nhị dám bèn bèn mang một vị hộ vệ liền xâm nhập đầm rồng hang hổ. Cho dù cái kia lão Ô Nha cũng là thiên yêu, nhưng ở bọn hắn ba vị đường chủ trước mặt, cũng cơ bản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ba vị đường chủ, là như vậy Huyền Ô Thiên Yêu kiên trì, trước tiên mở miệng nói ra, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, thiếu chủ của ta chuẩn bị đem hắn thiên phú đưa đến các ngươi Hắc Nguyên Minh. Chương 449, ngươi nói ngươi trang bê gì đâu? Chương 449, ngươi nói ngươi trang bê gì đâu? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện đầu tiên là nhất tĩnh. Ba vị đường chủ đều là sững sờ, lập tức cái kia Hùng Bì dẫn đầu kịp phản ứng, to lớn mặt gấu bên trên cơ bắp có rúm, phản phất nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức óc của thiếu, ha ha ha. Đem thiên phú mang cho ta Hắc Nguyên Minh. Hắn nụ cười này, như là đốt lên ngoài nổ, bên cạnh Viên Hầu cùng voi lớn cũng giống là nghe được thế gian buồn cười nhất sự tình, đi theo phát ra ầm ầm tiếng cười nhạo, toàn bộ đại điện đều tại cái này trong tiếng cười điên dại có chút rung động. Phía dưới, mặt ngựa thanh niên trên mặt kinh ngạc, cung cấp tốc chuyển hóa làm không che giấu chút nào xem thường cùng trêu tức, cái này tạp mao điệu cùng nhà hắn lao Ô Nha có phải hay không tu luyện đem đầu góc luyện hỏng. Loại này dám cho không kêu nói dối cũng dám biên đi ra lừa gạt bọn hắn. Tiếp đấy, Hùng Bì bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, to lớn tay gấu trùng điệp vô ghế đá lan can, phát ra ầm ầm nổ vang. Hắn cặp kia đục ngầu mắt nhỏ trong nháy mắt trở nên băng lãnh hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ô Thiên Yêu, lão Ô Nha, ngươi cho chúng ta Hắc Nguyên Minh trên dưới đều là vụng về heo phải không? Bực này vụng về hoang ngôn, cũng vọng tưởng thủ tín tại chúng ta. Hắn căn bản không tin. Phượng Thập Nhị là Thanh Loan tộc thiên tiêu, cho dù bị trong tộc xa lánh, đó cũng là hàng thật giá thật bánh trái thơm ngon. Thanh Loan tộc làm sao có thể tùy tiện thả hắn đầu nhập vào thế lực đối nghịch? Ở trong đó tất có thiên đại âm mưu. Ha ha. Tượng Bạc Thiên Yêu to lớn vòi voi có chút vung dậy, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống, cùng nghe các ngươi những người chim này hoa ngôn xảo ngữ, không bằng trực tiếp biến thành lão tử trong bụng Tư Lương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, phản phất tại nhìn một bản tuyệt thế sơn hào hải vị, lão tử lời này, còn không có hưởng qua Phượng Hoàng Tư bị đâu. Còn lại là như ngươi loại này huyết mạch thuần chính thiên tiêu, chắc hẳn đại bổ. Huyền Ô Thiên Yêu sắc mặt kỳ biến, đem Thẩm Chu gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Trong lòng của hắn lạnh buốt một mảnh, thiếu chủ một nước này cờ, tựa hồ triệt để đi nhầm. Đối mặt ba vị đường chủ không che giấu chút nào sát ý, Thẩm Chu thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trước người Huyền Ô Thiên Yêu, tiến lên trước một bước, thanh âm rõ ràng vang vọng đại điện, "An của ta. Vậy các ngươi sẽ thua lô lớn, có ta Phượng Chiêu gia nhập, đối với Hắc Nguyên Minh mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh." Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị đường chủ, mang theo một loại tuyệt đối tự tin, "Các ngươi có thể làm được, ta có thể làm. Các ngươi làm không được, ta cũng có thể xử lý." "A." Chỉ nói bằng miệng, phát ngôn bừa bãi, mặt ngựa thanh niên nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng chói tai cười nhạo, hai tay của hắn ôm ngực, tư thái tiêu căng tới cực điểm, "Ai biết ngươi cái này tạp mao điểu có phải hay không là người tổ chim kia bên trong phái ra câu cá mắc câu, muốn trà trộn vào ta Hắc Nguyên Minh trong đó gian." "Nam mơ." Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cường đại yêu lực cầm vang ép hướng Thẩm Chu, trên mặt tràn đầy cực hạn khinh miệt, "Huống chi, có ta Mạc Lân ở đây, chúng ta Hắc Nguyên Minh chỗ nào còn cần ngươi như thế cái dám chó thiên kiêu? Như ngươi loại này mà hàng, ngay cả đề cập với ta dạy tư cách cũng không xứng." "Ngươi?" Huyền Ô Thiên Yêu bị cái này trần trụi đục nhã triệt để đốt lên. Hắn râu tóc đều dựng, yêu diễm trùng thiên, sát ý kinh khủng như là như thực chất khóa chặt Mạc Lân. Nhà mình thiếu chủ cỡ nào tôn quý, lại bị như vậy trước mặt mọi người nhục mạ. "Lão Ô Nha." Tựa bạt thanh âm vang lên, mang theo vô thượng uy áp đông nhiên đè xuống, tiểu bối ở giữa nói vài lời trò đùa nói, ngươi lão giả này liền muốn xù lông sao? Viên bối ra âm xót xa bùi mũi tiếp lời, mà lại lời này không giả, ta ta Hắc Uyên Minh có Mặc Lân bực này thiên tiêu, chỗ nào còn cần một cái không rõ lai lịch, miệng đầy hoang ngôn tạp bao điều. Huyền Ô Thiên Yêu bị cái này kinh khủng liên hợp uy áp ngạnh sinh sinh bức lui nửa bước, toàn thân yêu diễm ba động kịch liệt, nhưng vẫn rơi xuống hạ phong. Đạt được ba vị đường chủ sáng loáng duy trì, mặt ngựa thanh niên khí diễm trong nháy mắt bành trướng đến đỉnh điểm. Hắn từng bước một đi hướng Thẩm Chu, tại khoảng cách vẹn vẹn ba bước xa địa phương dừng lại, từ trên cao nhìn xuống đối phương, môi chữ môi câu, tràn đầy cực hạn vũ nhục cùng khí ý, muốn gia nhập chúng ta Hắc Uyên Minh. Được a, bản thánh cho ngươi một cơ hội. Hắn ngả ngớn chỉ hướng Thẩm Chu dưới chân mặt đất, thanh âm đột nhiên cất cao, hiện tại, lập tức, ngay ở chỗ này, cho bản thánh quỳ xuống, dập đầu ba cái, lại cung cung kính kính kêu một tiếng, ra. Dạng này bản thánh có lẽ có thể cân nhắc hướng ba vị đường chủ cầu tình, cho phép các ngươi gia nhập. Đối mặt cái này Mặc Lân cực hạn nhục nhã, Huyền Ô Thiên Yêu toàn thân đều đang phát run, khuất nhục cùng phẫn nộ cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt xuyên. Hắn gắt gao cắn răng, lợi đều chảy ra màu đến. Thẩm Chu lại là mí mắt vừa nhấc, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Mặc Lân một chút, mà là nhìn về phía càng phía trên hơn ba vị đường chủ. Môi mỏng khẽ mở, tiếng nói nghiền ngẫm, à, các ngươi nói, các ngươi Hắc Uyên Minh có thiên tiêu. Thoại âm rơi xuống sát nà, ông, không gian phảng phất bị lực lượng vô hình có chút bặm mẹo, di hình hóa ảnh. Mặc Lân yêu thánh trên mặt trêu tức thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn ngưng kết, vết kia đùa cợt còn lưu lại đang bặm mẹo mặt ngựa bên trên. Một cái thon dài, bàn tay trắng đoán, như là sẽ rách hư không giống như, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, giữ lại đầu của hắn. Vâng, chói mắt muốn mù mạ vàng sắc hào quang, không giữ lại chút nào từ bàn tay kia lòng bàn tay ầm vang một phát. Trong nháy mắt đem Mặc Lân yêu thánh viên kia giữ tận đầu ngựa hoàn toàn thôn vệ. Hà quang phổ chiếu, thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ có cái kia thuần túy đến cực hạn kim hà tại trong im lặng chôn vùi hết thảy. Trong nháy mắt, vẹn vẹn trong nháy mắt, khi cái kia sáng chói mạ vàng hào quang đống nhiên thu lại nguyên địa, chỉ còn lại có Mặc Lân yêu thánh cố kia cao lớn tráng kiện không đầu yêu khu, như là bị rút mất tất cả cân cốt, tại nguyên chỗ cứng đờ lung lay. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể phá diệt vạn pháp đạp viêm phá diệt sừng, ngay cả dùng cũng không kịp dùng, liền bị trong nháy mắt biểu sát. Chém giết Hắc Uyên Minh yêu tộc thiên kiêu Mặc Lân đạp viêm yêu thánh thiện hạnh giá trị 350 vạn điểm. Không có ý tứ. Hiện tại, không có. Bịch. Nương theo lấy Thẩm Chu lời nói, Mặc Lân yêu thánh thi thể không đầu đập ầm ầm tại băng lãnh cứng rắn hắc thạch trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch. Toàn bộ to lớn điện đường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên đài cao, ba vị đường chủ trên mặt trêu tức, tham lam, khinh miệt, như là phá toái đồ sứ giống như từng khúc chóc từng mảng. Thay vào đó là cực hạn kinh ngạc, khó có thể tin cùng. Một tia bị hung hăng đánh mặt kinh sợ. Bọn hắn vậy mà đều không có kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem chính mình thế lực dốc sức bồi dưỡng thiên tiêu, tại chính mình không coi vào đâu, bị một cái tiểu bối như là bóp chết con kiến hôi thuần sát. Cái này không chỉ có là tổn thất thật lớn, càng là đối với bọn hắn ba vị thiên yêu cực hạn nhục nhã. Cái này Phượng Thập Nhị là tình huống như thế nào, thân pháp tại sao phải nhanh như vậy không hợp thói thường? Giống ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là đủ để lật tung cả tòa địa đường, núi lửa bộc phát giống như khủng bố gào thét. Nghiệt chướng, ngươi dám? Tiểu tạp trùng, ngươi muốn chết? Cho bản tọa chết đi. Ba vị đường chủ triệt để bạo nộ rồi, như là ba tòa bị đè nén vạn năm núi lửa đồng thời phun trào. Ầm ầm long, không cách nào hình dung khủng bố yêu uy trong nháy mắt phóng lên tận trời, cuồng bạo yêu khí hỗn hợp có sát ý ngút trời, như là mặc hắc sắc tận thế triều tịch, không chút kiêng kỵ quét ngang ra. Hắc Uyên Minh bên trong, vô số đang tu luyện, ăn, tranh đấu yêu ma, bị bất thình lình, nguồn gốc từ đỉnh điểm uy áp kinh khủng hung hăng đập vào trên mặt đất. Mơ mịt, sợ hãi như là ôn dịch giống như tại tất cả yêu ma đáy lòng điên cuồng lan tràn. Tình huống như thế nào? Nhà mình ba vị đường chủ làm sao đột nhiên báo nổi? Chương 450, bá khí lộ bên chương 450, bá khí lộ bên đối mặt ba vị đường chủ khủng bố nổi giận, Huyền Ô Thiên Yêu toàn thân yêu lực không giữ lại chút nào địa bạo phát. Đem kịt yêu diễm phóng lên tận trời, như là thiêu đốt màu mực tinh kỳ, đem hắn cùng thiếu chủ một mực bảo hộ ở trung tâm. Mặc dù hoàn toàn không rõ vì sao thiếu chủ sẽ ở lúc này ngang nhiên xuất thủ, không để ý đại cục chọc giận ba vị cường địch, nhưng Huyền Ô Thiên Yêu tín niệm chỉ có một cái, thiếu chủ kiếm phong chỉ, chính là hắn yêu diễm chỗ hướng. Hung chi, nhìn xem đầu kia ngang ngược cản rỡ ma yêu trong nháy mắt hóa thành thi thể không đầu, một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác sảng khoái như là dòng điện giống như vọt khắp toàn thân. Làm thịt thật tốt. Thiếu chủ giết đến thông khoái. Giống. Ngân bối thiên yêu gạo thét xé rách không khí, hắn cái kia điêu luyện thân thể hóa thành một đạo xé rách không gian quan mang, ẩn chứa xuyên thủng sơn nhạc chi lực khủng bố một quyền, trong nháy mắt anh đến Thẩm Chu mặt. Đừng tổn thương chủ ta. Huyền Ô Thiên Yêu muốn rách cả mí mắt, đen kịt yêu diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt nặng nề vũ thuẫn, vắt ngang tại quyền phong trước đó. Vâng. Tiếng vang nương theo lấy năng lượng sóng xung kích nổ tung. Vũ Thuẫn kịch liệt rung động, yêu diễm sáng tối chập chờn, ngạnh sinh sinh ngăn trở một quyền này. Nhưng cũng liền tới đây, đối mặt ba vị cùng cảnh giới thậm chí càng mạnh đối thủ, hắn căn bản không có phần thắng chút nào, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Mà ở vào phong bạo hạch tâm nhất Thẩm Chu, nhưng như cũng bình tĩnh đứng tại chỗ. Cuồng bạo yêu khí xé rách lấy hắn áo bào, lại phảng phất chỉ là thổi qua sườn núi thanh phong, ngay cả hắn một sợi tóc đều không thể phát động. Ba vị đường chủ, làm gì kích động như thế đâu? Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh không lay động, rõ ràng xuyên thấu năng lượng mình cùng gào thét, tại hạ bất quá là trần thuật một cái chuyện rõ rành rành từ thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua Mực Lân ngã lăn phương hướng, nhếch miệng lên một vòng giọng điểm ai, "Quý Minh dốc sức bồi dưỡng thiên tiêu ở dưới tay ta ngay cả một chiêu đều sống không qua. Như vậy, cũng xứng xưng là thiên tiêu. Chẳng lẽ không phải là đồ làm cho người ta cười?" các ngươi kỳ thật có lựa chọn tốt hơn a. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chu cổ tay khẽ đảo, phản phất chỉ là tiện tay vứt bỏ hai kiện rất rưởi, đem hai dạng đồ vật để tại trên mặt đất. Ùng ùng. Hai dạng đồ vật kia lăn xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, ở đây ba tên đường chủ đều vô ý thức dừng động tác lại, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem trên mặt đất hai dạng đồ vật kia. Đó là hai viên giữ tợn đầu chim. Nó linh vũ mặc dù nhiễm vết máu bụi đất, nhưng này đặc biệt màu vàng xanh chạch, cái kia lưu lại thuộc về cao đẳng thanh loan huyết mạch yếu ớt ba động. Như là lạc ấn giống như có thể thấy rõ. Phượng Huyền, Phượng Sách, thanh loan nhất tộc tông gia hai tên công tử. Cái này Phượng Thập Nhị, hắn vậy mà tự tay làm thịt chính mình hai cái thân ca ca. Như thế nào? Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại xuyên thấu cốt tủy bằng lãnh, ta biết, nói mà không có bằng chứng, các ngươi có lẽ còn đang hoài nghi, ta cái này quy hàng chi tâm là thật là giả, phải chăng giáp tâm hại người. Hắn có chút túi đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái kia hai viên chết không nhắm mắt đầu lâu, như vậy hiện tại phần này nhập đội có đủ hay không phân lượng? Có đủ hay không chứng minh thành ý của ta? Nguyên bản Thẩm Chu là muốn cho cái này hai yêu nhập thổ vi ăn tới, nhưng là nghĩ nghĩ, cái đồ chơi này có thể sẽ hữu dụng, thế là liền lưu lại hai cái đầu tùy thân mang theo. Hiện tại xem ra, chính như hắn sở liệu, quả nhiên có đất dụng võ. Trông thấy cái này hai viên thanh loan đầu lâu, cao cứ vương tọa ba vị đường chủ trong nháy mắt vì đó ngưng tụ. Cái kia đủ để lật tung toàn bộ trụ sở bàng bạc tức giận, cũng theo đó đình chỉ quyết trương. Không hắn, phần này đấm máu nhập đội nó sức thuyết phục. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tự tay chém giết hai vị huyết mạch tương liên thân huynh trưởng, cái này đã không phải đơn giản quyết liệt, mà là triệt để chặt đứt cùng thanh loan nhất tộc tất cả đường lui, kết không chết không thôi huyết ỉu. Cũng không thể là vì trà trộn vào bọn hắn Hắc Nguyên Minh mà diễn khổ nhục kế đi. Vậy cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Ta phải nghiệm chứng một chút. Tượng Bạc Thiên yêu cái kia như là sấm rền thanh âm dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, to lớn vòi voi như là cự mãng, như thiểm điện cuốn lên trên mặt đất vượng lao năm cái đầu kia. Tại Thẩm Chu bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, Tượng Bạc trực tiếp đem cái kia đầu chim nhét vào trong miệng lớn. Răng rắc, răng rắc. Lộc cộc rợn người nhấm nuốt âm thanh nương theo lấy nuốt tiếng vang lên, thuộc về thanh loan huyết mạch tinh thuần yêu khí cùng sinh mệnh tinh hoa trong nháy mắt tại Tượng Bạc trong miệng tan ra. Tượng Bạc cặp kia tượng trong mắt, đột nhiên bộc phát ra tình quang cùng một tia say mê. Nô, hàng rất chính, đích thật là hàng thật giá thật thanh loan chân huyết. Hắn ôm ôm đích xác nhận đạo. To lớn vòi voi vẫn chưa thỏa mãn lắc lắc, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thẩm Chu, như vậy xem ra. Tiểu tử ngươi lần này quy hàng, ngược lại không giống như là đang đùa mánh khỏe. Đó là tự nhiên. Thẩm Chu thần sắc đạm mạc, huyết cừu đã đúc, thanh loan tộc tất muốn đem ta trừ chi cho thông khoái, ta đã không có đường lui có thể nói. Dù vậy, ở giữa hùng bì thiên yêu đống nhiên vô lan can, to lớn mặt gấu bên trên tức giận chưa tiêu, tiếng như hồng trùng, ngươi cũng không nên tự tiện giết ta Hắc Nguyên Minh dốc sức bồi dưỡng thiên kiều một lần. Việc này, nhất định phải có cái bàn giao. Bàn giao? Thẩm Chu hừ lạnh một tiếng, ta nói qua, hắn chỉ là cái không chịu nổi một kích phế vật, do ta Phượng Chiêu thay vào đó, đối với Hắc Uyên Minh mà nói, chẳng phải là tốt hơn. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, huống chi, chỉ là một kẻ ngựa tuổi, dám trước mặt mọi người nhục ta. Hắn không chết, kẻ nào chết? Cái này bá khí lộ bên, có thủ tất báo tuyên ngôn, để ba vị đường chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng cùng lúc cũng không khỏi không bội phục vị này Chiêu công tử đám phách. Xâm nhập hang hổ, đối mặt bọn hắn ba yêu không chút nào sợ, liền phần tâm tính này yêu này tất thành đại khí. Vừa nghĩ đến đây, ba yêu quanh thân cái kia sôi trào muốn nổ sát khí, lập tức tiêu tán hơn phân nửa, bọn hắn không còn gào thét, mà là lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, bắt đầu dùng thần niệm giao lưu. Trang diện yên lặng một lát, tiếp lấy, Hùng Bì Thiên yêu ánh mắt lần nữa khóa chặt Thẩm Chu, Phượng Thập Nhị. Ngươi hiện ra thành ý cùng thực lực, hoàn toàn chính xác đều tương đương có sức thuyết phục. Nhưng Hắc Uyên Minh quy củ, tuyệt không phải trò đùa. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế liền tiếp nhận một cái lai lịch phức tạp kẻ ngoại lai. Hắn thân thể khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, nói từng chữ từng câu, như vậy đi. Hắc Uyên Minh nguyện ý cho ngươi một cái chứng minh chính mình giá trị cơ hội. Nếu ngươi có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, chúng ta liền chính thức cân nhắc tiếp nhận ngươi, cũng cho ngươi vốn có địa vị cùng tài nguyên. Chúng ta Hắc Uyên Minh một mực tại cùng Bích Linh Tốc giao chiến, nơi đó do một đám khổng tức yêu cầm giữ, ỷ vào địa lợi cùng ngũ sắc thần quang thần thông, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm ta Minh chậm chạp không thể có thể bắt được. Nếu các ngươi chủ tớ hai người có thể thay chúng ta nhổ căn này cái đinh trong mắt, đem nó triệt để hủy diệt, vậy ngươi Phượng Chiêu liền chính thức gia nhập ta Hắc Uyên Minh, như thế nào? Bích Linh Tốc, Huyền Ô Thiên yêu nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Bích Linh Tốc khổng tức bộ tộc, mặc dù không bằng Thanh Loan huyết mạch tôn quý, nhưng cũng là phi cầm bên trong đại tộc. Trọng yếu nhất chính là, khổng tức bộ tộc cùng Thanh Loan nhất tộc đời đời giao hảo, tương hỗ là minh hữu. Nó quan hệ xa so với cùng Hắc Uyên Minh loại này lục địa yêu tộc cần phải chặt chẽ được nhiều. Nhiệm vụ này, ở đâu là chứng minh giá trị? Rõ ràng là giáp tâm hại người, đã muốn cho thiếu chủ vì bọn họ lấy hạt rẻ trong lò lửa, diệt trừ cương địch, càng là một lần cực kỳ ác độc thăm dò. Như thiếu chủ thực có can đảm đối với Thanh Loan tộc minh hữu độc thủ, đó chính là triệt để cùng phi cầm yêu tộc quyết liệt, lại không quay đầu khả năng. Như thiếu chủ cự tuyệt hoặc qua loa, vậy thì thật là tốt cho bọn hắn trở mặt động thủ lý do. Chương 451, ta tới chỗ này chỉ vì ba chuyện. Chương 451, ta tới chỗ này chỉ vì ba chuyện. Ba vị đường chủ ánh mắt như một mực khóa chặt Thẩm Chu, chờ đợi phản ứng của hắn. Thẩm Chu vân đạm phong khinh mở miệng, thanh âm bình ổn đến không có một tia gợn sóng, việc rất nhỏ, ta đáp ứng. A, ngân bối cái kia kim tình hỏa nhãn bên trong tinh mang lóe lên, trong quân không nói đùa. Phượng Chiêu, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Tự nhiên. Thẩm Chu trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ngân bối gật gật đầu, hắn cong ngón đúng ra, một viên khắc lây giữ tận đầu thú thiết bài màu đen hóa thành một tia ô quang, tinh chuẩn bay vào Thẩm Chu lòng bàn tay. Ta Hắc Uyên Minh đã trú binh tại Bích Linh Cốc bên ngoài, hai vị cầm viên này thiết bài tiến về liền có thể. Thẩm Chu không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp quay người, sải bước hướng lấy đi ra ngoài điện. Ai Huyền Ô Thiên Yêu mặc dù lòng tràn đầy sầu lo, cũng không dám có chút chần chờ, lập tức theo sát phía sau. Đợi hai người khí tức triệt để đi xa, hùng bì thanh âm dẫn đầu tại trong đại điện vang lên, cho dù cái này Phượng Thập Nhị hiện ra rất có thành ý, nhưng hắn quy hàng như cũng cần kiểm nghiệm một phen. Ân, để hắn đi Bích Linh Cốc gặm khối kia xương cứng, cùng đám kia khổng tức yêu đánh nhau chết sống. Vô luận hắn là thật quy hàng hay là giả dối ở nút, vô luận hắn thành công hay là thất bại, Ngân Bối dừng một chút, dáng tươi cười trở nên tàn nhẫn mà đắc ý, đối với chúng ta Hắc Uyên Minh mà nói, đều là ổn tráng không lỗ. Không sai, Tựa Bạt trầm giọng đáp, để bọn này trên bầu trời bay lẫn nhau mổ đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tựa Bạt Thiên Yêu vòi voi mang theo một tia vội vã không nhịn nổi, hướng phía trên mặt đất một cái đầu lâu khác bay tới. Không thể không nói, Thanh Loan nhất tộc thật là mỹ vị, ăn còn muốn ăn. Nhưng mà, vòi voi vừa mới nô ra một nửa, liền bị một bàn tay bắt lấy. Lao Tượng, Ngân Bối cười hắc hắc, chớ có lòng tham không đáy, viên này là của ta. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, siêu, một cái tay gấu nhanh như thiểm điện, lấy cùng thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp linh xảo, một thanh mỏ lên trên mặt đất vượng mười một cái đầu kia. Hùng bì tuét ra miệng to như chậu máu, đem cái đầu kia ném bỏ vào trong miệng. Giang giác, lộc cồng nô, rượu, Thanh Loan vị đạo quả nhưng tươi đẹp thuần hậu. Hùng bì lực thỏa mãn chép miệng một cái, ách ra tay vẫn rất nhanh. Ngân Bối Thiên Yêu một mặt bất đắc dĩ phản là nói, ánh mắt lập tức rơi vào đại điện một góc khác trên thi thể không đầu. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nuốt ve cố kia còn có dư ôn yêu khu, thanh âm trở nên trầm thấp mà khàn khàn, "Tiểu Ma a." Tiểu Ma hắn lắc đầu, phản phất tại đau lòng nhất góc, "Ngươi thế nhưng là ta nhìn lớn lên. Thiên phú chắc tuyệt, tương lai bất khả hạn lượng. Làm sao lại?" "Ai?" Nhớ lại chính mình dạy bảo Mặc Lân từng ly từng tí, Ngân Bối đều có chút lệ nóng rưng trọng. "Thôi, yêu chết không có khả năng phục sinh." Hắn bỗng nhiên hé miệng, lộ ra mãn khẩu sâm trắng giao thoa răng nanh, cùng thôi thôi nơi này không bằng hóa thành bản tọa lực lượng một bộ phận, vậy cũng là ngươi là Hắc Uyên Minh tận cuối cùng một phần lực. Giang giác, giang giác, dầm dù sao cũng là một vị yêu thánh cấp bậc thiên tiêu, nhiều ít vẫn là có chút dinh dưỡng, không có khả năng lãng phí à? Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu tại Hắc Uyên Minh nên ngang tiến lên, trên người bọn họ phi cầm yêu tộc khí tức, tại mảnh này lục hành yêu vật bên trong lộ ra không hợp nhau, vô số đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc tham lam, hoặc không che giấu chút nào địch ý ánh mắt nhìn sang. Thẩm Chu đối với cái này nhắm mắt là ngơ, cầm trong tay thiết bài, một đường thông suốt đi tới một chỗ trước truyền thống trận. Cái này hiển nhiên lại là thực nguyện giáo còn sót lại di tích, chỉ là bây giờ trận cơ phía trên bị thu bạo khảm nạm mấy quả xương thú cùng tinh hạch, đem nguyên bản trận pháp đường vân ăn mòn vặn mèo, lộ ra dở dở ương ương. Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu bước vào trong trận, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thân ảnh của hai người biến mất theo. Khi truyền tống cảm giác hôn mê tán đi, cảnh tượng trước mắt đã đổi lại hoàn toàn hoang lương ven rìa sân gốc. Hô Huyền Ô Thiên Yêu lúc này mới thật dài thở dài một hơi, căng cứng thần kinh lòng xuống. Vừa rồi tại Mạc Uyên Minh trong đại điện, cái kia bộ kinh tâm sắc cơ tứ phía cục diện, để hắn đều lòng còn sợ hãi, nhà mình thiếu chủ lại là như thế chấn định, như thế khí phách, thật là hắn thúc ngựa cũng không đợi kịp. Đúng rồi thiếu chủ, vừa rồi ngài thuấn sát Mặc Lân đống chốc kia, thân pháp kia nhanh đến mức đơn giản không thể tưởng tượng, xin hỏi thiếu chủ cuối cùng là cỡ nào thần thông? Thẩm Chu ngữ khí bình thản giải thích nói, huyết mạch chỗ sâu một chút tiềm lực kích phát thôi, Thanh Loan nhất tộc thiên phú chỗ huyền diệu, thúc phụ ngươi không hiểu. Thì ra là thế, đúng là huyết mạch thần tàng. Huyền Ô Tiên Yêu nghe vậy không có chút nào hoài nghi, hắn kích động xoa xoa tay, đối với cao đẳng huyết mạch sùng bái đơn giản khắc vào trong lòng. Quả nhiên, thiếu chủ ngài thật là thiên mệnh sở quy. Thanh Loan huyết mạch, quả nhiên là tiềm lực vô tận, sâu không lường được a. Kích động qua đi, hiện thực sầu lo lần nữa xông lên đầu, Huyền Ô Thiên Yêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hạ giọng nói, "Thiếu chủ, liên quan tới ba vị kia lão yêu nói lên nhiệm vụ, tiến đánh Bích Linh Cốc. Việc này, chúng ta coi là thật muốn đi sao?" Cái kia ba đầu lão yêu dụ tâm, rõ ràng là muốn xua hổ nuốt sói, để cho chúng ta đi cùng đám kia khổng tức ngao cỏ tranh nhau, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi a. Lão nô càng nghĩ, cử động lần này phong hiểm quá lớn. Một khi lâm vào vũng bùn, có thể là có chút sai lầm không cần nói nữa. Thẩm Chu trực tiếp đánh gãy Huyền Ô Thiên Yêu lời nói, ta đã quyết định đánh. Thẩm Chu tự nhiên nhìn ra cái kia ba đầu đại yêu tâm tư, nhưng là mặc kệ nó. Dù sao hắn tới này bạn yêu tông, liền vì ba chuyện, giết yêu, vẫn là hắn mẹ nó giết yêu. Hiện tại Hắc Uyên Minh, Thanh Loan nhất tộc đều thế lớn, hắn tạm thời còn không động được, vậy liền trước từ những này yếu bắt đầu giết lên, một đường giết tới. Gặp Thẩm Chu như vậy chém đinh chặt sắt, Huyền Ô Thiên Yêu cũng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục. Hắn biết được, nhà mình thiếu chủ làm ra quyết định, ai cũng không quyến nổi. Đúng rồi, Huyền Ô thúc phụ. Thẩm Chu đông nhiên dừng bước lại, ngựa khí bình thản ném ra ngoài một cái thạch phá thiên kinh hại vấn đề, ngươi có thể nghĩ có được ta Thanh Loan nhất tộc huyết mạch? Cái gì? Huyền Ô Thiên Yêu bị giật nảy mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thiếu chủ minh giám, lão nô tuyệt không dám có như thế đại nghịch bất đạo, kinh nhẫn thần huyết chi niệm. Yên tâm, không phải đang thử thăm dò ngươi. Thẩm Chu hồi đáp, ta nắm giữ một môn bí pháp, có thể đem tự thân huyết mạch thần thông tước đoạt một chút, ủy nhiệm ngươi. Trên đời này lại có như thế nghịch thiên bí pháp? Huyền Ô Thiên Yêu đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn xác thực nằm mơ đều khát vọng có được càng cao cấp hơn huyết mạch. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, huyết mạch thiên bẩm, ngày kia căn bản là không có cách tu mạch mới đúng à. Ngay tại Huyền Ô Thiên Yêu tâm thần kịch chấn thời khắc, Thẩm Chu tùy ý nâng lên tay phải, đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. một giọt phóng ánh sáng long lanh huyết dịch nhẹ nhàng trôi nổi tại Huyền Ô Thiên Yêu trước mặt. Ăn vào nó. Thẩm Chu trầm giọng nói, đây là kiếp nổ, sau khi ăn vào, bên ta có thể lấy bí pháp vì ngươi mở ra huyết mạch thần tàng chi môn, thu ngươi Thanh Loan thần thông. Giọt máu tươi này tự nhiên không phải Thẩm Chu, là hắn từ Phượng Lao Ngũ trên thân lấy, thuận tiện còn dung nhập hắn một thuộc tính ở trong Lưu Ly Độc Tâm Trướng. Phục máu quá trình bất quá là cái tượng trưng nghi thức, mục đích thực sự là Thẩm Chu chuẩn bị đem đội Lưu Trinh Triệu năng lực dùng tại Huyền Ô Thiên Yêu trên thân. Phi thăng thượng giới đến nay, còn không có gặp qua một cái cường lực phấn tên đồng đội, bây giờ, trước mắt vị này trung thành tuyệt đối Huyền Ô Thiên Yêu, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo công cụ hình người. Không hảo hảo lợi dụng, đơn giản phung phí của trời. Chương 452, là viện quân hay là quân địch? Chương 452, là viện quân hay là quân địch? Thanh Loan thần thông. Nghe thấy Thẩm Chu lời nói, Huyền Ô Thiên Yêu hô hấp dồn dập, nhìn trước mắt giọt này tản ra mê hoặc chí mạng lực thần huyết, trong mắt tràn đầy cực hạn khát vọng cùng kính sợ. Hắn đã không còn mảy may do dự. Tạ thiếu chủ thiên ân. Huyền Ô Thiên Yêu không gì sánh được thành kính rôi ra hai tay, đem giọt kia thanh ngọc giống như huyết châu nâng ở trong lòng bàn tay, lập tức cẩn thận từng ly từng tí ăn vào. Đồng thời, Thẩm Chu cũng lặng yên phát động đội ngũ Trinh Triệu năng lực, khóa lại Huyền Ô Thiên Yêu. Ông. Huyền Ô Thiên Yêu chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Từ nơi sâu xa, một cái hùng vĩ mà thanh âm băng lãnh trực tiếp tại hắn ý thức trọng yếu nhất chỗ vang lên, rõ ràng tuyên cáo hắn đạt được hoàn toàn mới bí lực. Rất tốt, hắn hiểu hết thảy. Tâm niệm vừa động, Huyền Ô Thiên Yêu thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ, đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng một khối to lớn trên sơn nham. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức siêu việt cảm giác cực hạn. Cái này, đây là Huyền Ô Thiên Yêu đứng ở trên nham thạch, cảm thụ được thể nội hoàn toàn mới lực lượng, trên mặt đầu tiên là cực độ mờ mịt, lập tức bị không có gì sánh kịp cuồng hỉ thay thế. Thật nhanh. Không, đó căn bản không phải tốc độ, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, là không gian nhảy vọt, là chân chính xuyên qua không gian. Hắn thoải mái lâm ly ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy rung động cùng cuồng hỉ, ha 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 ha. Không hổ là chí cao vô thượng Thanh Loan huyết mạch, thiếu chủ ngài vẹn vẹn yêu thánh cấp bậc, không ngờ có thể thức tỉnh lịch thiên như vậy xuyên qua không gian thần thông. Thân huyết chi uy, quả nhiên sâu không lường được. Lao nô hôm nay mới biết như thế nào thông thiên đại đạo, nhưng làm lao tiểu tử này vui như điên. Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, tiếp tục nói, ta giao phó ngươi, không chỉ như thế, bất diệt chi khu giao phó ngươi vĩnh viễn không thụ thương thân thể, di hình hoán ảnh để cho ngươi tung hoành chiến trường như vào chỗ không người, càng có cái kia tức địch chi lực có thể khiến cường địch như xa vào đầm lầy, mười thành lực khó ra bảy phần. Ánh mắt của hắn đảo qua kích động khó đè nén Huyền Ô Thiên Yêu, chỉ lần này ba cái, dựa vào ngươi Thiên Yêu tu vi, nghĩ đến đã đầy đủ. Thiếu chủ. Huyền Ô Thiên Yêu nghe vậy, kích động đến cơ hồ không cách nào tự kiềm chế, hắn thành kính vô cùng vì giảm xuống Thẩm Chu trước mặt. Lần này, hắn đầu giảm xuống đất, thanh âm bởi vì cực độ cảm kích mà nghẹn ngào, từ nay về sau, lão nô bộ này thân thể tàn phế, chính là thiếu chủ trong tay sắc bén nhất đao. Ngay chỉ chỗ, chính là lão nô phấn thân vái cốt hướng tới. Tốt, đứng lên đi. Thẩm Chu khẽ bước cằm, ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện, tiếp tục lên đường đi. U Linh Châu, Bích Linh Cốc. Cả tòa sơn cốc thấm vào tại nồng đậm đến tan không ra thiên địa linh khí bên trong, khiến cho trong cốc quanh năm sinh cơ rạt rào, phảng phất giống như tiên cảnh. Nhưng mà, nhất đoạt người tâm phách, cũng không phải là cái này mãn cốc linh tú, mà là đứng sững ở thung lũng hoạch tâm nhất tòa kia nguy nga thần tháp. Thân tháp đường cong trôi chảy, xuyên thẳng mây xanh, phảng phất một cây định trụ vùng thiên địa này trụ lớn. Một cái đầu người lớn nhỏ, thuần túy do cô đọng đến cực hạn năng lượng tạo thành quan cầu, như là thần chi nhắm mắt, nhẹ nhàng trôi nổi tại trên đỉnh tháp. Thân tháp phía dưới, một tòa do ngàn năm linh mục cấu trúc cung điện hoa mỹ chỗ sâu. Một vị thân mang hoa mỹ vụ y, dung mạo tuấn mỹ đến gần như nam tử yêu dị, chính lời biếng dựa nghiêng ở đài cao vương tọa. Nam tử chính là cái này Bích Linh Cốc chi chủ, Khổng Nghi. Còn có một tên mặc thanh lịch, khí chất thanh lãnh nữ tử tại điện hạ cung kính mở miệng, "Sư tôn, Hắc Uyên Minh đám kia bỏ sát trách, vẫn như cũ vây quanh ở ngoài cốc, nửa bước chưa cách." A Khổng Nghi phát ra một tiếng mang theo vô tận khinh miệt cười nhạo, đầu kia ngu xuẩn tê giác, đầu góc đều bị cơ bắp chất đời sao? Bị Hắc Uyên Minh mấy cái kia cáo giả đồ vật làm vũ khí sử dụng còn không tự biết, thật sự là ngu không ai bằng. Lần này Hắc Uyên Minh khí thế hùng hổ, hắn lại không hề sợ hãi, bởi vì Khổng Nghi thân phụ tiên thiên đại thần thông, ngũ sát thần quang. Thân này ánh sáng vừa ra, không có gì không soát, không có gì không phá. Chính là kiên kỵ với hắn tay này kinh thế hai tục ngũ sát thần quang Hắc Uyên Minh ba vị kia thực lực mạnh mẽ đường chủ, mới chậm chạp không dám tự mình hạ trận. Chỉ cần cái kia ba cái lao yêu quái không xuất thủ, chỉ dựa vào bên ngoài đám mối hợp kia cùng một đầu chỉ có man lực ngu xuẩn tê giác. Khổng Nghi nhếch miệng lên một vòng lãnh nạo đường cong, muốn phá hắn Bích Linh Cốc. Người xin nói mộng. Phía dưới đứng hầu tố y nữ tử, tựa hồ minh bạch nhà mình cốc chủ đang suy nghĩ gì, nàng châm trước một lát, cuối cùng là nói ra, sư tôn minh giám, dù có thần quang tháp chấn thủ trong cốc, đệ tử trong lòng vẫn có một chút bất an. Hắc Uyên Minh những hung đồ kia, làm việc xưa nay ngang ngược vô kỵ, đệ tử lo lắng. Bọn hắn đánh lâu không xong, thẹn quá hóa giận, sẽ không để ý thương vong, ngang nhiên phát động tự sát thức tiến công. Đến lúc đó, mặc dù có thần tháp vĩ lực, chỉ sợ cũng nàng dừng một chút, ngựa khí càng cần thiết, cho nên, đệ tử ngũ kiến, nếu chúng ta chỉ là khốn thủ trong cốc, bị động chờ đợi, chỉ sợ cũng không phải là sách lược bài toàn. Ngươi lo lắng, vi sư há có thể không biết. Nghe thấy lời này, Khổng Nghi mặt như giếng cổ, không có chút rung động nào, ta ngay tại nghị cách cùng Thanh Loan nhất tộc bắt được liên lạc nữ tử nghe vậy, Tú Mi lập tức nhíu chặt, việc này chỉ sợ không dễ dàng, Hắc Uyên Minh ở ngoại vi lấy bảng bạc yêu lực bày ra ngăn cách đại trận, như thùng sắt khóa cứng trong cốc cùng ngoại giới linh tấn thông lộ. Giờ phút này muốn xuyên thấu phong tỏa, đem tin tức truyền ra ngoài, quả thực là khó như lên trời. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Không nghi lại là cười cười, vi sư kỳ thật đã thành công an bài nhân thủ, tiến đến báo tin. Tin tưởng đối phương sẽ không làm ta thất vọng, Thanh Loan nhất tộc Việt quân chắc chắn sẽ tại cần có nhất thời điểm, giáng lâm Bích Linh Quốc. Nghe thấy lời này, nữ tử trong lòng cự thạch trầm vang rơi xuống đất, nàng làm một lễ thật sâu, không hổ là sư tôn. Sớm đã bày mưu nghĩ kế, an bài xuống như vậy chuẩn bị ở sau, đệ tử thán phục. Bích Linh Quốc bên ngoài, một mảnh túc sát chi khí bao phủ liên miên doanh trại quân đội. Nơi đây chính là Hắc Uyên Minh vây khốn Bích Linh Quốc trung quân đại doanh, như là đóng đinh tại miệng hang giang động. Vô luận bên ngoài mặt khác phòng tuyến như thế nào ba động, chỉ cần tòa này hạch tâm đại doanh lù lù bất động, Bích Linh Quốc bên trong những cái kia khổng tước cũng đừng mơ tưởng xông phá cái này thủng sắt giống như phong tỏa, càng mơ tưởng đem bất luận cái gì cầu viện tin tức truyền ra ngoài. Trung quân chủ trướng bên trong, một tôn người khoác huyền thiết trọng khải tê giác cự yêu chính ngồi tại trên chủ vị. Hán chính là lần này vây quét Bích Linh Quốc tiền tuyến chủ tướng Tê Khôi Thiên Yêu. Cùng là Thiên Yêu, Tê Khôi Thiên Yêu cùng tọa trấn hậu phương ba vị kia đường chủ so sánh, lại là phải kém hơn rất nhiều. Thiên Yêu đối ứng nhân tộc tu sĩ vạn tượng cảnh, vạn tượng cảnh chia làm cửu trọng thiên hố, Thiên Yêu ở giữa, tự nhiên cũng là có thực lực phân chia cao thấp. Ba vị kia đường chủ đều là đứng tại Thiên Yêu cảnh đỉnh phong tồn tại kinh khủng, mà hắn Tê Khôi, bất quá mới Thiên Yêu tam trọng, trong đó chiến lệ một trời một vực. Giờ phút này, vị này vốn nên uy phong lẫm lâm Thiên Yêu, trên khuôn mặt giàn mua lại là một mảnh tan không ra âm trầm, hiển nhiên rất không vui. Trong đó có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, liên tục nhiều ngày tấn công mạnh, hao tổn không ít tinh nhuệ, nhưng thủy chung không thể dung chuyển cái kia đáng chết Bích Linh Quốc mảy may. Thứ hai, hắn vừa mới thông qua bí pháp, nhận được đến từ Ngân Bối Thiên Yêu đưa tin, hắn ngàn trông mong vạn trông mong viện quân rốt cục muốn tới. Nhưng mà, nghe tới viện quân danh tự trong ngáy mắt, Tê Khôi Thiên Yêu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Phượng Thập Nhị. Chương 453, đội vàng đi đầu thai chương 453, đội vàng đi đầu thai Phượng Thập Nhị. Người trong truyền thuyết kia Thanh Loan nhất tộc thanh danh hiển hách thiên yêu, Chiêu công tử. Đơn giản hoang đường tuyệt luân. Tê Khôi Thiên Yêu đối diện, một tên người khoác ám ngân sói khải, răng nanh lộ ra ngoài lang yêu bỗng nhiên vô trước mặt thiết một bàn. Hắn chính là Tê Khôi phó tướng, đồng dạng có được tiên yêu nhất trọng cảnh giới hắn tướng, Thiếu Nguyệt Thiên Yêu. Thiếu Nguyệt Thiên Yêu mắt sói bên trong tràn đầy phẫn nộ, Phượng Thập Nhị, đó là Thanh Loan nhất tộc tạp mao điểu, để hắn đến trợ giúp chúng ta tiến đánh Thanh Loan minh hữu khổng tước. Ngân Bối đại nhân đến đấy đang suy nghĩ gì? Đây con mẹ nó không phải dẫn sói vào nhà là cái gì? Ta dám lấy đầu bảo đảm, điểu nhân kia vừa đến, tuyệt đối sẽ cùng cốc lý khổng tước nội ứng ngoại hợp, đem chúng ta bao hết sủi cảo, băm sảng khoái thức ăn cho chim. Tê Khôi Thiên Yêu hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp như sấm rền, Khiếu Nguyệt, an tâm chớ đổi. Chớ có đoán lung tung kỵ thượng ý. Cái kia Phượng Thập Nhị, nghe nói cùng Thanh Loan bản tộc như nước với lửa, kết không chết không thôi huyết ỉu. Kẻ này làm việc tàn nhẫn, liên thân huynh đệ đều giết. Nói không chừng hắn thật sự phản bội phi cầm, đảo hướng chúng ta lục địa yêu tộc. Phản bội? Khiếu Nguyệt Thiên Yêu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tướng quân, ngài tin sao? Đám kia tự xưng là cao quý tạp mao điểu, trong lòng liền xem thường chúng ta những này trên mặt đất chạy. Phượng Thập Nhị coi như cùng trong nhà náo lật trời, cũng tuyệt không có khả năng thực tình đầu nhập vào Hắc Uyên Minh. Cái này tất nhiên là kế. Chúng ta sợ là muốn bị xem như con rơi. Tê Khôi thở dài, trong lòng của hắn cũng có lo nghĩ, nhưng là phía trên đều phân phó như vậy, hắn cũng không có gì biện pháp quá tốt. Đang muốn mở miệng trấn an Khiếu Nguyệt, Tê Khôi cái cổ lại đống nhiên cứng đờ, hắn cảm giác được, hai cố không che giấu chút nào, mang theo phi cầm đặc thủ khí tức cường đại yêu khí, chính như cùng sao băng giống như cấp tốc tiếp cận quân doanh. Tới. Ngoài doanh trướng, nguyên bản liền túc sát bầu không khí trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu thân ảnh, vô thanh vô tức rơi vào trùng quân đại doanh trên đất trống. Trong chốc lát, vô số đạo hoặc kinh nghi, hoặc căm thù ánh mắt, từ bốn phương tám hướng một mực khóa chặt tại trên thân hai người. Doanh trại quân đội bên trong yêu khí cuồn cuộn, binh khí tiếng ma sát bên thai không dứt, tất cả yêu ma đều như lâm đại địch, không khí phảng phất ngừng kết thành hàn băng. "Đều cho ta ổn định." Tê Khôi Thiên Yêu thanh âm nổ vang, hắn xốc lên mảnh lều, nhanh chân đi ra, ánh mắt đảo qua câm như hến thủ hạ, "Đội cái gì? Đây là trong minh phái tới viện quân, Chiêu công tử Phượng Thập Nhị điện hạ, thu hồi các ngươi nhanh bước." "Viện quân? Thanh Loan tộc thiên kiêu? Cái này sao có thể?" Kinh hô cùng nghị luận âm thanh tại trong đám yêu ma khuyết tán ra đến, tất cả yêu ma trên mặt đều viết đầy kinh ngạc, bọn hắn hấp bên mình, lúc nào có phi cầm yêu tộc viện binh. Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn này hình thái khác nhau yêu ma, vai không thể xem xét nuốt một ngụm nước bọn. Thế này sao lại là quân doanh? Rõ ràng là một tòa thiện hạnh trị bảo kho a. Phượng Thập Nhị. Nhưng mà sau một khắc, không đợi Tê Khôi tiếp tục nói chuyện, nó phó tướng Khiếu Nguyệt Thiên Yêu liền chỉ vào Thẩm Chu cái mũi nghiêm nghị gào thét, thiếu mẹ nó giả vờ giả vịt. Các ngươi bọn này tạp mao điểu đánh chính là cái gì âm hiểm tính toán? Lão tử vậy mới không tin ngươi sẽ chân tâm thật ý gia nhập chúng ta Hắc Uyên Minh. Khiếu Nguyệt, ý miệng. Tê Khôi Thiên Yêu giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Cho dù trong lòng của hắn đồng dạng lo nghĩ trung điệp, giờ phút này cũng tuyệt không thể để cục diện mất khống chế. Huyền Ô Thiên Yêu trong mắt đồng dạng sát cơ tăng gọn, dám như thế nhục mạ thiếu chủ, kẻ này đã có đường đến chỗ chết. Thẩm Chu lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, ra hiệu Huyền Ô an tâm chớ đổi. Hắn nhàn nhạt liếc qua cái kia Khiếu Nguyệt, lựa chọn trước đem việc này đi lại. Không nóng nảy, trước xem tình huống một chút, sớm ăn muộn ăn đều có thể ăn. Tê Khôi cương ép đè xuống lửa giận, chuyển hướng Thẩm Chu hai người, để hai vị chê cười, bản tướng Tê Khôi, vì thế tiền tuyến chủ tướng, hai vị đường xa mà đến, một đường vất vả hắn có chút nghiêng người, làm ra mời tư thái, trong doanh đơn sơ, còn xin hai vị nhập sổ nói chuyện. con tê giác này vẫn rất giảng lễ phép. Thẩm Chu nghĩ đến, đợi cho một đoàn người đi vào doanh trướng nhập tọa đằng sau, Tê Khôi mở miệng hỏi, "Triêu công tử, ngài đối với Bích Linh cốc bên trong tình huống có thể có hiểu rõ?" Thẩm Chu lắc đầu, "Ngươi nói một chút đi." "Tốt." Tê Khôi hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, "Bích Linh cốc chi chủ, gọi là Khổng Nghi, đã đạt Thiên Yêu tam trọng chi cảnh, nó tọa hạ đại đệ tử, tên cứ gọi Thải Nguyệt, cũng tại trước đây không lâu thành công phá cảnh, bước vào Thiên Yêu nhất trọng thiên. Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn còn không phải đôi thầy trò này bản thân." Tê Khôi thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng e ngại, "Cái kia Bích Linh cốc chủ đường, đứng sừng sững lấy một tòa thần quang tháp, tháp này có thể nơi câu thông mạch, ngưng tụ cũng gấp trăm lần tăng phúc ngũ hành lực lượng bản nguyên. Không nghi cái thằng kia chính là bằng vào tháp này mới có thể thi triển nó tiên tiên đại thần thông, ngũ sắc thần quang. Chỉ cần chúng ta bước vào Bích Linh cốc phạm vi, liền sẽ lập tức dẫn động cái kia thần tháp cảm ứng. Đến lúc đó, ngũ sắc thần quang giáng thế, cho dù là chúng ta ba vị kia đường chủ đại nhân đích thân tới, chỉ sợ cũng không dám đối cứng phong mang của nó." Tê Khôi chán nản dựa vào về thành ghế, đầu lâu to lớn lắc lắc, "Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta dù có thiên quân vạn mã, cũng chỉ có thể khốn thủ ngoài cốc, cùng cái kia Khổng Nghi cách không rằng co, lâm vào cái này đáng chết trong cục diện bế tắc." Thẩm Chu nhíu mày, "Khá lắm, tháp phòng ngự a đây là." "A, làm bộ hỏi cái gì?" Ngay tại Thẩm Chu suy nghĩ thời khắc, ngồi ở một bên Lang Yêu lại lần nữa âm dương quái khí đứng lên, "Các ngươi Thanh Loan nhất tộc cùng những cái kia Khổng Tước, không đều là một đầu sao?" "Phiếu Nguyệt, nơi này không tới phiên người phát biểu." Tê Khôi vô bàn một cái, "Cút ra ngoài cho ta tỉnh táo một chút. Chính mình vị này phó tướng hôm nay đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi? Như là một con chó dại giống như hung hăng cắn người." Nghe vậy, Lang Yêu rất không tình nguyện đứng người lên, nhưng trong miệng còn tại không sạch sẽ lẩm bẩm, "Hai cái tạp mao điểu, chạy đến chúng ta chỗ này đến chỉ trỏ, nếu không có tướng quân che chở các ngươi, ta đã sớm cút cho ta." Tê Khôi tiếng hét phẫn nộ đột nhiên tăng lớn. Lang Yêu lúc này mới một bộ miệng này sướng rồi dáng vẻ, hắn khiêu khích tựa như nhìn Thẩm Chu một chút, chậm rãi hướng doanh trướng cửa ra vào lay động đi. Đồng thời, Thẩm Chu lại là nheo cặp mắt lại, thở dài, "Ai đầu năm nay, làm sao lại có gia hỏa như vậy vội vã đi đầu thai đâu?" Hắn lười nhác nhìn Lang Yêu kia một chút, mà là nhìn chăm chú lên trước mắt Tê Khôi, thanh âm không cao, lại mang theo thấy lạnh cả người, "Tê rất lớn, trong nhà nuôi quỷ ngươi có biết hay không?" "Cái gì?" Còn không đợi Tê Khôi minh bạch câu nói này hàm nghĩa, một mực yên lặng đứng ở Thẩm Chu sau lưng Huyền Ô Thiên Yêu, động. Hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại sắp bước ra doanh trướng Khiếu Nguyệt sau lưng, khô gầy nắm đấm như là bay ra khỏi nòng súng sa băng, nhắm ngay Lang Yêu này hậu tâm chính là một quyền. Chương 454, ta yêu hắn. Chương 454, ta yêu hắn oanh. Tại bị Thẩm Chu ban cho thần thông đằng sau, Huyền Ô Thiên Yêu sớm đã là ngứa tay khó nhịn, khát vọng đánh nhau. Khiếu Nguyệt thậm chí không kịp bắt được yêu lực ba độ quy tích, một cỗ khủng bố cự lực liền đã rắn rắn chắc chắc khắc ở trên người hắn. Phúc. Khiếu Nguyệt tấm kia giữ tợn mặt sói trong nháy mắt bởi vì đau nhức kịch liệt mà vặn bẹo biến hình. Làm sao có thể? Khiếu Nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phi cầm yêu tộc khi nào có được khủng bố như thế chém giết gần người chi lực, nhất là cái này lao ô nha tốc độ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với thiên yêu nhận biết. Khiếu Nguyệt hóa thành một đạo thê lương lưu tinh, bay ngược mà ra, nó thân thể chưa rơi xuống đất, Huyền Ô Thiên Yêu thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn bay ngược con đường trên không. Bao trùm lấy đen kịt yêu diễm bàn tay, giữ lại Khiếu Nguyệt hoảng sợ mặt, như là quăng như chó chết, hướng xuống đất hung hăng nện xuống. "Oanh!" Cảm thụ được đầu muốn nứt cảm giác hôn mê, Khiếu Nguyệt dốc hết toàn lực, phát ra tê tâm liệt phế cầu cứu, "Tướng quân, cứu ta a." "Phượng thập nhị, ngươi dám?" Trong doanh trướng Tê Khôi muốn rách cả mí mắt, bao trùm lấy huyền thiết trọng khải cự quyền, lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa chi uy, hướng phía ngồi ngay ngắn Thẩm Chu ngang nhiên đánh tới. Quả nhiên, cái này tạp mao điều chính là đến hại người. Nhưng mà, ngay tại cái kia khủng bố quyền phong sắp lâm thể sát na, Thẩm Chu thân ảnh như là cái bóng trong nước bị đầu nhập cục đá giống như, không có dấu hiệu nào tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã vân đạm phong khinh xuất hiện tại doanh trướng khác một bên nơi hẻo lánh, như cũng ngồi ngay thẳng, phảng phất chưa bao giờ gì đã qua. "Thập, cái gì?" Tê Khôi nắm đấm to lớn dừng tại giữa không trung, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Hắn một kích toàn lực, lại bị một cái chỉ là yêu thánh cảnh giới phượng thập nhị, dễ dàng như thế tránh qua, tránh né. "Tê Khôi tướng quân, làm gì như vậy vội vàng sao động?" Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh không lay động, "Ta chỉ là đang giúp ngươi thanh lý môn hộ, bắt được cất giấu nội gian thôi." "Nội gian?" "Ngươi nói Khiếu Nguyệt." Tê Khôi cưỡng ép đè xuống chân kinh, thanh âm mang theo nổi giận, "Hắn theo ta mấy trăm năm, trải qua lớn nhỏ huyết chiến vô số, như thế nào là nội gian? Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người." "Phải hay không phải, để chính hắn mở miệng, há không càng có sức thuyết phục?" Thẩm Chu trả lời. Lời con chưa dứt, xoát, Huyền Ô Thiên Yêu thân ảnh đã như là như thuấn gì, xuất hiện lần nữa tại trong doanh trướng. Trong tay hắn, như là như sách con gà con dẫn theo toàn thân đẫm máu Khiếu Nguyệt Thiên Yêu. Tê Khôi con ngươi kịch co lại. Chủ này buộc hai người thân pháp đều là nhất đẳng đỉnh tiêm, nếu bọn họ thật cùng trong cốc không tức cấu kết, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây khả năng phát sinh thế cục, Tê Khôi cũng không thể không coi chừng xử lý, hắn chỉ có thể lựa chọn nghe trước một chút Thẩm Chu lời nói. Nói một chút đi gặp Tê Khôi ngừng tay, Thẩm Chu liền đem ánh mắt rơi vào sủi lớp như bùn Khiếu Nguyệt trên thân. "Nói cái rắm." Khiếu Nguyệt gắt một cái. "Đánh." Thẩm Chu phun ra một chữ. Huyền Ô Thiên Yêu trong mắt hung quang lóe lên, bao trùm lấy yêu diễm thiết quyền, lần nữa hung hăng nện ở Khiếu Nguyệt tấm kia sớm đã biến hình mặt sói bên trên. Phốc phốc, răng hỗn hợp có bọt máu về ra. "Nói hay không?" Thẩm Chu thanh âm vẫn như cũ bình ổn. "Ngươi, ngươi đến cùng để cho ta nói cái gì?" Khiếu Nguyệt thanh âm cũng thay đổi điều. "Chính ngươi trong lòng rõ ràng." Thẩm Chu ngữ khí lạnh nhạt, tiếp tục. "Phanh." lại là một cái trọng quyền, khiếu nguyệt nửa bên gò má mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, yêu lực tán loạn, khí tức càng thêm bề bại. Trên thực tế, Thẩm Chu cũng không biết để con lang yêu này nói cái gì, dù sao hắn chỉ là trông thấy cái này khiếu nguyệt trên đầu một mực là chữ đỏ, lúc này mới có như thế cái phỏng đoán. Thuộc về có táo không có táo đánh ba cây con, dù sao đánh chết cũng không lỗ. Lan lộn, hỗn đản, ngươi đây là vu oan giá họa, khiếu nguyệt bị đánh đắc ý biết mơ hồ, nước mắt chảy ngang, hắn dãy rủa lấy nhìn về phía Tê Thôi, tướng quân, ngài nhìn thấy không? Hắn phỉ báng ta à? Hắn tại phỉ báng ta à? Nhưng mà, Tê Khôi Thiên Yêu chỉ là mặt mày xanh lét, không nói một lời. Phanh, phanh, phanh. Huyền Ô Thiên Yêu nắm đấm như là máy đóng cọc giống như rơi xuống, khiếu nguyệt tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, yêu khu như là bao tải rách giống như kịch liệt run rẩy. Mắt thấy là phải bị đánh chết ơi, khiếu nguyệt cái kia cuối cùng một tia ngoan cố chống lại ý chí, triệt để hỏng mất. Hắn phát ra như là ống bể rách giống như khàn giọng gào thét, đừng, đừng đánh nữa. Ta nói, ta nói. Nghe thấy lời này, Tê Khôi Thiên Yêu cái kia to lớn lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên. Chính mình cái này đi theo mấy trăm năm phó tướng, hẳn là thật cất giấu không thể cho ai biết chuyện ẩn ở bên trong. Vậy liền nói đi, Thẩm Chu trả lời, ta nghe. Tại Huyền Ô Thiên Yêu kiềm chế bên dưới, Phiếu Nguyệt Tê Thanh nói, là cái kia Bích Linh Cốc cốc chủ Khổng Nghi, mạng hắn ta tìm cơ hội tùy thời thoát ly đại doanh lặn ra phong tỏa, tiến về Thanh Loan nhất tộc cầu viện. Cái gì? Lời này vừa nói ra, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, Tê Khôi Thiên Yêu trong nháy mắt nổi giận, Phiếu Nguyệt, ngươi, ngươi lại thực có can đảm phản bội ta, đi làm điều yêu kia nội ứng. Ngươi theo bản tọa mấy trăm năm, là một cái căn chính miêu hồng lục hành thiên yêu, làm sao lại ngu đến mức đi cùng đám kia cầm cánh điều yêu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thẩm Chu nhìn hắn một cái, làm sao cảm giác con tê giác này đang mắng hắn đâu? Bởi vì ta yêu hắn a. Đối mặt chất vấn, Khiếu Nguyệt đông nhiên ngẩng đầu, tấm kia mặt sói bên trên, giờ phút này lại hiện ra bệnh trạng si mê, ta yêu hắn, yêu không cách nào tự kiềm chế, linh hồn của ta, ta mỗi một giọt máu đều đang vì hắn tiêu đốt. Ngay tại vài ngày trước, lần kia thăm dò tính tiến công, ta cùng tướng quân ngài cùng nhau bước vào Bích Linh Cốc biên giới. Cùng cái kia Khổng Nghi giao thủ ngắn ngủi, khiếu nguyệt hô hấp đông nhiên gấp rút, mặt sói bên trên nổi lên hai đoàn đỏ ửng, như đồng tình đậu sơ khai thiếu niên, ngay tại trong nháy mắt đó. Khi hắn thân ảnh xuất hiện tại cốc khẩu, khi ánh mắt của hắn rơi vào ta thân, ta liền triệt để luân hãm. Ta đối với hắn, vừa thấy đã yêu. Nghe thấy cái này kinh thiên mạch trần, Thẩm Chu thân hình dừng lại, khóe miệng có chút run rẩy, mặt ngươi đỏ cái bong bóng ấm trà ai chờ một chút. Thẩm Chu nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, hắn nhíu mày, vị kia Bích Linh cốc cốc chủ là Hùng Lã Thư a. Trong doanh trướng trong nháy mắt tĩnh mịch. Tê Khôi Thiên Yêu sắc mặt tái xanh đến như là đáy nổi, từ trong hàm răng khó khăn gạt ra hai chữ, hùng. Hoặc không nghĩ tới thế mà còn có xuyên kịch có thể nhìn. Chẳng lẽ nói Tê Khôi tựa hồ kịp phản ứng, hắn một bàn tay trùng điệp đập vào trên trán của mình, phát ra trầm muộn tiếng vang, bản tướng minh bạch. Là cái kia Khổng Nghi mê thần linh. Phiếu Nguyệt ngu xuẩn này, nhất định là chúng hắn huyết thuật. Cái kia Khổng Nghi trừ áp đáy hòm ngũ sắc thần quang bên ngoài, am hiểu nhất chính là cái này hoặc loạn nhân tâm thuật. Một khi mắt thấy nó không tức xuề đôi tâm thần liền sẽ bị thần quang trấn nhiếp, đối với nó sinh ra không cách nào tự kiềm chế yêu thương. Tê Khôi Thiên Yêu nhìn xem Khiếu Nguyệt bộ kia si mê bộ dáng, thở dài một tiếng, trước đây mấy lần giao phong, bản tướng cùng Khiếu Nguyệt đều vạn phần cảnh giác, chưa bao giờ để cái kia Khổng Nghi có triển lộ bí linh, thi triển mê thần linh cơ hội. Nhưng hôm nay xem ra, kẻ này huyền thuật tạo nghệ đã tinh tiến đến tình trạng không thể tưởng tượng. Không cần xuê đuôi hiển hóa, liền đã đem Khiếu Nguyệt tâm thần hoàn toàn méo mó. Bản tướng ngay cả Khiếu Nguyệt lúc nào trúng chiêu cũng không biết. Thẩm Chu nghe Tê Khôi phân tích, nhìn như chuyên chú khẽ bước cằm, kỳ thực nội tâm không có chút gợn sóng nào. Huyền Thiên nói cái gì đó, lười nghe. Hắn trực tiếp đánh gãy Tê Khôi cảm khái. Nói cách khác, Khiếu Nguyệt là nội gian. Điểm ấy, xem như chắc chắn đi. Là Tê Khôi khó khăn nhẹ gật đầu, bất quá phanh. Còn không đợi Tê Khôi sẽ lại nói xong, Huyền Ô Thiên Yêu náo hải liền truyền đến Thẩm Chu mệnh lệnh, hắn không có nửa phần do dự, cái kia chụp lấy Khiếu Nguyệt đầu lâu thiết trưởng, trong nháy mắt buộc phát ra bảng bạc cự lực. Giang giác. Phốc phốc. Khiếu Nguyệt viên kia đầu sói, tại Tê Khôi Thiên Yêu kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, trong nháy mắt sụp đổ, bạo liệt. Ngươi trung thành đồng đội thành công chém giết Khiếu Nguyệt Thiên Yêu, thiện hạnh giá trị 4 triệu ngươi. Tê Khôi Thiên Yêu như là bị kiếp lôi đánh bên trong, thân thể cao lớn run lên bần bật. Hắn hướng phía Thẩm Chu hai người gầm thét, các ngươi đang làm gì? Giết a như thế cấu kết ngoại địch, họa loạn quân tâm nội gian, không giết. Chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết sao? Thẩm Chu lạnh nhạt trả lời. Có thể. Thế nhưng là. Tê Khôi Thiên Yêu tức giận đến toàn thân phát run, lỗ mũi phun ra tức giận bạch khí, đây là huyết thuật. Cũng không phải là không thể nghịch chuyển a. Chỉ cần ngày sau chúng ta bắt giữ cái kia Khổng Nghi, buộc hắn giải trừ huyết thuật, Phiếu Nguyệt hắn vẫn có thể khôi phục thành tỉnh đó a. Chương 455, Thẩm Chu muốn làm nằm thắng cho chương 455, Thẩm Chu muốn làm nằm thắng cho a. Thẩm Chu hơi nhướng mày, trách nói, thì ra là thế. Tê Khôi tướng quân, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Ta nói sớm. Ngươi tôi tớ động thủ nhanh như vậy. Ta căn bản không kịp a. Tê Khôi lớn tiếng phản bác. Vậy thật đúng là thật có lỗi. Thẩm Chu thở dài, bất quá yêu chết không có khả năng phục sinh, lần này chỉ có thể coi là. Hắn vô vô Tê Khôi bả bay, tướng quân, lần sau mồm mép nhớ kỹ lưu lót điểm, mấu chốt tin tức, muốn sớm rằng. Tê Khôi Thiên Yêu, một cố khó mà hình dung vô tận biệt khuất, trong nháy mắt che mất trái tim của hắn. Chính mình dưới trướng đi theo mấy trăm năm đắc lực phó tướng, một vị đường đường thiên yêu. Cứ như vậy tại trước mắt mình, bị hai cái này viện quân lấy như vậy thô bạo, như vậy lẽ thẳng khí hùng phương thức đánh nổ đầu. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác. ai bảo khiếu nguyện quả thật là nội gian đâu. Tốt, thời gian không đợi ta, chúng ta bây giờ liền tay tiến công đi. Thẩm Chu còn nói thêm. Nghe thấy lời này, Tê Khôi trong lồng ngực lửa giận bốc lên, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế, hắn đúng thanh hỏi, không biết Chiêu công tử muốn như thế nào tiến công. Cũng là đơn giản, Thẩm Chu khỏe miệng khẽ nhếch, liền do chủ ta buộc hai người dẫn đầu phá cốc, các ngươi ở phía sau áp trận liền có thể. Tê Khôi nghe vậy khẽ giật mình, kế sách này thật đúng là đơn giản. Hắn bạn không ngờ tới, hai người này lại sẽ chủ động ôm lấy cái này dò đường tiên phong hung hiểm việc phải làm. Thế nhưng là cái kia thần quang tháp còn có cái kia khổng nghi huyền thuật không sao. Thẩm Chu quả quyết lắc đầu, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, nhà ta thúc phụ không sợ cái kia đồ bỏ ngũ sắc thần quang, càng không sợ cái kia hư ảo huyền thuật. Còn tê giác này đem Bích Linh cốc miêu tả đến giống như đầm rồng hang hổ, Thẩm Chu đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đi làm chim đầu đàn kia. Thần quang tháp có lẽ có biện pháp chống cự, nhưng này khổng nghi cao hắn một cảnh giới huyền thuật, Thẩm Chu không xác định chính mình có thể hay không đứng vững. Nếu như bất hạnh trúng chiêu, đối với một đầu hùng khổng tức sinh ra cái gì hoang đường tình cảm, vậy nhưng thật mất thể diện. Mà lại bực này có thể vặn bẹo tâm trí tà thuật, một khi trúng chiêu, cho dù hắn Thẩm Chu có lại nhiều thần thông át chủ bài, sợ cũng khó mà thi triển mảy may. Để Lao Ô Nha đi trước chuyến vùng nước đục này mới là nhân tuyển tốt nhất. Nghe thấy Thẩm Chu lời nói, Huyền Ô Thiên Yêu lập tức khẽ run rẩy, mộng bức nhìn qua đi qua, nho nhỏ con mắt tràn đầy nghi ngờ thật lớn, hắn làm sao không biết hắn không sợ những vật này. Bất quá thiếu chủ đều nói như vậy, Huyền Ô Thiên Yêu đành phải quyết định chắc chắn, cố gắng chấn định gật đầu, thiếu chủ yên tâm. Không có vấn đề, việc này bao tại Lao Nô trên thân. Tốt a. Tê Khôi căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, liên tục không ngừng tiếp lời nói, vậy bản tướng liền tiếp theo phụ trách vây kín nơi đây. Nếu như cái kia khổng nghi may mắn từ thủ hạ ngươi thoát thân, vọng tưởng thẳng đến ngoài cốc, bản tướng chắc chắn nó chặn giết nơi này. Tê Khôi khẩn trương xoa xoa tay, đã có nguyện ý chủ động làm bia đỡ đạn xông lên đầu thiên bị, hắn nơi nào còn có không ủng hộ đạo lý. Hắn thậm chí ngay cả một câu phải chăng cần bản tướng tùy hành trợ trận, lời khách sáo cũng không dám hỏi ra lời, sợ Thẩm Chu thật bắt hắn cho kéo lên. Thúc phụ, đi thôi. Thẩm Chu trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía cái kia bao phủ tại trong xương mỏng u thâm sơn cốc. Tuân mệnh. Huyền Ô Thiên Yêu ứng tiếng nói. Hai bóng người lập tức hóa thành lưu quang, hướng phía Bích Linh cốc màu trắng vút đi. Mong rằng hai vị chuyến này cần phải coi chừng. Tê Khôi cái kia ra vẻ giọng lo lắng từ phía sau truyền đến, như gặp biến cố, nhanh chóng bước ra rút lui, có thể là đưa tin tại ta. Bản tướng ổn thỏa lập tức lên núi, kết lực nghĩ cách cứu viện. Hứa hẹn này nghe tới tình chân ý thiết, lại không biết trong đó mấy phần là hư, mấy phần là thực. Theo khoảng cách rút ngắn, Bích Linh cốc càng rõ ràng, Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu ánh mắt cũng xuyên thấu lượn lờ sương mù, rơi vào cốc trung ương cây kia sừng sững đứng sừng sững thần quang tháp bên trên. Thân tháp phủ văn lưu chuyển, lộ ra một cố làm người sợ hãi uy áp. Huyền Ô Thiên Yêu hầu kết nhấp nô, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là ngay cả Hắc Uyên Minh ba vị đường chủ cũng không dám chính diện ngạnh kháng thần quang tháp a. Cái kia cố nguồn gốc từ ngọn tháp khí tức hủy diệt, cách thật xa đều để hắn yêu hồn khẽ run. Làm sao? Sợ? Thẩm Chu thanh âm thanh lãnh ở bên cạnh vang lên. Thiếu chủ chuyện này. Huyền Ô Thiên Yêu một cái giật mình, vội vàng thẳng tắp sống lưng, thiếu chủ mệnh lệnh, lão nô tuyệt đối không dám từ chối. Tuy là núi đao biển lửa, liều tính mạng cũng tất là thiếu chủ đã thành. Chỉ là lão nô cảm thấy, đi vào phương pháp có thể lấy xảo một chút, tỉ như lão nô có thể đóng vai làm là thanh loan nhất tộc biệt quân, trước trà trộn vào đi, sau đó lại tùy thời nổi lên. Thẩm Chu mặt không đổi sắc, có thể, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Dù sao hắn không phục hồi, chuyến này hắn Thẩm Chu phương châm chính một cái biên giới ôm, liền thư thư phục phục khi một cái nằm thăng chó, để Huyền Ô Thiên Yêu đi lấy mở vở đi. Nói xong, Thẩm Chu thân hình đỗng nhiên chỉ trệ, vững vàng đứng tại Bích Linh cốc bên ngoài biên giới, hắn đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong cốc, thúc phụ, đi thôi. Là. Huyền Ô Thiên Yêu hàm răng khẽ cắn, quanh thân yêu khí phùng lên, hóa thành một tia ô quang, quyết nhiên bắn về phía Bích Linh cốc chỗ sâu. Ông. Ngay tại Huyền Ô Thiên Yêu bước vào cốc khẩu giới hạn sát na, cái tia cao ngất thần quang tháp phảng phất bị trong nháy mắt kích hoạt, toàn bộ sơn cốc đều tùy theo phát ra một tiếng trầm muộn bù bù. Bị tháp phòng ngự khóa chặt, Huyền Ô Thiên Yêu chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lưng lên, hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hướng phía trong cốc lên tiếng hô to, không cần thiết độc thủ. Ta chính là Huyền Ô Thiên Yêu, là đến trợ giúp các ngươi. Ân. Cùng lúc đó, thâm tàng tại trong cốc tòa cung điện hoa lệ kia bên trong khổng nghi, chính thông qua tâm thần cùng thần quang tháp chặt chẽ tương liên, Huyền Ô Thiên Yêu xâm nhập phạm vi cảnh giới sát na, hắn liền đã nhìn đến rõ ràng. Thậm chí tại Huyền Ô Thiên Yêu tự giới thiệu trước đó, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương, đích đích xác xác, chính là thanh loan nhất tộc vị kia phượng thập nhị dưới trướng hộ vệ. Cái này Lao Ô Nha, giờ phút này chạy tới làm gì? Khổng nghi thân thể hơi nghiêng về phía trước, hẹp dài trong mắt phượng tinh quang lấp lóe, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Thật sự là hắn phân phó khiếu nguyện hướng thanh loan nhất tộc cầu viện, nhưng mà viện binh vô luận như thế nào cũng không nên là cái này Lao Ô Nha. Thanh loan nhất tộc nội bộ phe phái đấu đá sớm đã là công khai bí mật, phượng chủ tọa bên dưới cái kia 10 cái huynh đệ là đoạt vị trí tộc trưởng, minh tranh ám đấu như nước với lửa, mà hắn Bích Linh cốc chỗ phụ thuộc hiệu chung chính là phượng tộc trưởng tử Phượng Thiên Quyết. Phượng Thiên Quyết cùng cái này xếp hạng 12 phượng triều xưa nay không hợp, thậm chí như nước với lửa, phượng triều tâm phúc hộ vệ, như thế nào vô duyên vô cớ ba chạy tới trợ giúp hắn khổng nghi? Cái này không hợp với lẽ thường, càng không hợp logic. Hừ, vừa nghĩ đến đây, Khổng Nghi chẳng những không có hạ lệnh thần quang tháp đỉnh chỉ khóa chặt, ngược lại tâm niệm vừa động, tùy ý trong tháp kia tích xúc khủng bố năng lượng tiếp tục kéo lên. Trước cạn hắn một pháo lại nói: "Chương 456, ngươi có thần công hộ thể chương 456, ngươi có thần công hộ thể sư tôn, thần quang tháp khởi động." Hẳn là có địch đột kích. đứng hầu dưới thềm Thải Nguyệt bén nhạy phát giác được trong cốc linh khí đang điên cuồng hội tụ, nhịn không được mở miệng dò hỏi.
"Ân, là cái kia Phượng thập nhị hộ vệ."
Không nghi ngữ khí lãnh đạm trả lời, "Là bạn là địch, còn khó kết luận. Bất quá giết tóm lại là không sai. Chúng ta đã thuộc Phượng Thiên Khuyết nhất mạch, liền cần cùng cái kia Phượng Triều Triệt để phân rõ giới hạn, chém giết nó tâm phúc hộ vệ, chính là hướng đại công tử cho thấy lập trường tuyệt hảo cơ hội."
"Sư tôn cao kiến."
Thải Nguyệt nghe vậy gật đầu, thần sắc cũng trầm tĩnh lại, chỉ là một cái cũng không đỉnh tiêm huyết mạch thiên yêu, thần quang tháp giết tất nhiên là dư xài. Trên không trung, Huyền Ô Thiên Yêu mắt thấy cái kia thần quang tháp đỉnh quang mang càng thịnh, chính mình la lên lại như đá ném vào biển rộng, xa ngút ngàn dặm không về âm, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc.
Hỏng,
cái này không tức đầu góc rất tốt làm, không lừa được đối phương. Sau một khắc, oeng, một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt ngũ thải thần quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, từ ngọn tháp ngang nhiên nổ bắn ra mà ra, trực chỉ Huyền Ô Thiên Yêu, cực kỳ uy năng kinh khủng. Vẹn vẹn thần quang kia tiêu tán ra khí tức, Huyền Ô Thiên Yêu liền biết rõ, nếu là bị trúng mục tiêu, không chết cũng phải tàn. Ở làn danh sinh tử, Huyền Ô Thiên Yêu thân hình trong chớp nhoáng tiêu tán, kế tiếp sát na đã xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Cái kia đạo chí mạng ngũ thải thần quang, khó khăn lắm sát hắn trước kia vị trí lướt qua, đem vùng không gian kia đều thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẹo. Đồ hỗn trướng. Huyền Ô Thiên Yêu chưa tỉnh hồn, trong lòng giận mắng không thôi. Những này đáng chết không tước, hiển nhiên là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, quyết tâm muốn lấy tính mạng hắn. Cái này ngũ sát thần quang uy lực tuyệt luân, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, biện pháp duy nhất chính là tại bị thần quang trúng mục tiêu trước đó, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trước đem cái kia điều khiển thần tháp khổng nghi bắt giữ, mới có một chút hy vọng sống. Còn tốt hắn có thiếu chủ bàn cho di hình hoán ảnh, có lẽ thật có thể đánh ra một con đường sống. Vừa nghĩ đến đây, đối với thiếu chủ trung thành trong nháy mắt áp đảo sợ hãi, Huyền Ô Thiên Yêu không chút do dự hiện ra bản tướng, hai cánh giận dương, liều lĩnh bao tác đột tiến. Ân, trong cung điện, khổng nghi nguyên bản đạm mạc thần sắc đột nhiên biến đổi, lông mày chăm chú nhíu lên, phát ra một tiếng kinh nghi.
Sư tôn, thế nào? Dưới thềm Thải Nguyệt phát giác được sư tôn ngự khí khác thường, lập tức khẩn trương ngẩng đầu hỏi thăm.
Kích thứ nhất, lại bị cái kia lão ô nhà tránh thoát. Khổng nghi thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, bất quá là phổ thông quạ đen thành tinh, huyết mạch tưởng thường, khi nào cảm giác tỉnh như vậy không thể tưởng tượng thần thông. Vừa rồi cái kia Nazi tốc độ nhanh đến mức đơn giản như là bước nhảy không gian. Hắn lời còn chưa dứt, thần quang tháp đã lại lần nữa tích xúc năng lượng hoàn tất. Đạo thứ hai ngũ thải thần quang phá không mà ra.
Hiu,
Huyền Ô Thiên Yêu biến thành hắc nha, lại một lần tại thần quang sở thể thời khắc, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hiểm lại càng hiểm tránh đi.
Lại né,
mắt thấy đối phương liên tiếp không nhìn thần quang chặn đường, không ngừng tới gần cung điện, Khổng Nghi sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm xuống.
Cỏ, ta phải ngồi xuống cùng hắn đánh.
Khổng Nghi bỗng nhiên từ trên bảo tọa ngồi dậy thân thể, hai mắt tinh quang tăng gọn, đem toàn bộ tâm thần không giữ lại chút nào quán chu tiến cùng thần quang tháp kết nối bên trong.
Lần này, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào?
Khổng Nghi thần niệm như lưới, gắt gao khóa chặt Huyền Ô Thiên Yêu cái kia tại phi nhanh bên trong không ngừng biến hóa phương vị khí tức, lại lần nữa thôi động thần tháp.
Ầm ầm,
đạo thứ ba hủy diệt cổ sáng ứng thanh mà ra, lao thẳng tới Huyền Ô Thiên Yêu. Huyền Ô Thiên Yêu thì là lần nữa thi triển di hình hoán ảnh hiểm lại càng hiểm tránh đi cổ sáng chính diện đánh kích. Nhưng mà cái kia vốn nên bắn thẳng đến mà qua ngũ thải thần quang, lại đột nhiên ngoặt một cái, hướng phía hắn mới xuất hiện vị trí mãnh liệt bắn mà đến.
Cái gì?
Huyền Ô Thiên Yêu vong hồn đều là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thần quang này còn tự mang truy tung khóa địch chi năng.
Song tuyệt vọng suy nghĩ trong nháy mắt tràn ngập não hải,
thiếu chủ,
lao nô hôm nay sợ làm muốn
hy sinh thân mình nơi này.
Ầm ầm,
trong nháy mắt tiếp theo, ngũ thải quang trụ đánh vào Huyền Ô Thiên Yêu trên thân, chôn bụi tính cơn bão năng lượng ở vang nổ tung, đem hắn triệt để thôn vệ.
Chật chật, ổ khóa treo đều mở ra, thật sự là diễn đều không diễn nhìn xem một màn này, Thẩm Chu phát ra một tiếng cảm thán, cái này thần quang tháp quả nhiên là danh bất hư truyền, đơn giản cùng đạn đạo mở dạng, uy lực lớn đồng thời, còn chỉ chỗ nào đánh chỗ nào.
Đích thật là cái thần khí, bất quá cái đồ chơi này thoạt nhìn là cắm rễ ở đại địa, cũng cầm không đi đáng tiếc.
Lần này nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào.
Trong cung điện, Khổng Nghi trên mặt hiện ra âm tàn dáng tươi cười, hắn vừa rồi thi triển chính là thần quang tháp thần thông một trong, như ảnh tùy hình.
Một khi phát động, thi thuật giả chỉ cần lấy thần niệm gắt gao khóa chặt mục tiêu khí tức, cái kia bắn ra ngũ sắc thần quang liền sẽ tự động truy tung cho đến trúng mục tiêu.
Bất quá, ngay tại Khổng Nghi mừng thầm thời khắc, để hắn khó có thể tin một màn phát sinh.
Khói bụi tán đi,
bạo tạc ở trung tâm, Huyền Ô Thiên Yêu vậy mà đang yên đang lành đứng sừng sững ở chỗ đó.
Toàn thân trên dưới,
đừng nói trọng thương sắp chết, ngay cả da đều không có phá.
Điều đó không có khả năng.
Khổng Nghi nụ cười trên mặt trong nháy mắt chết cứng, hắn la thất thanh, thanh âm cũng thay đổi điệu. Miễn cưỡng ăn một cái toàn lực thúc giục ngũ sắc thần quang, cho dù là thiên yêu không chết cũng phải trọng thương, cái này lão ô nha làm sao có thể lông tóc không thương.
Cùng Khổng Nghi đồng dạng lâm vào to lớn một bước, còn có người trong cuộc Huyền Ô Thiên Yêu chính mình, hắn nuốt ve toàn thân lông vũ cùng thân thể, phản phất tại xác nhận chính mình phải chăng còn hoàn chỉnh.
Vị thứ quỷ kia đánh chúng ta vậy mà không có việc gì.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một cái càng hoang đường sự thật, nghẹn ngào kêu lên, thậm chí là lông tóc không thương,
liền sợi lông đều không có rơi.
Đừng sợ, ngươi có thần công hộ thể, tiếp tục xông liền xong việc.
Ngay tại lão ô nha cả kinh đứng chết trận tại chỗ lúc, Thẩm Chu thanh âm trong đầu chuyển đến.
Huyền Ô mới chợt hiểu ra, đúng a,
lúc trước thiếu chủ ban cho hắn tam đại thần thông, trong đó cái kia bất diệt chi khu không phải là danh xưng vĩnh viễn không thụ thương a. Trước đó hắn còn tưởng rằng là thiếu chủ đang khoác lác bước, trong lòng tuy có lo nghĩ nhưng cũng không dám biểu lộ, chỉ là tượng trưng ton hót vài câu, tuyệt đối không nghĩ tới thần thông này đúng là nghịch thiên như vậy.
Giờ phút này, tại Thẩm Chu đặc biệt trong tầm mắt, bên trái rõ ràng hiện lên Huyền Ô Thiên Yêu trạng thái, cái kia cao tới 7 triệu huyết điều, đã ở vừa rồi một đòn kinh thiên động địa kia bên trong, ngạnh sinh sinh rơi xuống gần 1/3. Cái này ngũ sắc thần quang quả nhiên uy lực không tầm thường. Thẩm Chu tự thân tu vi quy ra là yêu thánh cảnh, HP 5 triệu, mà Huyền Ô thân là thiên yêu, gần so với hắn cao hơn 2 triệu, đủ thấy Thẩm Chu là có cỡ nào huyết nhu. Tính được, Huyền Ô thiên yêu nhiều nhất còn có thể tiếp nhận 3 lần công kích như vậy bất quá, Thẩm Chu đương nhiên sẽ không đem mấu chốt này tin tức tiết lộ cho hắn, chỉ là lần nữa truyền âm của Vũ, xung. Không cần lo lắng. Cung điện kia gần trong gang tấc, thắng lợi trong tầm mắt. Chương 457, Khổng Nghi bỏ ra rất nhiều chương 457, Khổng Nghi bỏ ra rất nhiều sông lên a. Đến thần này trợ, Huyền Ô thiên yêu lòng tự tin bạo dạng, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, hướng phía tòa kia đã gần trong gang tấc cung điện hoa lệ ngang nhiên đánh tới. Hỗn đản, cái này, điều đó không có khả năng. Trong cung điện, Khổng Nghi sắc mặt trắng bệnh, lại lần nữa thôi động thần quang tháp lại một đạo hủy diệt cổ sáng gầm thét bắn về phía cái kia đạo không sợ chết bóng đen. Oeng, cổ sáng lần nữa tinh chuẩn đã trúng mục tiêu. Kịch liệt năng lượng sóng xung kích chấn động ra đến, nhưng mà đạo hắc ảnh kia chỉ là bị có chút cản trở một cái chớp mắt, tại Khổng Nghi không thể tin được ánh mắt phía dưới, cung điện cửa lớn như là giấy đồng dạng, bị lao ô nha ầm vang đâm đến vỡ nát. Đầy trời mảnh gỗ vụn đá vụn như mưa to bắn ra. Nạp mạng đi. Huyền Ô Thiên Yêu vừa xông vào đại điện, hai mắt liền gắt gao khóa chặt trên bảo tọa Khổng Nghi, hắn hai cánh giật chấn, hồn bạo yêu lực trong nháy mắt ngưng tụ tại trên lợi trảo, lao thẳng tới Khổng Nghi. Thải Nguyệt, ngăn trở hắn. Khổng Nghi nghiêm nghị nôn nóng quát, trên mặt lại không nửa phần thong dong. Đệ tử tuân mệnh, đứng hầu dưới thềm Thải Nguyệt sớm đã vận sức chờ phát động. Quát một tiếng, trong nháy mắt ngăn ở Huyền Ô Thiên Yêu cùng Khổng Nghi ở giữa. Ngàn linh hộ thân trướng. Thải Nguyệt quanh thân thất thải quang hoa đại thịnh, vô số khổng tức linh vũ chống rông hiện hiện, xen lẫn thành một mặt to lớn hình tròn bình trướng. Cú ngay, Huyền Ô Thiên Yêu thế đi bị ngăn cản, giận không kèm được, lợi chảo đen kịt hung hăng đánh vào cái kia thất thải linh vũ trên bình trướng. Oeng, cuồn bạo sóng xung kích bỗng nhiên nổ tung, Thải Nguyệt thân thể mềm mại kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Huyền Ô Thiên Yêu đắc thế không tha người, song chảo như cuồng phong bạo vũ giống như điên cuồng oanh kích, mỗi một lần trọng kích đều để cái kia thất thải bình trướng run rẩy kịch liệt. Thải Nguyệt nghiến chặt hàm răng, thể nội yêu nguyên bất chấp hậu quả điên cuồng rót vào bình trướng, gắt gao chèo chống. Nàng biết, nhiệm vụ của nàng không phải đánh bại đối thủ, mà là vì sư tôn tranh thủ trong chốc lát. Cùng một thời gian, trên bảo tọa, lộng lẫy quang hoa chói mắt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Nguyên Điệu đã không gặp người Khổng Nghi thân ảnh, thay vào đó là một cái thần tuấn phi phàm ngũ sắc khổng tước. Sau một khắc, Khổng Nghi phát ra một tiếng cao vút kêu to. Hắn cái kia che khuất bầu trời hoa lệ lông đuôi triệt để mở ra. Khó nói nên lời mỹ lệ ánh sáng mãnh liệt mà ra. Không nhìn phòng ngự vật lý, không nhìn không gian khoảng cách, như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt che mất đang muốn đối với Thải Nguyệt phát ra một kích cuối cùng Huyền Ô Thiên Yêu. Huyền Ô Thiên Yêu thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cái kia huyết hồng đôi mắt, tại tiếp xúc đến cái kia mê viễn ánh sáng trong đáy mắt, đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Hắn không còn đối với Thải Nguyệt động thủ, mà là đem ánh mắt khóa tại Khổng Nghi trên thân. Đẹp, quá đẹp. Huyền Ô Thiên Yêu trong cổ họng phát ra lẩm bẩm âm thanh, mặt mày méo mó thành định nọ biểu lộ. Hắn cánh không còn làm công kích trạng, ngược lại bụng về mà lấy lòng có chút phép phẩy, phản phất là một loại nào đó tìm phối ngô vũ đạo. Khổng Nghi đại nhân, ngài là thế gian này chói mắt nhất tồn tại. Ta nguyện ý vì ngài kính dâng hết thể lão ô nha, nói năng lộn xộn dưới đất thấp ngữ lấy, hướng phía cái kia xuề đuôi khổng tức nhắm mắt theo đuôi chuyển đi. Xong rồi Thải Nguyệt thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khổng Nghi phía sau linh vũ tùy theo ảm đạm xuống, biến thành màu xám trắng, cái này mê thần linh uy năng tiên, đủ để điều khiển cùng cảnh cường địch tâm thần, chỉ là thi triển đằng sau, cái này mê viễn chi linh cần tiêu tốn một đoạn thời gian, một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí, mới có thể khôi phục sát thái, lần nữa vận dụng. Bất quá cái này hoàn toàn là đáng giá, trước mắt đầu này lão ô nha, không biết được cái gì tạo hóa, càng trở nên như vậy da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết. Nếu có thể đem nó triệt để thu phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng, không khác bằng thêm một tôn thực lực vô cùng cao minh hộ pháp thần tướng. Ngươi, trước không được qua đây. Nhìn xem dùng si mê ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không ngừng khoe khoang Huyền Ô Thiên Yêu, Khổng Nghi lúc này lạnh giọng hạ lệnh. Huyền Ô Thiên Yêu cũng nghe nói dừng bước, vội vàng nói, Khổng Nghi đại nhân, ta cái gì đều nghe ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý gả cho ta, nghe một cái hình dung tiểu tụy lao ô nha nói ra như vậy khinh nhẫn không chịu nổi lời nói, Khổng Nghi lại không nhúc nhích tí nào. Hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này mê thần linh có thể khiến người liều lĩnh yêu chính mình, nhưng cũng thường dẫn tới một chút nhức đầu tác dụng phụ. Những cái kia bị mị hoặc người, một khi tình căn tâm trùng, liền có nhiều kìm nén cũng được, muốn đi không an phận tiến hành người. Trong đó càng không ít một ít chém giết gần người chi thuật hơn xa với hắn mắc vu. Vì đại cục suy nghĩ, hắn Khổng Nghi có khi cũng không thể không. Khu khu, tóm lại, ở phương diện này, Khổng Nghi có thể được xưng là một câu khổng tức bản hùng tỷ. Gả cho ngươi, đương nhiên có thể. Khổng Nghi cưỡng chế trong lòng nhảm chán, thanh âm tận lực thả nhu hòa mê hoặc bất quá ở trước đó. Ngươi trước tiên cần phải trả lời bản tọa một vấn đề. Ngươi vì sao muốn đến ta cái này Bích Linh Cốc? Bị huyền thuật bóp méo tâm trí Huyền Ô, cũng là không có chút nào giấu giếm, là thiếu chủ nhà ta. Hắn gia nhập Hắc Uyên Minh, phụ mệnh phái Lao Nô đi đầu, đến đây tiến công ân. Lời vừa nói ra, Khổng Nghi trong mày, một bên Thải Nguyệt đồng dạng la thất thanh, Phượng Thập Nhị hắn điên rồi phải không? Dám ruồng bỏ toàn bộ phi cầm tộc, đầu nhập vào Hắc Uyên Minh. Hừ, nhất định là tại Phượng Thiên Khuyết từng bước ép sát phía dưới, chó cùng rất dậu. Khổng Nghi phân tích nói, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai, thật quá ngu xuẩn. Coi là chỉ bằng vào một đầu lão ô nha, liền có thể dung chuyển ta Bích Linh Cốc. Mau nói, cái kia Phượng Thập Nhị, giờ phút này ẩn thân nơi nào? Huyền Ô đang chuẩn bị trả lời, nơi xa lại truyền đến một trận đội vàng tiếng bước chân. Chỉ gặp đại điện cái kia phiến bị đâm đến nát như phá cửa chỗ, một bóng người chật vật không chịu nổi xông vào. Người tới một mặt hoảng sợ, chính là Khổng Nghi tọa hạ nhị đệ tử, Khổng Phương. Khổng Phương bất quá chỉ là yêu thánh cảnh giới, nếu không có trọng đại biến cố, là tuyệt không tư cách bước vào hạch tâm này đại điện. Sư tôn, đại sư tỷ, không xong, có người xâm nhập. Khổng Phương khàn giọng hô to, lảo đảo thẳng đến dưới thềm Thải Nguyệt mà đi. Đối phương tự xưng là Phượng Thập Nhị, nói muốn đem chúng ta Bích Linh Cốc nhất cử hủy diệt. Thải Nguyệt trong lòng đống nhiên siết chặt, vô ý thức quay đầu nhìn về sư tôn Khổng Nghi. Khổng Nghi thì là một mặt nghiêm trọng, không đối, ta lấy thần quang tháp cảm giác toàn cốc, ngoại trừ trước mắt con quả này, cũng không phát giác cái thứ hai người xâm nhập khí tức. Thải Nguyệt nghe vậy, trong lòng điểm khả nghi càng sâu, giáng chống đỡ lấy hư nhược thân thể, lo lắng hỏi thăm, sư đệ, ngươi lại cẩn thận nói rõ ràng, cái kia Phượng Thập Nhị nàng im bặt mà dừng. Chỉ gặp Khổng Phương trên mặt bộ kia hốt hoảng thất thố biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi hờ hững. Thải Nguyệt con ngươi co lại thành cây kim, một cỗ chí mạng hàn ý từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Khổng Phương năm ngón tay khép lại như đao, đột nhiên một trường sâu đến. Phốc phốc, cực kỳ rõ ràng huyết nhục xuyên qua âm thanh. Thải Nguyệt thân thể run lên, vừa rồi nàng liền đã bị Huyền Ô Thiên yêu đả thương, lại thêm giờ phút này hoàn toàn không có bố trí phòng vệ. Bởi vậy, một trường này tùy tiện xuyên thủng nàng trước ngực hộ thân yêu lực, sau đó hung hăng xuyên vào nó cao ngất lồng ngực. Từ phía sau lưng thấu thể mà ra. Thải Nguyệt trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại, nàng khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem cái kia từ bộ ngực mình xuyên ra tay, thân thể như là gãy mất tuyến con rối, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết. Ai, còn phải do ta tự mình xuất thủ. Khổng Phương thở dài. Trên đài cao, Khổng Nghi triệt để cứng đờ, hắn trong đôi mắt phản chiếu lấy bất tình lình huyết tinh một màn, tràn đầy không có gì sánh kịp kinh hãi cùng nổi giận. Ngươi không phải Khổng Phương, ngươi đến tột cùng là ai? A, đối phương phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo, hắn bộ kia Khổng Phương bề ngoài như là sóng nước tiêu tán. Tiếp lấy, một cái thân mặc huyền y đi, khuôn mặt tuấn giật phi phàm nam tử tuổi trẻ thình lình hiện hiện. Nam tử tùy ý lắc lắc cái kia dính đầy máu tươi tay, thanh âm trong sáng, lại mang theo đông tận xương tùy hàn ý, tại hạ phượng triều, chuyên tới để lấy ngươi đầu người trên cổ. Chương 457, hai đánh một ưu thế tại ta. Chương 457, hai đánh một ưu thế tại ta để Huyền Ô Thiên yêu một người bên trên, cuối cùng không đủ ổn thỏa. Bởi vậy, tại Huyền Ô ngang nhiên xung tháp, dẫn tới tháp phòng ngự năng lượng toàn bộ khóa chặt hắn thời điểm, Thẩm Chu liền lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau, tiềm nhập Bích Linh Cốc. Thông qua thi triển thân hóa vạn thiên, Thẩm Chu đoạn đường này đều đang chơi nhân vật đóng vai, giết một cái đóng vai một cái, cuối cùng biến thành Khổng Nghi nhị đệ tử Khổng Phương, mới thành công lẻn vào đến trong cung điện. Không thể không lần nữa cảm thán, Đông Thần Châu thần thông cùng bản này thổ dân không phải một cấp bậc, cho dù cái kia thần quang tháp uy năng bất phàm, cũng không có nhìn thấu Thẩm Chu ngụy trang. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương, cái này Thải Nguyệt vốn là bị Huyền Ô Thiên yêu trọng thương trước đây, Thẩm Chu nắm lấy cơ hội, lấy gần như hoàn mỹ đánh lén tư thái, nhất kích tất sát. Mặc dù đối phương là thiên yêu thân thể, cũng chỉ rơi vào cái bị dây hạ tràng. Chém giết Bích Linh cung thiên yêu, thiện hạnh giá trị 350 vạn phượng thập nhị. Khổng Nghi biến thành khổng tức gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, bén nhọn mỏ chim bởi vì nổi giận mà run nhẹ nhẹ, ngươi thật sự là thật là lớn gan chó. Dám giết ta đệ tử thân truyền. Đệ tử chết thảm trước mắt, cường địch xâm nhập hạch tâm trọng địa, tình thế nhìn như tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, Khổng Nghi nhưng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Trước mắt cái này phượng thập nhị, mặc dù thiên tư tuyệt thế, nói cho cùng cũng bất quá là yêu thánh cảnh giới. Hắn có thể giết Thải Nguyệt, bất quá là ỷ vào Thải Nguyệt trọng thương, lại thêm hèn hạ vô sỉ đánh lên thôi. Luận thực lực, hắn Khổng Nghi chính là thực sự thiên yêu. Càng đừng đề cập bên cạnh còn đứng lấy cái bị mê thần linh triệt để điều khiển lão ô nha. Nhị đối nhất, hay là hai cái thiên yêu đánh một cái yêu thánh, ưu thế tại ta, ngươi nói cho ta biết tại sao thua. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Nghi thậm chí lười nhắc tự mình động thủ, hắn ngẩng cao lên đầu, đối với như cũ một bộ hoa si mặt Huyền Ô Thiên yêu ra lệnh, Huyền Ô, cho bản tọa xử lý hắn. Xử lý cái này ngươi đã từng chủ cũ, thanh âm hắn mang tới một mê hoặc nhân tâm ngọt ngào, chỉ cần ngươi giết hắn, bản tọa liền là của ngươi chim. Để nô bộc tự tay giết chủ cũ, đây là cỡ nào châm chọc cùng quái ý. Không chỉ có thể gạt bỏ họa lớn trong lòng, càng có thể hướng Phượng Thiên Khuyết đại công tử dâng lên một phần tuyệt hảo nhập đội. Huyền Ô Thiên yêu hầu kết kịch liệt đông lúc nhích qua một cái, phản phất tại nuốt một loại nào đó cực hạn khát vọng, hắn đông nhiên chuyển hướng Thẩm Chu, khàn giọng gào thét, thiếu chủ, xin lỗi. Trông thấy đối phương đỉnh đầu tiên diễm chữ đỏ, Thẩm Chu nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Khổng Nghi sắp dụ năng lực, thật đúng là có ý đồ. Như đổi lại là hắn trung chiêu, chỉ sợ đầy đầu đều là một chút cùng loại với A Tam không thể diễn tả suy nghĩ, ngay cả đọc đường cũng sẽ không dùng. Sau một khắc, Huyền Ô Thiên yêu hóa thành một đạo đen nhánh lệ mang, đánh giết đến Thẩm Chu trước mặt, lợi chảo hung hăng chụp vào Thẩm Chu đầu vai. Phốc phốc, móng vuốt thật sâu khảm vào Thẩm Chu da thịt, nhưng mà, Thẩm Chu trên mặt lại không có chút rung động nào, trở tay liền giữ lại Huyền Ô Thiên yêu cái kia tráng kiện cổ tay. Lập tức, thần thông phát động, thời gian hồi tố. Lần này, quay lại mục tiêu cũng không phải là Thẩm Chu chính mình, mà là trước mắt đầu này bị huyền thuật bóp méo tâm trí lao ô nha. Ông, Huyền Ô Thiên yêu trong mắt cái kia điên cuồng si mê huyết sắc, giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi. Thay vào đó, là một lát mê mang, lập tức bỗng nhiên khôi phục thanh minh. Hắn đột nhiên thu hồi đâm vào thiếu chủ bả vai lợi chảo, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng nổi giận. Thuộc hạ đáng chết, lại bị cái kia yêu thuật mê hoặc, mạo phạm thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần. Xin mời thiếu chủ trách phạt. Khôi phục thanh minh Huyền Ô Thiên yêu không chút do dự hướng lấy Thẩm Chu quỳ xuống, lấy đầu chạm đất. Không sao. Thẩm Chu tùy ý khoát tay áo, đứng lên, thay ta làm chết đầu này loẹt loẹt không tước. Tuân mệnh. Huyền Ô Thiên Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa phần mê mang, chỉ còn lại có bị trêu đùa sau cuồng bạo sát ý. Hắn lệ khiếu một tiếng, chu thân yêu nguyên ầm vang một phát. Một màn này, như là một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Không nghi cái kia tiêu căng lạnh nhạt thần sắc, trong nháy mắt chết cứng ở trên mặt. Tình huống như thế nào? Cái này Lao Ô Nha vừa rồi còn đối với mình si mê của Nhật, làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền làm phản bội? Cái kia Phượng Thập Nhị đến cùng thi triển yêu pháp gì? Lấy hắn yêu thánh cấp bậc tu vi, không có khả năng bài trừ được chính mình huyễn thuật mới đối. Không chờ vị này Bích Linh cốc chủ lấy lại tinh thần, Huyền Ô Thiên Yêu lần nữa ngang nhiên hướng hắn đánh giết mà đến. Tốc độ kia, so trước đó càng nhanh, càng hung. Không nghi rít lên một tiếng, lại lần nữa thôi động cùng thần quang tháp kết nối. Ông, vũ sát thần quang như là thẩm phán chi mâu, lại một lần đánh vào Huyền Ô Thiên Yêu trên thân thể. Bộc phát ra chùm sáng cõi mắt. Nhưng mà, Huyền Ô Thiên Yêu thân hình vững như sơn nhạn, không chút nào bị rung chuyển. Nguyên bản Huyền Ô lượng máu đã chịu không được một phát ngũ sắc thần quang, nhưng là Thẩm Chu cái tiêm lịch tiên thời gian hồi tố không chỉ có giải trừ huyết thuật, càng đem Huyền Ô Thiên Yêu bị thần quang tháp đánh dụng lượng máu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho sữa trở về. Làm sao còn là không có việc gì? Mắt thấy ô quang kia đã gần đến tại gang tấc, không nghi rốt cục triệt để luống cuống. Hắn một bên bay ngược về đằng sau, một bên phát ra kinh hoàng thất thố thét lên, "Huyền Ô, ngươi, ngươi không yêu ta sao? Chúng ta vừa rồi còn yêu ngươi cái chân con bà nó, không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên cái này." Huyền Ô Thiên Yêu trong nháy mắt như là bị nhen lửa thủng thuốc nổ, lao thất phu. Dám dùng cấp độ kia bị hội huyền thuật trêu đùa lao phu. Cho ra chết. Tiếng mắng chửi bên trong, Huyền Ô Thiên Yêu đã lấn người đến Khổng Nghi trước mặt. Hắn cái kia cuốn quanh lấy tính hủy diệt hắc diễm quyền phòng, hung hăng đánh phía Khổng Nghi khổng tức chân thân. Phanh 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 phanh. Khổng Nghi trên bản chất chính là cái dựa vào thần quang tháp viễn trình anh kích cùng huyền thuật khống tràng ra dọn pháp sư một khi bị địch nhân cận thân quân lấy. Trang diện kia, đơn giản vô cùng thê thảm. Tại Huyền Ô Thiên Yêu cái kia bao hàm xấu hổ giận dữ cuồng bạo thiết quyền phía dưới, Khổng Nghi như là một cái rách nát bao cát, bị nện đến bay rất ra ngoài. Ven đường ầm vang đụng nát trong cốc mấy ngọn núi, cuối cùng lõm vào thật sâu sâu trong lòng đất, khói bụi đá vụn phóng lên tận trời. Nhưng mà, làm cùng thần quang tháp tính mệnh giao tu cấp chủ, Khổng Nghi cũng không có chết đi như thế, cái kia ngũ sắc thần quang không chỉ có thể tấn công địch, càng có thể hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng trị liệu bản thân. Trong hố sâu, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, cấp tốc chữa trị hắn cơ hồ tan ra thành từng mảnh yếu khu, một lát sau, Khổng Nghi bỗng nhiên từ trong bụi mù phóng lên tận trời. Mặc dù trọng thương, nhưng chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Liếc mắt lần nữa truy sát mà đến Huyền Ô Thiên Yêu, Khổng Nghi rõ ràng tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn. Hắn không chút do dự thay đổi phương hướng, đem còn sót lại yêu lực đều rót vào trong hai cánh, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, hướng lên chân trời bỏ mạng phi độn. Chạy đi đâu? Huyền Ô Thiên Yêu há có thể buông tha hắn. Trong tiếng kêu chói tai, tốc độ lại thúc. Luân thẳng tắp tốc độ phi hành, hắn đầu này khả năng đặc biệt phi hành Lao Ô Nha, vốn là so Khổng Nghi càng hơn một bậc. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Xong, tiếp tục như vậy căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng nơi này? Ngay tại cái này sinh tử một đường tuyệt cảnh trước mắt, Khổng Nghi trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, phi độn phương hướng bỗng nhiên bị lệnh. Không còn trốn hướng ngoài cốc, ngược lại hướng phía cái nào đó đặc biệt phương vị phóng đi. Huyền Ô Thiên Yêu theo đuổi không bỏ, trong chớp mắt đã tới sau người nó. Cho ra lưu lại. Hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, hung hăng một quyền đánh phía Khổng Nghi phía sau lưng. Thế muốn đem nó triệt để bánh sát. Chương 458, trên lệch cảnh giới không tồn tại. Chương 458, trên lệch cảnh giới không tồn tại. Ầm ầm. Một quyền này, rắn rắn chắc chắc trúng đích. Khổng Nghi như bị sét đánh, trong miệng cuồn phún ra hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi, yêu khu bên trên vết rạn dày đặc. Nhưng mà, cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, nhưng cũng mang đến một cỗ cường đại không gì sánh được phản xung mạnh. Hắn như là một viên bị toàn lực rút bắn đạn tháo, mượn nguồn lực lượng này, lấy vượt xa tự thân cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo thê lương lưu quang, hướng về mặt đất nện xuống. Nhưng mà, bị đánh bay Khổng Nghi, ngược lại bộc phát ra điên cuồng cười to, "Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi, Huyền Ô Thiên Yêu. Đây chính là ta đường chạy trốn a. Ngươi không có phát hiện ta rơi xuống địa phương nhìn rất quen mắt sao?" Khổng Nghi gào thét lời nói như là kinh lôi nổ vang, Huyền Ô Thiên Yêu sợ hãi hoàn hồn, cái kia rơi xuống điểm cuối cùng, thình lình chính là Bích Linh Cốc hoạch tâm nhất cung điện trung ương chỗ. Nguy rồi, thiếu chủ. Huyền Ô Thiên Yêu trong nháy mắt minh ngộ, tình thế lại sáng tỏ bất quá, Khổng Nghi biết rõ không địch lại chính mình, trốn chạy vô vọng, trong tuyệt cảnh, duy nhất sinh lộ chính là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần cưỡng ép ở Phượng Thập Nhị làm con tin, như vậy hắn tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Đây là Khổng Nghi tuyệt địa lập bản, tranh thủ một chút hy vọng sống duy nhất thẻ đánh bạc. Phượng Thập Nhị, ngươi trốn chỗ nào? Bao hàm vô tận sát ý cùng được ăn cả ngã về không dứt lên, từ trên trời cao ầm vang đè xuống. A, Thẩm Chu ngẩng đầu, nhìn qua cái kia như là sao chổi hướng mình đập xuống ngũ sắc quang ảnh, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng đường cong, đúng là hướng ta đã đến rồi sao? Quả hồng muốn chọn mềm bót. Đáng tiếc, tính toán này đánh nhầm đối tượng. Như người tới là vị thời kỳ toàn thịnh, am hiểu vật lộn thiên yêu tam trọng cảnh đại năng, Thẩm Chu có lẽ sẽ còn cân nhắc tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng trước mắt đầu này, nó mạnh hết à, át chủ bài ra hết, làm sao phải sợ? A một tiếng khinh miệt cười nhạo vang lên. Thẩm Chu đột nhiên hóa thành một đạo xé rách hư không sáng chói lưu quang, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên đón lấy cái kia đáp xuống ngũ sắc khổng tước. Lệ. Trong nháy mắt, cuộn cuộn vô biên hừng hực kim quang từ Thẩm Chu thể nội ẩm vang một phát. Một cỗ làm cho đất trời biến sắc khí tức quét sạch mà ra, uy áp chi thịnh, càng đem đẩy trời nặng nề biển mây trong nháy mắt đánh sơ sắc không còn. Thẩm Chu đã hiện ra bản tướng, một cái thần tuấn phi phàm, linh vũ hoa mỹ thanh loan. Đây chính là thân hóa vạn thiên thần thông chỗ kinh khủng, đã có thể hoàn mỹ mô phỏng hình người, cũng có thể xuất hiện lại nó huyết mạch bản tôn thái độ. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, cái kia thanh loan bản tướng hoa mỹ cánh bên dưới, lại như cùng đốt hết cho tàn giống như, không ngừng chốc từ mạng, phiêu tán. Chính là kiếp tận dư hỏa. Thập. Cái gì? Đang toàn lực lao xuống, ý đồ một kích bắt Thẩm Chu Khổng Nghi, mắt thấy cảnh này, như là nước đá thêm thức ăn, hoảng sợ mơn dạng. Cái kia thanh loan bản tướng tản ra huy hoàng uy thế, ở đâu là yêu thánh? Rõ ràng là thiên yêu cấp bậc khủng bố áp bách. Còn có cái kia quấn quanh nó thân quỷ dị cho tàn chi hỏa. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy để hắn cơ hồ ngạt thở. Ngay sau đó, Thẩm Chu biến thành thanh loan bỗng nhiên vỗ cánh. Cái kia hoa lệ linh vũ bên trên bám vào lưu kim quang mang cùng tịch diệt cho tàn trong nháy mắt giao hòa, hóa thành vô số đạo vô hình vô tướng hủy diệt chẳng kích, xé rách hư không, bao táp mà ra. Không gian đoạn nhạc đao trương, chém. Thẩm Chu không giữ lại chút nào, đem giờ phút này có thể điều động thần thông uy năng đều dốc vào trong một kích này. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ gặp cái kia đang muốn làm chó cùng rất dậu ngũ sắc khổng tước, khổng lồ yêu khu như là bị đầu nhập vô hình vỡ nát vòng xoáy. Hoa lệ cánh chim, móng vuốt cực kỳ sắc bén, cứng gọi cân cốt. Tại ẩn chứa kiếp tận dư hỏa khủng bố chạm kích bên dưới, yếu ớt như là gỗ mục cỏ khô. Xoẹt. Răng rắc. Dẫn người xe rách cùng đứt gãy tiếng vang triệt mây xanh. Khổng Nghi thân thể trong nháy mắt bị xoắn nát, cách đoạn, chỗ đứt, cho tàn giống như hỏa diễm như là như giỏi trong xương, điên cuồng thôn phệ lấy thân thể tàn phế sinh cơ. Hắn cái kia mất đi trèo chống thân hình khổng lồ, như là bị phá giải rách nát con rối, lôi cuốn lấy đầy trời huyết vũ cùng nát vũ, ầm vang đập xuống bụi bặm. Ách a. Đau nhức kịch liệt cùng vô biên hoảng sợ che mất Khổng Nghi, hắn còn sót lại đầu lâu kết nối với thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, yêu huyết như là mất khống chế chảy ra, từ chỗ gây chân cuồn cuốn mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Khổng Nghi chỉ cảm thấy toàn bộ yêu sinh xem đều bị triệt để vỡ nát. Trên lệch cảnh giới, không tồn tại. Nội tâm của hắn đang điên cuồng gào thét, là hắn Khổng Nghi hoàn toàn chính xác bản thân bị trọng thương, không sợ trường chém giết gần người. Nhưng hắn mẹ nó hắn là thực sự thiên yêu tam trọng cảnh đại yêu a. Yêu lực tầng cấp nghiền ép đối phương một cái đại cảnh giới. Vì sao? Vì sao trước mắt cái này khu khu yêu thánh cảnh ra hỏa, bộc phát ra sức chiến đấu lại khủng bố như vậy? Cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối với lực lượng tầng cấp nhận biết. Hắn còn vọng tưởng cưỡng ép đối phương làm con tin. Hiện tại xem ra, ý tưởng này đơn giản ngây thơ ngu xuẩn đến một người. Cái này không phải cái gì quả hờ mềm. Rõ ràng là hất lên ra người hồng hoang hung thú. Cùng lúc đó, khó khăn lắm chạy đến Huyền Ô Thiên Yêu, mắt thấy một màn này, cũng hít vào một ngụm hơi lạnh. Hắn biết nhà mình thiếu chủ chính là tuyệt thế thiên tiêu, tiềm lực vô tận. Nhưng trước kia cũng chưa từng thiên tiêu đến như vậy tình trạng không thể tưởng tượng a. Lại một kích liền đem cái này thiên yêu tam trọng Khổng Nghi triệt để cách rời, phế bỏ. Mà lại thiếu chủ giờ phút này cho thấy tư thái cùng lực lượng, so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn tùy tiện bá đạo. Ban cho chính mình bảo mệnh thần thông, giải trừ mê thần linh lịch thiên bí pháp, còn có giờ phút này như là đốt hết vạn vật cho tàn khủng bố hỏa diễm. Thiếu chủ trên thân, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật kinh thiên? Thẩm Chu thu liễm cánh chim, ưu nhã mà lanh khốc đáp xuống Khổng Nghi trước mặt. Vang lanh bóng ma bao phủ xuống, nhìn xuống trong vũng máu sắp chết cự yêu. Khổng Nghi thân thể tàn phế run rẩy như run rẩy, lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cặp kia hờ hững vô tình con mắt. Vừa rồi Thẩm Chu thanh âm thanh lanh vang lên, không phải còn cười đến rất vui mừng a? Không phải còn lập mưu ngươi chạy trốn lộ tuyến a? Hắn có chút nghiêng đầu, ngữ khí mang theo một tia trêu tức tàn nhẫn, hiện tại làm sao không cười, ngươi không phải rất yêu cười sao? Nghe thấy Thẩm Chu cái kia băng lãnh trào phúng, Khổng Nghi cuối cùng là thở sâu, giang chống đỡ từ bản thân đầu nhìn xem gần trong gang tấc, tựa như thần linh thần điểu, run rẩy mở miệng nói, "Phượng Chiêu, dừng tay, dừng tay." "Nhiều, nhiều ta một mạng." "Ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta là ngươi Khổng Nghi thúc thúc a. Ngươi ra đời thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây, khi đó ngươi nhiều đáng yêu." Thẩm Chu đối với cái này không có chút nào đáp lại, cái kia to lớn thanh loan thân hình đột nhiên thu liễm, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, đã một lần nữa hóa thành vị kia tuấn giật xuất trần công tử văn nhã. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, như bạch ngọc bàn tay duỗi ra, giữ lại Khổng Nghi cái kia cực đại khủng tức đầu lâu, sau một khắc, chói lọi pháp tắc chi hỏa ẩm vàng từ trong lòng bàn tay hiện lên. Chương 459, Đạo hài thần binh kinh chương 459, Đạo hài thần binh kinh thiện hạnh giá trị như giang hà trào lên, tiếp tục tiêu hao. Phệ đạo quy khư trải qua toàn lực vận chuyển, luyện hóa Khổng Nghi đạo khu. Nhất kiện luyện đan hình thức đã kích hoạt. Thẩm Chu đối với Khổng Nghi cái kia phiên làm thân mang cho nên cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ, dù sao ngươi ôm qua Phượng Thập Nhị, cùng ta Thẩm Chu có quan hệ gì? Luyện, trực tiếp mở luyện. Mặc dù Khổng Nghi trên thân cũng không có Thẩm Chu cần có ngũ hành đạo cơ, nhưng cái này lại như thế nào? Thẩm Chu tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái to gan tư tưởng trong nháy mắt thành hình, nếu không cách nào làm đến làm cho đối phương cùng hắn hòa làm một thể, cái kia sao không đem đối phương một thân tinh hoa thần thông, luyện hóa thành một kiện uy năng khó lường chuyên môn bảo cụ. Cái kia điên đảo chúng sinh mị hoặc chi thuật thế nhưng là khó được thần thông, mặc dù tác dụng phụ buồn nôn một chút, nhưng tuyệt đối là tương đương cường lực khống chế kỹ năng. Bất quá, trước mắt cái này còn bèn bèn Thẩm Chu nao động mở rộng giai đoạn, như muốn thực hiện, liền phải cần một chút xíu không có ý nghĩa ngoại lực trợ giúp. Phản phất cảm ứng được Thẩm Chu cái kia tuyệt thế vô song nội tính, công đức lục đông nhiên ánh sáng bạt trượng. Lấy ngươi có 102 đương đại kinh thế trí tuệ, dựa vào dốc hết tâm huyết thôi diễn linh hội, đồng thời tiêu hao 2 triệu thiện hạnh giá trị đằng sau, ngươi đem phệ đạo quy khư trải qua tiến hành lớn mật cải biên, một lần nữa biên soạn vì một bản công pháp hoàn toàn mới. Kỳ danh là Đạo Hải Thần Binh Kinh. Lấy địch chi đạo xương cốt, đúc ta chi thần binh, ngươi có thể đem luyện hóa chi tu sĩ hoặc yêu ma, đem nó suốt đời đạo quả thần thông, đúc nóng là độc thuộc về ngươi bản mệnh bảo cụ. thành. Đối với Thẩm Chu bực này lấy công pháp khai sáng thành đạo tuyệt thế đại sư mà nói, lại sáng tạo một môn vang dội cổ kim vô thượng bí pháp, vậy thì cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Nếu như làm không được, đó chính là tiêu hao thiện hạnh giá trị còn chưa đủ nhiều. Suy nghĩ thông suốt, Thẩm Chu tâm niệm lại thúc, cái kia bao khỏa lấy khổng nghi thân thể tàn phế pháp tắc thần hỏa ầm vang tăng vọt. Ách a! Một tiếng thê lương đến cực hạn rú thảm im bặt mà dừng. Thiếu chủ, ngài đây là đang Huyền Ô Thiên Yêu cẩn thận từng ly từng tí đi vào Thẩm Chu bên người, tư thái cung kính bên trong mang theo khó mà che giấu kinh nghi. Thân là thiên yêu, hắn tự nhiên có thể mơ hồ cảm ứng được trong ngọn lửa kia lưu chuyển khí tức. Thiếu chủ, đúng là tại luyện hóa khổng nghi. Ánh mắt của hắn chỗ sâu tràn đầy rung động cũng không hiểu, loại thủ đoạn này lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn mới thần thông. Chuyện gì xảy ra? Từ ngày đó Phượng lão năm, Phượng thập nhất công thành đằng sau, nhà mình thiếu chủ tựa hồ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta tại luyện hóa đầu này không tức. Thẩm Chu cũng không có dấu giếm, ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa tại cái kia bốc lên trên hỏa diễm, thanh âm bình thản không gợn sóng, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, sự tình còn chưa chấm dứt. A, Huyền Ô Thiên Yêu nào nào, đi, đem cái này cả tòa Bích Linh cốc tất cả vật sống toàn làm thịt. Thẩm Chu tiếp tục nói, một tên cũng không để lại, tổ kiến cho ta tới nước rồi, con run móc ra dựng thẳng bổ, cho dù là trứng gà đều được từng viên lắc tán vàng. Tuy nói cái này Bích Linh cốc chỉ có thải nguyệt cùng khổng nghi xem như hai cái trọng lượng cấp, mặt khác đều là nhỏ thẻ kéo mét, nhưng là con muỗi tại nhỏ cũng là thịt. Thẩm Chu khẩu vị là muốn đem cái này cả tòa sơn cốc tất cả thiện hạnh giá trị toàn bộ ăn hết. Tuân mệnh. Huyền Ô Thiên Yêu tâm thần run lên, không dám có nửa phần chần chờ, hắn ứng thanh linh mệnh, thân hình hóa thành một đạo trùng thiên ô mang, ôm theo lệnh tấu xương sắc cơ, nào về phía trong cốc các nơi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tĩnh mịch Bích Linh cốc lại lần nữa bị liên tiếp thê lương kêu rên tuyệt vọng cùng rên rỉ chỗ tràn ngập. Thẩm Chu thì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chăm chú ở trước mắt luyện hóa. Pháp tắc thần hỏa cháy hùng hực, cái kia khổng tức yêu khu tại đạo tắc chi lực dung luyện cùng tái tạo bên dưới, dần dần biến thành đồ vật mới. Ông. Mấy phút đồng hồ đằng sau, một đạo ngũ sắc lưu quang phóng lên tận trời, tại Thẩm Chu trước mặt, lẳng lặng lơ lửng một thanh hoa mỹ tuyệt luân, thần dị phi phàm ngũ thải quật lông. Tại tổng cộng tiêu hao 5 triệu điểm thiện hạnh giá trị sau, ngươi thành công đem khổng tức bộ tộc tiên yêu tam trọng cảnh đại yêu khổng nghi triệt để luyện hóa, cũng đem nó suốt đời đạo quả thần thông, đúc nóng là vô thượng bảo cụ, ngũ ẩn mê thần phiến. Trảm yêu trừ ma, gột rửa cả côn, thiện hạnh giá trị 8 triệu điểm. Trước mắt thiện hạnh giá trị 10 triệu điểm hô. Không sai. Thẩm Chu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Tiền tiết kiệm rốt cục lại phong phú, ai nhìn xem an tâm thiện hạnh giá trị số lượng, Thẩm Chu căng cứng tiếng lòng bùng lòng một cái chớp mắt. Giáng lâm cái này bạn yêu tông địa giới, còn không tính thời gian quá dài, liền đã kiếm được nhiều như vậy thiện hạnh giá trị. Mặc dù đây cũng là bởi vì hắn cố gắng chăm chỉ kết quả, nhưng cũng có thể nhìn ra, đối với hắn mà nói, bạn yêu tông quả thật một chỗ muốn gì cứ lấy vô thượng bảo địa. Thẩm Chu năm ngón tay thu nạp, đem chuôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ ẩn mê thần phiến vững vàng giữ trong lòng bàn tay. Làm sử dụng đạo hài thần binh kinh luyện chế ra tới bảo cụ, cùng thân hóa vạn thiên một dạng, bảo cụ này cũng không thể sử dụng linh lực thúc đẩy, chỉ có tiêu hao thiện hạnh giá trị mới có thể khởi động. Cán quạt vào tay ôn nhuận, Thẩm Chu tâm niệm vừa động ở giữa, một cỗ liên hệ kỳ dị cảm giác đột nhiên từ trong quạt truyền đến, xa xa chỉ hướng cốc trung ương tòa kia nguy nga đứng sừng sững thần quan tháp. Thông qua chuôi này lấy khổng nghi bản nguyên luyện thành bảo phiến, hắn có thể cảm giác cũng câu thông tòa kia phòng ngự trí bảo. Bất quá, nếu như muốn hoàn toàn điều động tòa kia tháp phòng ngự lời nói, vậy thì phải tiêu hao không ít thiện hạnh giá trị. Đáng tiếc Thẩm Chu trong lòng than nhẹ, cái này thần quang tháp uy năng tuy mạnh, lại bị giới hạn địa mạch cùng trận pháp, lực lượng một mực trói buộc được Bích Linh cốc phạm vi bên trong, không cách nào như pháp bảo giống như tùy thân mang theo. Trước đem cây quạt nhận lấy đi. Đúng vào lúc này, một tia ô quang từ chân trời rơi xuống, Huyền Ô Thiên Yêu thu liễm cánh chim, cung kính rơi vào Thẩm Chu bên người, trầm giọng bẩm báo: "Thiếu chủ, hết thảy đồng đều đã làm thỏa đáng. Bây giờ cái này Bích Linh cốc bên trong, ngoại trừ thiếu chủ cùng lão nô, lại không một tia vật sống khí tức. Chó gà không tha, sâu bọ tuyệt tích. Làm tốt lắm." Thẩm Chu khẽ mút cằm, ngữ khí lạnh nhạt: "Vất vả thúc phụ, là thiếu chủ làm việc, đều là hẳn là." Huyền Ô Thiên Yêu vội vàng trả lời, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái, không thể không nói, lần này thật sự chính là hiểm tượng hoàn sinh a, hắn vô độ ngực của mình, nếu không có thiếu chủ kịp thời xuất thủ, phá cái kia yêu thuật, lão nô chỉ sợ thật muốn mất trinh tiết. Ai? Hắn toàn thân lông vũ cũng hơi nổi lên, yêu đầu kia lão khổng tước, chỉ là ngấp lại, liền làm cho người buồn nôn. Thần tờ mở trinh tiết, ngươi cái này lão điểu sẽ không hay là bạn năm lão sử năm đi. Thẩm Chu lặng yên suy nghĩ, mà Huyền Ô Thiên Yêu thì là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đúng rồi thiếu chủ, ngài cái kia giải trừ huyễn thuật thủ đoạn, hẳn là cũng là thanh loan nhất tộc huyết mạch chỗ sâu, gần đây thức tỉnh vô thượng thần thông. Tự nhiên, Thẩm Chu mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, ngữ khí chắc chắn, không thể nghi ngờ. Thanh loan huyết mạch, quả nhiên thần diệu vô tận, sâu không lường được. Huyền Ô Thiên Yêu từ đáy lòng tán thưởng, lập tức dường như trong lúc vô tình nhấc lên, không thể không nói, lần này chiến dịch trình độ hung hiểm, tại lão nô kiếp sống bên trong cũng có thể xếp ba vị trí đầu. Coi là thật để lão nô nhớ tới năm đó, theo thiếu chủ ngài tại mây mù kia đáy vực, cùng cái kia chín cái đầu nói mớ rắn liều mạng kinh hồn một khắc. Đồng dạng là cựu tử nhất sinh a. Chương 460, chính là ta Hắc Uyên Minh may mắn. Chương 460, chính là ta Hắc Uyên Minh may mắn. Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh không lay động, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt cải chính, thúc phụ sợ là nhớ xóa, tại mây mù uyên, chúng ta gặp phải chính là đầu kia chiếm cứ Hắc thủy hàn đàm thực cốt độc giao, không phải là chín cái đầu nói mớ rắn, cái kia chín cái đầu đồ vật, chính là trước một năm tại vạn độc đầm lầy gặp. A, đúng đúng đúng. Huyền Ô Tiên Yêu đông nhiên vỗ đầu một cái, giống như bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí mang theo vài phần tự giễu lão não, nhìn lao nô trí nhớ này, quả nhiên là giả nên hồ đồ rồi, càng đem hai nơi hiểm địa nói nhập là một. Ai, Huế Nguyệt không buông tha yêu à, đầu óc này là càng phát ra không còn dùng được. Thẩm Chu chỉ là cười cười không nói lời nào, hiển nhiên cái này lao ô nha đã bắt đầu đối với mình sinh nghi, vừa rồi cái kia phiên nửa thật nửa giả lẫn lộn địa điểm thăm dò, bất quá là muốn dẫn chính mình lộ ra sơ hở. Đáng tiếc, chân chính vượng thập nhị qua lại đủ loại vô luận chi tiết đã sớm bị hắn thấy do không bỏ sót, tất cả nằm trong lòng bàn tay, muốn dùng cái này các loại thủ đoạn dò xét hắn hư thực. Phí công thôi. Hiện tại Bích Linh Cốc đã thành công đánh hạ, sau đó chính là tìm nơi tốt thêm điểm. Bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải ứng phó tốt hắc bên mình. Ý niệm tới đây, Thẩm Chu trầm giọng vừa quát, tiếng gầm cuộn cuộn, Tê Khôi, tiến đến rửa sạch. Lôi đình này giống như mệnh lệnh truyền vào ngoài cốc chấn thủ Tê Khôi trong hai, để trong lòng hắn cực chấn. Đôi chủ tớ này lại thật thành, chỉ dựa vào hai người chi lực là như thế nào công phá cái này vững như thành đồng Bích Linh Cốc. Cái kia uy chấn một phương thần quan tháp, thế nhưng là liên minh bên trong ba vị thiên yêu đỉnh phong đường chủ đều kiên kỵ vạn phần tồn tại. Hẳn là trong đó có bẫy. Giờ phút này dụ hắn nhập cốc, chính là phải nuốt cửa đánh chó, lấy tính mệnh của hắn. Cân nhắc liên tục, Tê Khôi hay là cắn răng một cái, vung tay lên, đi theo ta. Hắn dẫn tinh nhuệ nhất đội thân vệ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần ven rìa sơn cốc. Tê Khôi dừng ở miệng hang, ánh mắt rơi vào tòa kia cao ngất thần quang tháp bên trên, hắn không dám lấy thân thử hiểm, tiện tay một chỉ bên cạnh một tên thân vệ, thanh âm khô khốc, ngươi đi vào dò đường. Cái kia bị điểm trúng thân vệ mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng ở Tê Khôi ánh mắt lạnh như băng nhìn gần bên dưới, đành phải kiên trì, một bước dừng lại bước vào trong cốc. Đám người nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu hắn khả năng buộc phát hủy diệt thần quang. Nhưng mà trong dự đoán công kích cũng không giáng lâm, thân vệ kia nơm nớp lo sợ xâm nhập mấy chục trượng, thần quang tháp vẫn như cũ không phản ứng chút nào, giống như vật chết. Hắn dừng bước lại, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Tê Khôi, thanh âm phát run, tướng quân, tháp tựa hồ mất hiệu lực. Thủ hạ không việc gì, Tê Khôi trong lòng kinh nghi lại chưa tiêu trừ điểm hảo, nhưng vào lúc này, Thẩm Chu cái kia mang theo rõ ràng không kiên nhẫn thanh âm lần nữa từ trong cốc chỗ sâu ù ù truyền đến, đừng lại nghi thần nghi quỷ, nhanh chóng tiến đến, ta không có phần kia lòng dạ thanh thản ám toán ngươi. Tê Khôi trong lòng run lên, biết lại không kéo dài lấy cớ, hắn cưỡng chế bước lên lo nghĩ, mang theo đội thân vệ cất bước bước vào Bích Linh Cốc. Vừa vào trong cốc, dù là kinh nghiệm xa trường hắn, cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít một hơi lanh khí. Ánh mắt chiếu tới, thấy ngã khắp nơi trên đất, lại tìm không được một tia hơi thở của vật còn sống. Ngày xưa linh tu sơn cốc, giờ phút này đã hóa thành một mảnh tu la quỷ vực. Chết để như vậy tàn sát, cái này Phượng Thập Nhị cùng Huyền Ô, không khỏi cũng quá hung tàn. Cùng thuộc phi cẩm, ra tay càng như thế ngoan tuyệt. Là thật là để hắn cái này phái cấp tiến nhìn đều cảm thấy quá cấp tiến trình độ. Tê Khôi cố tự chấn định, dẫn thân vệ xuyên qua thi hải bừa bộn chiến trường, đi vào cốc địa trung ương tòa kia hùng vị nhất lại đồng dạng tàn phá cung điện. Cửa điện rộng mở, chỉ gặp Huyền Ô Thiên yêu xôi tay đứng nghiêm, phục dưỡng tại điện thủ chủ vị chi bên cạnh, mà trên chủ vị ngồi ngay thẳng chính là Thẩm Chu, đối phương tư thái tùy ý, lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tê Khôi chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó cứng lại, vô ý thức liền muốn không mình hành lễ, nhưng phát hiện giống như cũng không phù hợp thân phận của mình, thế là lại mạnh mẽ ưỡn thẳng sống lưng. Thẩm Chu thanh âm phá vỡ yên lặng, Tê Khôi tướng quân, khổng nghi đã đền tội, cái này Bích Linh Cốc từ giờ trở đi chính là ta hát bên mình. Tê Khôi cổ họng nhấp nô, ai ra thật sự bằng hai người chi lực, không chỉ có công phá Bích Linh Cốc, lại vẫn đem khổng nghi tính cả nó dưới trướng thế lực triệt để xóa đi. Bực này chiến tích đơn giản nghe rợn cả người, càng làm cho Tê Khôi giật mình là giờ phút này ngồi ngay ngắn thượng thủ Thẩm Chu, khí tức vẫn uyên thâm tựa như biển, hùng hậu không gì sánh được, tựa hồ đại chiến qua đi còn có dư lực. Khó có thể tin hôm nay thật là chứng kiến cái gì gọi là thiên tiêu. Không biết vị này thanh loan nhất tộc chiêu công tử cùng hắn hát bên mình dốc sức bồi dưỡng vị kia mực lân tiên tiêu so sánh, ai mạnh ai yếu. Nhưng mà ngay tại Tê Khôi suy nghĩ thời khắc, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương, vô ý thức dương mắt, vừa lúc đối đầu Thẩm Chu quăng tới ánh mắt. Ánh mắt kia bình tĩnh vẫn như cũ, lại là mang theo một loại sắc ý, như là nhìn ánh mắt của con mồi. Cô đông Tê Khôi vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, rõ ràng hắn là đường đường thiên yêu, đối phương cảnh giới bất quá yêu thánh, Tê Khôi lại vẫn như cũ là cảm thấy sợ sệt. Không sai, hiện tại Thẩm Chu chính suy nghĩ muốn hay không thuận tiện đem con tê giác này cũng một khối làm thịt ăn, nhưng là do dự một chút sau, hắn hay là từ bỏ quyết định này, chứ không cần làm quá mức. Dù sao chuyến này hàng đầu mục tiêu là công hám Bích Linh Cốc, hướng Hắc Uyên Minh nạp bên trên nhập đội, như khải hoàn thời khác, không chỉ có Bích Linh Cốc đội chủ, ngay cả phụ trách tiếp ứng Tê Khôi tướng quân cực kỳ thiên tướng cũng đều ngoại ý muốn vẫn lạc, cái này không khỏi quá mức tận lực, tất nhiên sẽ gây nên Hắc Uyên Minh thượng tầng nghi kỵ. Lưu lại đối phương, làm chính mình chiến tích người chứng kiến, ngược lại càng có giá trị. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu thu hồi ánh mắt. Cơ hồ tại Thẩm Chu ánh mắt rời đi trong nháy mắt, Tê Khôi căng cứng như dây cung thần kinh bỗng nhiên buông lỏng, lại mở miệng lúc, ngữ khí cũng không tự chủ cung kính rất nhiều, "Chiêu công tử, ngài còn có cái gì phân phó?" Đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ liền có thể, đợi ngươi thu thập xong, ta liền cùng các ngươi cùng nhau trở về Hắc Uyên Minh phục mệnh. Bản tướng minh bạch. Tê Khôi lúc này hướng phía Thẩm Chu thật sâu xoay người chắp tay. Trước đó hắn còn hoài nghi đối phương là Thanh Loan nhất tộc nội ứng, nhưng là hiện tại Thẩm Chu dùng khổng tức bộ tộc toàn diện huyết tinh chiến tích, triệt để đã chứng minh tự thân trung thành cùng thực lực cường đại. Trận chiến này công đầu, không phải vị này Chiêu công tử không ai có thể hơn, như vậy kinh thế hai tộc chiến tích, cho dù đối phương là mới vào Hắc Uyên Minh người mới, cũng đủ làm cho trong minh cao tầng chấn động, thăng chức tăng lương cơ hội là ván đã đóng thuyền. Nghĩ tới những thứ này, Tê Khôi trong lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn cảm khái, may mắn à, lợi hại như vậy tồn tại, nếu là làm địch nhân, có thể thật sự là quá kinh khủng. Mà đối phương hiện tại phản bội Thanh Loan nhất tộc, gia nhập Hắc Uyên Minh, quả thật là bọn hắn Hắc Uyên Minh may mắn a. Chương 461, Phượng Lao Ngũ không có. Chương 461, Phượng Lao Ngũ không có. Thiên quang vân ảnh phía dưới, Vô Ngần Lâm Hải theo gió chập trùng. Lâm Hải trung ương, xây dựng lấy một tòa cung điện nguy nga. Nơi này là Thanh Loan nhất tộc thứ 6 Phượng Tôn, Phượng Ngạn chỗ ở giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ngoãn ngọc trên bảo tọa, ánh mắt mang theo mấy phần bực bội, nhìn về phía dưới. Điện hạ, một đầu cánh chim xám trắng lao điểu chính phủ phục quỳ xuống đất, đầu của hắn buông xuống, trong đôi mắt đục ngầu thiêu đốt lên ngập trời bi phẫn. Lục điện hạ, lão khổng tức thanh âm khàn giọng, mang theo khắp huyết bi thương, Bích Linh Cốc. Không có. Toàn tộc huyết mạch cảm ứng đoạn tuyệt, không nghi cốc chủ sống chết không rõ. Đây là Hắc Uyên Minh đối với tộc ta chi nhánh diệt tuyệt chi đồ. Vô cùng nhục nhã, huyết hải thâm cửu. Lao nô khổng nhạc, khẩn cầu điện hạ ban thưởng pháp chỉ, đồng ý lao nô mang mình, giết vào Hắc Uyên Minh, đòi lại nợ máu. Trước đây không lâu, đầu này đi theo Phượng Ngạn lao khổng tức, thông qua huyết mạch bí pháp, cảm ứng được Bích Linh Cốc khổng tức chi nhánh triệt để hủy diệt. Phái người tiến đến điều tra đằng sau, mới phát hiện nơi đó đã bị Hắc Uyên Minh chiếm lĩnh, liền ngay cả thần quang tháp đều bị đoạt đi. Phượng Ngạn mím chặt môi mỏng, đem câu kia cơ hồ chỗ sung yếu miệng mà ra chỉ bằng người chút nhân mã này, nuốt trở vào. Cái này lao khổng tức sợ là bi vẫn làm đầu góc choáng váng. Hắc Uyên Minh là có thể tùy ý đi đòi một lời giải thích quả hờm mềm sao? Đừng nói khổng nhạt chút người này, coi như đem hắn cũng dựa vào, đều xa xa không phải Hắc Uyên Minh đối thủ. Bất quá, chi nhánh toàn diệt, tộc trưởng giữ nhiều lãnh ít, thân là còn sót lại khổng tức tộc lao thần, phản ứng như thế, cũng là có thể thông cảm được. Thanh Loan nhất tộc, nội tình thâm hậu, tự nhiên không sợ Hắc Uyên Minh. Nhưng hắn Phượng Ngạn, vẻn vẹn Thanh Loan nhất tộc đông đảo phượng tôn chung một cái, như giờ phút này bởi vì một cái cấp dưới, liền tùy tiện hưng binh đi trêu chọc Hắc Uyên Minh bực này cường địch, dẫn xuất nhiều loạn lớn, hậu quả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Thấy mình chủ tử tựa hồ cũng không có vì chính mình báo thù tâm tư, khổng nhạc cơ hồ liền muốn khóc thành tiếng, bất đắc dĩ, Phượng Ngạn chỉ có thể mở miệng nói, ngươi không nên gấp. Cùng Hắc Uyên Minh rằng co, từ trước đến nay là ta Ngũ Ca Phượng Huyền đang làm, hắn tính tình cương liệt, quyền cao nhất trách giới hạn. Bản tôn như nhúng tay, khởi phi đổ gây Ngũ Ca nghi kỵ, không duyên cớ hỏng tình nghĩa huynh đệ. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến ta Thanh Loan nhất tộc nội viện bốc cháy phải không? Lao nô tuyệt đối không dám. Khổng nhạc đội bằng nói, nhưng trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn làm sao nhìn không thấu Phượng Ngạn điểm này bo bo giữ mình tâm tư? Chỉ là thân là nhân thần, cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như Phượng Ngạn không muốn lời nói, như vậy hắn cùng lắm thì liền rời đi trời minh vực, đi tìm kiếm tông gia hỗ trợ. Phượng Ngạn gặp tạm thời đè lại lão bục, trong lòng hơi định, lập tức nói, thôi, bản tôn liền liên lạc một chút Vũ Ca, đem việc này cáo chi với hắn. Huyết mạch bí thuật, khổng tước bộ tộc có, bọn hắn Thanh Loan nhất tộc tự nhiên cũng có. Phượng Ngạn lúc này thôi động bí pháp, ý đồ câu thông vị kia lâu không liên hệ Ngũ Ca. Khổng Nhạc cũng là tinh thần tỉnh táo, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nhưng mà trên bảo tọa Phượng Ngạn lông mày càng nhỏ càng chặt, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh nghi. Lục điện hạ, thế nào? Khổng Nhạc tim nhảy tới cổ rồi. Vô sự. Phượng Ngạn đột nhiên hất lên tay áo, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi lui xuống trước đi đi à? Không phải nói lui ra. Phượng Ngạn nghiêm nghị quát, phía dưới đầu này lão khổng tức thân hình rung động hai lần, mặc dù không biết đối phương tại sao phải đột nhiên nổi giận, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui. Các loại toàn bộ đại điện không có một hai đằng sau, Phượng Ngạn chân mày nhíu càng sâu, hắn lần nữa thôi động bí pháp, lần này rốt cục thành công, trước người linh khí cấp tốc hội tụ, hóa thành một mặt vân kính. Cấp tốc sửa sang lại một chút áo bào, Phượng Ngạn mới quay về vân kính quỳ một chân trên đất, Phượng Ngạn có cấp tốc sự tỉnh, bẩm báo đại ca. Vân kính bên trong, một cái khổng lồ mà mơ hồ bóng người màu xanh dần dần hiện hiện, vô hình uy áp phảng phất xuyên thấu qua mặt kính tràn ngập ra, làm cho cả cung điện nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống. Nói, Phượng Tiên quyết thanh âm bình thản không gợn sóng. Phượng Ngạn trong lòng run lên, đầu rủ xuống đến thấp hơn, âm thanh run rẩy, đại ca, việc lớn không tốt. Tiểu đệ vừa rồi lấy huyết mạch bí thuật liên lạc Vũ Ca, lại phát hiện cảm ứng đoạn tuyệt. Vũ Ca hắn chỉ sợ đã gặp bất chắc. Nhưng mà trong kính cặp kia băng lánh mắt vàng không có chút nào ba động, phản phất nghe được chỉ là một kiện dâu ria việc nhỏ. Ân, biết Phượng Ngạn duy trì tư thế quỷ, cứng tại nguyên địa, lão ngũ Phượng Huyền. Đây chính là ở trong tộc đoạt đích chi tranh bên trong, một mực kiên định đứng tại Phượng Thiên Khuyết bên này thân huynh đệ a. Cho dù Phượng Thiên Khuyết xưa nay lãnh khốc, nhưng đối mặt tay chân vẫn lạc tin tức, lại cũng có thể như vậy hở hững. Cũng chính là thực lực của ta không tốt, nếu không, vị trí tộc trưởng này, ta cũng là có thể giành giật một hồi. Phượng Ngạn trong mắt lóe ra dã tâm cùng ghen ghét, trong lòng cảm thán, cũng không biết, lúc trước lựa chọn ủng hộ Phượng Thiên Khuyết hôn đả này có phải hay không cái quyết định sai lầm xa xôi thiên sơn văn thủy, Phượng Thiên Khuyết tự nhiên nghe không được Phượng Ngạn chửi mắng. Bất quá cho dù nghe thấy được, chỉ sợ cũng sẽ chỉ cười bỏ qua. Phượng lão ngũ tin chết, hắn so bất luận kẻ nào cũng biết đến sớm hơn. Thân là huyết mạch thuần chính nhất dòng chính trưởng tử, hắn Phượng Hoàng chân huyết đối với những khác huynh đệ cảm ứng càng nhạy cảm. Ngay tại vài ngày trước, không chỉ có Phượng lão ngũ dấu ấn sinh mệnh triệt để dập tắt, liên Phượng 11 huyết mạch liên hệ cũng im bặt mà dừng. Hai cái phế vật Phượng Thiên Khuyết vốn là nghĩ như vậy, phải đi chặn giết Phượng Chiêu hai huynh đệ, lại ngược lại thành chịu chết ngu xuẩn. Nhưng khi hắn cảm ứng được một cái khác sợi huyết mạch tiêu tán lúc, khóe miệng lại tùy theo mang theo một vòng dáng tươi cười, Phượng thập nhị tạp chủng kia khí tức cũng đã biến mất. Đồng quy vu tận à, thực là không tồi a. Tại Phượng Thiên Khuyết xem ra, dùng hai cái bất thành khí huynh đệ đổi Phượng thập nhị mệnh, cuộc mua bán này thực sự có lời rất. Cái kia huyết mạch không tinh khiết con hoàng, hết lần này tới lần khác thiên phú vô cùng tốt, những năm này tựa như rễ gai độc giống như đâm vào trong lòng hắn, hiện tại cây gai này rốt cuộc không có. Bây giờ tạp chủng đã trừ, là thời điểm thu thập những cái kia tự cho là đúng thuần huyết. Phượng Thiên Khuyết địch nhân cũng không chỉ có Phượng thập nhị, lão nhị lao tam hắn đoạt đích trên đường còn có rất nhiều địch nhân. Bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Phượng Thiên Quyết thu liễm tâm tư, lập tức lại hỏi, còn có cái gì muốn nói sao?
Có.
Phượng Ngạn một cái giật mình, cung kính trả lời, đại ca, là như vậy, ta tọa hạ lao thần Khổng Nhạc vừa rồi khẩn cấp bẩm báo, Bích Linh Quốc bị Hắc Uyên Minh công hãm,
Khổng Tước bộ tộc
toàn tộc giết hết. À, dù là Phượng Thiên Quyết tâm tính thâm trầm như vực sâu, cũng không khỏi đến nhíu mày, Bích Linh Quốc trong gốc kia có thần quang tháp trấn thủ, chính là Khổng Tước bộ tộc kinh doanh nhiều năm căn cơ chi địa, sao lại dễ dàng như thế liền bị Hắc Uyên Minh công phá? Huống hồ Khổng Tước bộ tộc cùng tộc ta riêng có minh ước, gặp này tai họa ngập đầu, vì sao không thấy mảy may cầu viện tin tức truyền đến? Hắc Uyên Minh chẳng lẽ đã cường hoành đến có thể làm bọn hắn ngay cả một tia tin tức đều truyền không ra tình trạng? Chương 462, Hắc Bạch hai đạo đều lăn lộn mở thẩm tướng quân. Chương 462, Hắc Bạch hai đạo đều lăn lộn mở thẩm tướng quân. Cái này Phượng Ngạn túi đầu nói cụ thể nguyên do, tiểu đệ tạm thời cũng không điều tra rõ. Khổng Nhạc cũng là vừa thông qua huyết mạch bí pháp cảm ứng được chi nhánh toàn diện đại ca, việc này chúng ta nên như thế nào ứng đối? Là bỏ mặc hay là bỏ mặc? Phượng Thiên Quyết thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Minh Hữu bị này tàn sát, ta Thanh Loan nhất tộc như khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ không phải làm cho phụ thuộc vào ta bách tộc thất vọng đau khổ? Nếu là bình thường tộc đàn phụ thuộc, diệt cũng liền diệt, hắn lười nhác hao tâm tốn sức. Nhưng cái này Khổng Tước bộ tộc khác biệt. Bích Linh Quốc một chi này, bất quá là Khổng Tước cái kia khổng lồ tộc đàn tản mát với Thiên Minh vực nhất mạch chi nhánh thôi. Khổng Tước bộ tộc tuy không phải đỉnh cấp thần cầm, nhưng tộc đàn cảnh lá rậm rạp, trải rộng chư vực. Càng mấu chốt chính là, Kỳ Tông tộc bên trong, còn ra qua một vị từng tại viễn cổ quái phong vân tuyệt thế hung yêu. Kỳ Tông nhà nội tình cùng lực lượng, tuyệt không phải có thể tùy tiện coi nhẹ tồn tại. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Phượng Tiên Quyết trầm giọng nói, Hắc Uyên Minh không phải là dễ dàng nắm quả hờ mềm. Tùy tiện hưng binh, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn lời nói xoay chuyển, ném ra ngoài một cái ngoài dự liệu chỉ lệnh, Phượng Ngạn, niệm tình ngươi lần này kịp thời bẩm báo, liền thưởng ngươi một chỗ tốt. Ngươi lập tức đi một chuyến Hắc Thạch Châu, đem nơi đây tiếp quản tới. Hắc Thạch Châu. Phượng Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, đây không phải là 12 đệ địa bàn sao? Ta đi đón quản. Đây coi là chỗ tốt gì? Hắn muốn đi tiếp quản, Phượng Thập Nhị cũng phải nguyện ý mới được a. Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Phượng Tiên Quyết ngữ khí không được xế bảo, mang theo một tia thâm ý, đi, ngươi tự nhiên là minh bạch. Lời còn chưa dứt, trước mặt mây kính đã như mây khói giống như lặng yên tán loạn, lưu lại Phượng Ngạn một người đầy bụng hồ nghi cùng sợ hãi. Cái này Phượng Thiên Khuyết đến cùng có ý tứ gì? Muốn mượn đao giết người, để cho ta đi cùng Phượng Thập Nhị võ đài. Phượng Ngạn sắc mặt tái nhợt, trong điện nôn nóng dạ bước, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức lần nữa thôi động huyết mạch bí thuật, nếm thử câu thông Phượng Thập Nhị. Nhưng mà, bí thuật chi lực như là châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không về âm. Cái kia vốn nên tồn tại, thuộc về Phượng Thập Nhị cường hành huyết mạch liên hệ, chết để đoạn tuyệt. Cùng vừa rồi cảm ứng Phượng Huyền lúc giống nhau như lúc. Thì ra là thế. Phượng Ngạn trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, Phượng Thập Nhị, hắn cũng đã chết. Ha 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 ha, Phượng Tiên Quyết, nguyên lai ngươi cho ta là hàng thật giá thật chỗ tốt, cũng không hưởng công ta ủng hộ ngươi một trận a. Trời minh vực, Hắc Uyên Minh tổng bộ, Ngân Bối, Hùng Bì, tựa bạn ba vị thiên yêu đỉnh phong đường chủ, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn to lớn xương tòa phía trên, chỉ là trước đó cái kia đáng ghét ma yêu, lần này sẽ không lại nhảy ra làm người buồn nôn. Thẩm Chu cùng Huyền Ô thiên yêu vẫn như cũ đứng ở điện hạ, chỉ là bên cạnh nhiều một người, chính là thần sắc kính sợ, đứng túi đầu Tê Khôi tướng quân. Bẩm ba vị đường chủ. Tê Khôi tiến lên một bước, Bích Linh Cốc đã bị ta Hắc Uyên Minh thành công công hãm, chiến dịch này, Chiêu công tử cư công chí vĩ. Hắn không chỉ có chi dũng song toàn, tại trong vạn quân bắt được cũng tự tay xử tử phản đồ Khiếu Nguyệt, càng chỉ dựa vào chủ tớ hai người chi lực, ngang nhiên công phá Bích Linh Cốc. A, chỉ dựa vào hai người, công phá thần quan tháp. Ba vị đường chủ nghe vậy, một mực không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục cùng nhau động dung, trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Bọn hắn lúc trước điều động Vượng Thập Nhị tiền đến, càng nhiều là cất tọa sơn quan hổ đấu, ý đồ ngư ông đắc lợi. Kết quả lại tuyệt đối không nghĩ tới, chủ này buộc hai người lại hung hãn như vậy, ngạnh sinh sinh lấy hai người chi lực nổ xong Bích Linh Quốc cái đinh này. Việc này coi là thật. Ngân Bối Thiên Yêu nhịn không được trầm giọng truy vấn, chiến tích này quá mức dọa người, cho dù lấy bọn hắn lịch duyệt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiên chân vạn sát, Tê Khôi chém đinh chặt sát, Bích Linh Quốc hiện đã bị ta bộ hoàn toàn khống chế, ba vị đường chủ tùy thời có thể đích thân tới điều tra. Tê Khôi như vậy chắc chắn, ba vị đường chủ trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, trên mặt chấn kinh cấp tốc bị cuồng hỉ thay thế. Ngân Bối dẫn đầu bộc phát ra đinh thai nhức óc cười to. Triều công tử, ngươi quả nhiên không có để bản đường chủ thất vọng. Ta tuyên bố, ngươi nhập Minh thí luyện, hoàn mỹ thông qua. Đối phương giết nhà mình hai cái huynh đệ, lại đem Thanh Loan nhất tộc Minh Hữu toàn diện, như thế nhập đội, đã là tốt không thể tốt hơn. Hùng Bì đường chủ cái kia hùng hậu như sấm rền thanh âm tiếp lấy băng lên, kể từ hôm nay, ngươi liền chính thức là ta Hắc Uyên Minh hạch tâm chiến tướng. Bản đường chủ phong ngươi làm Máu Linh tướng quân. Vị cùng Tê Khôi, có thể trưởng binh quyền, thưởng trong Minh hậu đái nhất huyết thực cung phụng cùng linh thực tài nguyên. Lập tức lên, liền có thể tại trong Minh chọn vừa lên các loại đạo phủ, làm tướng quân của ngươi phủ đệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua Thẩm Chu, đương nhiên, trước ngươi quản hạt Hắc Thạch Châu, hiện tại cũng là ta Hắc Uyên Minh cương thổ, điểm này, nhìn tướng quân ghi khác. Tự nhiên, Thẩm Chu khẽ bước cằm. Vậy cứ như vậy đi. Ngân Bối thỏa mãn gật gật đầu, nhìn Máu Linh tướng quân có thể không ngừng cố gắng, như là chiến dịch này quét ngang Bích Linh Cốc bình thường, vì ta Hắc Uyên Minh khai cương thác thổ, lại lập tân công. Ổn thỏa hết sức. Thẩm Chu lạnh nhạt đáp, lập tức cùng Huyền Ô Thiên Yêu cùng nhau, thong dong tối lui ra khỏi đại điện. Đợi hai người sau khi đi, tựa bạt đường chủ cái kia một mực trầm mặc như núi trên khuôn mặt mới lộ ra một tia thâm trầm, hắn nhìn về phía Tê Khôi, Tê Giác, đem trong cốc tình hình. Lại tinh tế nói cùng bản đường chủ nghe. Tê Khôi không dám thất lễ, đem Thẩm Chu hai người như thế nào lấy lôi đỉnh thủ đoạn tàn sát toàn cốc, như thế nào ngay cả ấu chim non đều không buông tha chi tiết, từng cái nói tới. Nghe thấy những này, tựa bạt cái kia thâm thúy trong đôi mắt cuối cùng một tia lo nghĩ rốt cục tiêu tán, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậc chậc, làm việc làm so với chúng ta còn hung ác à, xem ra cái này Phượng Thập Nhị hoàn toàn chính xác đã cùng Thanh Loan nhất tộc triệt để quyết liệt. Ha ha, như vậy rất tốt à, về sau nếu là gặp phải phiền phải gì, liền để cái này Phượng Thập Nhị đè vào phía trước nhất đi. Rời đi chính điện, Thẩm Chu tại một vị đê mi thuận nhãn tiểu yêu dẫn dắt bên dưới, ghé qua tại Hắc Yên Minh ở giữa, không thể không nói, hắn bây giờ tại nhân yêu hai đạo đều lẫn vào rất không tệ, nhân tộc hắn là Huyền Minh tông đệ tử nội môn, yêu tộc hắn là Hắc Yên Minh tướng quân. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Chu tâm tình thư sướng, bắt đầu tay chọn lựa tướng quân của mình phủ. Mảnh này do Thực Nguyệt giáo địa điểm cũ cải tạo mà thành Hắc Yên Minh, còn sót lại lấy đại lượng ngày xưa tu sĩ độc phủ, mặc dù trải qua tuế nguyệt cùng yêu khí ăn mòn, vẫn có thể nhìn thấy năm đó nhân tộc khí tượng tàn ảnh. Bất quá, vị trí tốt nhất, linh khí nồng nặc nhất độc phủ, đã sớm bị Hắc Yên Minh thượng tầng chia cắt hầu như không còn. Thẩm Chu cái này tân tấn tướng quân, chỉ có kém hơn một bậc lựa chọn. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại tại một chỗ ở vào trong sườn đồi bộ độc phủ. Độc phủ trên cửa đá, Thực Nguyệt giáo phủ văn mặc dù đã pha tạp, lại vẫn có thể nhận ra Thanh Liên đài chữ cổ triệt dạng. Liền nơi này đi, Thẩm Chu thản nhiên nói. Tiểu yêu đội vàng thôi động lệnh bài, nặng nề cửa đá tại cách âm thanh bên trong chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Cái này Thanh Liên đài nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, có thể so với một tòa cỡ nhỏ thành trì, nội bộ tựa hồ còn sắp đặt tụ linh trận các loại trận pháp. Bất quá Thẩm Chu giờ phút này không có cẩn thận điều tra động phủ tâm tư, dưới mắt có càng nóng lòng sự tình muốn tiến hành, đó chính là đột phá. Đương nhiên, không phải ở chỗ này, nơi này không có hắn cần có đạo cơ đồ vật, nhưng là Huyền Minh tông Tịnh Linh Phong có a. Thúc phụ Thẩm Chu chuyển hướng bên cạnh như ảnh tùy hình Huyền Ô Thiên Yêu, ngữ khí không thể nghi ngờ, làm phiền ngươi tại động phủ cửa vào làm hộ pháp cho ta, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, không nên quấy nhiễu. Ta muốn bê quan một thời gian. Thiếu chủ yên tâm, lão nô ở đây, tuyệt không tiêu tiểu dám gần nửa bước. Huyền Ô Thiên Yêu ôm quyền trầm giọng đồng ý, thân hình hắn lóe lên, đã như thiết tháp đứng sừng sững ở động phủ lối vào, như pho tượng không lúc đích. Thẩm Chu không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào động phủ chỗ sâu. Hắn không có đi hướng những linh khí kia còn có thể thạch thất, mà là lựa chọn một chỗ tương đối vắng vẻ, vách đá nặng nề nơi hẻo lánh. Tiện tay ở chỗ này bày ra một viên chân thị thủ vệ đằng sau, Thẩm Chu liền phát động năng lực truyền tống. Mục tiêu: Huyền Minh Tông Tịnh Linh Phong. Chương 463, Cửu U Tẩy Luyện. Chương 463, Cửu U Tẩy Luyện. Một trận hào quang lóe lên đằng sau, Thẩm Chu thân ảnh đã từ Hắc Yên Minh độc phủ, trong nháy mắt hoán đổi đến Tịnh Linh Phong cái kia quen thuộc trong cung điện. Cái này truyền tống chi năng, quả nhiên là giết người cướp của, nhà ở lữ hành vô thượng lợi khí. Thẩm Chu trong lòng cảm khái, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, quanh thân yêu dị khí tức như thủy ngân tả địa giống như cấp tốc rút đi, một lần nữa biến thành tuấn tú thẳng tắp bản thể bộ dáng. Tại Tịnh Linh Phong cái này tiên gia phúc địa, định lấy vượng chiêu cái kia thân yêu khí trùng thiên túi ra hành động, sợ là muốn dọa sợ không ít đồng môn. Đẩy ra cửa điện, tươi mát sơn phong quất vào mặt mà đến, căn cứ trước đó Giang Mộ Ly chỉ điểm, đạo cơ đồ vật bình thường đều cất giữ trong tông môn trọng địa, vẩn linh điện bên trong. Thẩm Chu đối với Tịnh Linh Phong địa hình sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đang muốn phóng người lên, thẳng đến vẩn linh điện phương hướng. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa ý niệm trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, "Thẩm Chu, đến Tịnh Linh đỉnh một chuyến." "Là Bác Minh chân quân, có chuyện tìm ta sao?" Thẩm Chu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không chần chờ chút nào, lập tức thay đổi phương hướng. Tịnh Linh đỉnh bên trong, Bác Minh chân quân như trước vẫn là bộ kia cách ăn mặc, vẫn như cũ còn tại cái kia thưởng thức trà. Từ khi Thẩm Chu biết được trước mắt hóa thân là do một gốc cây trà biến hóa mà đến, cũng cảm giác được là lạ, cây trà uống trà tự sản từ tiêu khối này. Tới. Bác Minh chân quân thả ra trong tay trà xanh, ngẩng đầu, mang trên mặt nhất quán dáng tươi cười ôn hòa, bất quá nụ cười này lập tức cứng đờ. Chờ chút, cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp a, lần trước tại Tịnh Linh đỉnh triệu kiến Thẩm Chu lúc, tiểu tử này rõ ràng vẫn chỉ là diễn đạo cảnh tứ trọng thiên. Lần này gặp mặt rõ ràng đã là diễn đạo cảnh lục trọng thiên khí tượng. Tê dù là Bắc Minh chân quân kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, Thẩm Chu, ngươi cảnh giới này tăng lên, ngươi là thượng cổ truyền tống trận phải không? Làm sao thấy mặt một lần liền bọn một đoạn? Loại này kinh khủng tiến cảnh tốc độ, đừng nói tại Tịnh Linh Phong, chính là phóng nhãn toàn bộ Huyền Minh tông lịch sử, cũng tìm không ra người thứ hai. Đối với Bắc Minh chân quân tán thưởng, Thẩm Chu chỉ là thần sắc như thường có chút không ngời, đại khái thiên phú tốt người, đều là đi như vậy. Bắc Minh, đối với câu nói này, hắn thật đúng là không cách nào phản bác, đành phải nội tâm cảm thán, tiểu tử này, thật sự là giả bộ một tay tốt. Hắn quyết định không còn xoắn suýt sự đả kích này người để, mau đem chính sự nói xong, vi sư gần đây một mực lưu ý khí tức của ngươi, phát giác ngươi tựa hồ cũng không chút tại trong núi dừng lại, nguyên còn lo lắng, ngươi sợ là muốn bỏ lỡ một cọc chuyện thần yếu. Bỏ lỡ cái gì chuyện thần yếu? Thẩm Chu mặt lộ hiếu kỳ. Là như vậy, sau 3 ngày, tông môn sẽ tại Cửu Vũ Hàn Đàm cử hành Cửu Vũ Tẩy Luyện, đây là ta Huyền Minh tông chuyên vị nội môn đệ tử tinh anh sở thiết cơ duyên thịnh hội, giống như ngươi thiên phú như vậy dị bẩm đệ tử, như bỏ lỡ lần này, thật là đáng tiếc. Cửu Vũ Tẩy Luyện cái này tựa hồ cùng trước đó cái kia Thiên Khư thí luyện cũng không phải là một chuyện. Bất quá không quan trọng, những chi tiết này hắn cũng không thèm để ý, hạch tâm chỉ có một điểm, có cơ duyên, có chỗ tốt. Chỉ cần phù hợp điều kiện này, Đao Sơn Hỏa Hải hắn cũng dám xông, huống chi là tông môn nội bộ tẩy luyện. Về phần Hắc Uyên Minh bên kia, có Huyền Ô Thiên yêu vị này trung thành tuyệt đối thúc phụ tọa trấn, đối ngoại tuyên bố chính mình ngay tại bế quan. Cho dù thật có không có mắt đi quấy rầy, náo ra yêu thiêu thân gì, cùng lắm thì liền đọc đương tới qua. Vấn đề không lớn. Minh Bạch. Thẩm Chu thần sắc bình tĩnh, chắp tay đáp, đệ tử sẽ đi. Rất tốt. Bắc Minh chân quân thỏa mãn nuốt nuốt sợi râu, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng trong tông môn, tất cả trưởng lão, đầu môn, đối với ngươi vị này không hàng Tịnh Linh Phong đệ tử nội môn, còn cảm giác lạ lẫm. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cho nên, lần này cửu lũ tẩy luyện, hội tụ tất cả đỉnh núi tinh anh, chính là ngươi triển lộ phong mang, đặt vững thanh danh thời cơ tốt đẹp. Bắc Minh chân quân nói đến có chút huyền chuyển hàm xúc, nhưng Thẩm Chu trong nháy mắt liền hiểu đối phương lời ngầm, lần này tẩy luyện, muốn hung hăng lộ mặt, cho Tịnh Linh Phong kiếm một lần mặt mũi. Quả nhiên, yêu quý trang bức là không phân tuổi trẻ. Đúng rồi, Thẩm Chu, ngươi giang sư tỷ đâu? Vị sư nghe Thạch Cương tiểu tử kia bẩm báo, nàng không phải cùng ngươi cùng nhau xuống núi lịch lãm đi à? Tại sao chỉ gặp ngươi một người trở về? Bắc Minh chân quân trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, cửu u tẩy luyện bực này cơ duyên, bỏ qua coi như thật là đáng tiếc, nhà đầu kia sẽ không phải lại đang bên ngoài chơi không muốn trở về đi. A cái này Thẩm Chu nao nao, Giang Mộ Ly còn chưa có trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng là, từ Huyền Minh Tông đến Vạn Yêu Tông, núi xa nước xa, liền xem như bằng tốc độ nhanh nhất, cũng phải tốn một tháng trước thời gian. Mà hắn thì sao? Đầu tiên là hóa thân Phượng Thập Nhị chui vào Vạn Yêu Tông, tiếp lấy gia nhập Hắc Uyên Minh, sau đó liền ngựa không dừng vó bày ra cũng thi hành Bích Linh Cốc chi chiến, cái này liên tiếp thao tác nhìn như phức tạp mạo hiểm, tính toán đâu ra đấy, vẫn thật là không đến một tháng. Điều này sẽ đưa đến một cái có chút hí kịch tính kết quả, hắn cái này xâm nhập đầm rồng hang hổ, đánh xong một trận diệt cốc chi chiến lại làm bên trên Hắc Uyên Minh tướng quân nội ứng thế mà so đơn thuần đi đường Giang Mộ Ly. Trở về đến còn sớm. Còn tốt Giang Mộ Ly trước mắt đã là phấn đền, đội hưu Trinh Triệu có thể làm cho Thẩm Chu phát giác được vị trí của đối phương, cảm giác trong chốc lát sau, hắn liền nói ra, sư tôn yên tâm, Giang sư tỷ hết thể mạnh khỏe, theo nàng thời khắc này hành trình suy tính, chậm nhất. Ngày mai, nên liền có thể bình yên trở về Tịnh Linh Phong. A, ngày mai liền về. Bắc Minh chân quân nghe vậy, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, nhưng nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt lại trở nên càng thêm cổ quái, mang theo một tia lão phụ thân giống như vi diệu cảnh giác. Nữ nhi của mình hành tung cùng ngày về, hắn kẻ làm cha này còn không cách nào chính xác cảm giác, trước mắt tiểu tử này làm sao lại có thể nói tới như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Được chưa? Bắc Minh chân quân nâng chung trà lên che giấu tính uống một ngụm, đem cái này sợi quái dị cảm giác tạm thời đè xuống. Đúng rồi, sư tôn Thẩm Chu phảng phất không thấy được sư tôn ánh mắt cổ quái kia, không có khe hở hoán đổi chủ đề, đệ tử muốn hướng ẩn linh điện, lấy dùng ngưng tụ đạo cơ cần thiết đồ vật, không biết có thể. Đạo cơ đồ vật. Bắc Minh chân quân đặt chén trà xuống, không chút nghĩ ngợi gật đầu, tự nhiên có thể, ẩn linh điện bên trong dự trữ sung túc, ngươi bằng đệ tử nội môn lệnh bài, có thể tự hành lấy dùng hợp ngươi công pháp thuộc tính linh vật chính là. Nói, Bắc Minh chân quân nhìn Thẩm Chu một chút, phân tích nói, ngươi trước mắt huyết thiếu thủy cùng thổ hai loại thuộc tính. Ẩn linh điện bên trong, khí hậu thuộc tính đạo cơ linh vật phong phú, nhưng nếu luận phẩm chất thượng thừa, nhất phù hợp ngươi coi trước cảnh giới cùng tiềm lực. Thuộc về đáy nguyên trọng thủy cùng khôn nguyên tức ngưỡng. Nâng lên hai loại đỉnh cấp linh vật, Bắc Minh chân quân ngự khí cũng mang tới một tia không dễ dàng phát giác tự hào. Đáy nguyên trọng thủy lấy từ vạn trượng hải nhãn dưới đáy, ẩn chứa chi âm chí hàn bản nguyên thủy tinh, luyện hóa vào đạo cơ, có thể khiến ngươi linh lực như vực sâu như biển. Mà cái kia khôn nguyên tức ngưỡng thì là thu thập điệu tâm lực lượng nguyên tử cùng mẫu thổ tinh hoa ngưng tụ mà thành, uy chỉ tấp bông, lại nặng hơn sơn nhạc, có thể khiến ngươi căn cơ cắm sâu như núi, vạn pháp khó lay. Hai loại đều là có thể nộ nhưng không thể cầu cực phẩm đạo cơ đồ vật, ngươi liền tuyển một loại đi đầu luyện hóa, bù đắp tiểu thiên địa đi. Chương 464, thăng liền hai cấp, diễn đạo đỉnh phong. Chương 464, thăng liền hai cấp, diễn đạo đỉnh phong. Đệ tử minh bạch. Thẩm Chu ôm quyền nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử cái này đi ẩn linh điện lấy dùng. Hiện tại sao? Phải biết ba ngày sau chính là cái kia cửu u tẩy luyện, ngươi giờ phút này mới đi lấy vật tu luyện, sợ là không kịp. Bắc Minh chân quân một bên nói, một bên vô ý thức nhìn về phía Thẩm Chu, chuẩn bị dạy bảo vài câu dục tốc bất đạt đạo lý. Nhưng mà hắn lại trông thấy Thẩm Chu đang dùng một loại có vẻ như mở giờ zz ánh mắt nhìn qua hắn. Bắc Minh chân quân câu nói kế tiếp lập tức cắm ở trong cổ họng, hắn cũng đi theo kịp phản ứng, lấy Thẩm Chu thiên phú không kịp tu luyện cái giám a. Bắc Minh chân quân bưng chén trà tay, vài không thể xem xét mà run lên một chút, hắn cương ép duy trì ở sư tôn uy nghiêm, cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ thưởng thức ngoài đỉnh biển mây. Ân, trong lòng ngươi có vài liền tốt. Đi thôi. Hắn cảm giác chính mình bế quan tu hành, tại Thẩm Chu cái kia bình tĩnh dưới con mắt, tựa hồ có chút không đủ dùng. Thẩm Chu từ biệt Bắc Minh chân quân, trực tiếp hướng phía ẩn linh điện phương hướng bay đi. Ẩn linh điện làm tông môn trọng địa, tọa lạc ở một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong. Đến chỗ này, Thẩm Chu nhưng không có trông thấy cung điện, chỉ có một phương thanh tịnh thấy đáy ngọc chỉ. Mặt nước bốc lên liên tiếp bọt khí, ngay sau đó, một cái tròn vo và nóng ánh đầu khổng lồ ló ra. Đó là một đầu dị thường to mọng cá chép lớn, nó đôi kia tròn trịa, hơi có vẻ ngốc manh mắt cá cảnh giác đánh giá Thẩm Chu. Trông thấy cá chép đỉnh đầu ẩn linh điện thủ vệ người cầm nguyên hàng chữ này, Thẩm Chu lúc này mới nhẫn nhịn lại trực tiếp siêu độ tâm tư của đối phương. Thủ vệ lại là con cá yêu. Không, loại này bị hợp nhất, nên gọi là linh sủng, người đến người nào, cái này cầm nguyên cổ động quay hàm hô một câu. Tịnh Linh Phong đệ tử nội môn, Thẩm Chu. Thẩm Chu bình tĩnh đáp lại, đồng thời lộ ra ngay đại biểu thân phận ngọc bài. Cầm nguyên chừng mắt mắt cá cẩn thận phân biệt ngọc bài, vừa nghi ngờ vây vây bôi, no. Ngọc bài là thật. Bất quá trước kia chưa thấy qua ngươi, rất lạ mặt thôi. Không có việc gì, trước lạ sau quen. Thẩm Chu nói ra. Được chưa, Cẩm Nguyên không có suy nghĩ nhiều, chỉ thấy nó hít sâu một hơi, sau đó mở ra miệng cá, lộ ra một cái thâm thủy u ám lối vào, bên trong tựa hồ có vô số ánh sáng nhạt lấp loé, vào đi. Thẩm Chu giờ mới hiểu được tới, nguyên lai ẩn linh điện tại trong bụng của ngươi. Chính là, Cẩm Nguyên thanh âm từ tấm kia mở trong miệng lớn truyền ra, chỉ có bằng vào ta tiên tiên thủy linh thân thể là vật chứa, mới có thể trình độ lớn nhất ôn dưỡng những linh vật này bản nguyên, khiến cho linh tính cũng mất. Thật đúng là mới lạ lại huyền diệu thủ đoạn. Vậy ta liền không vào đi, làm phiền ngươi giúp ta lấy một chút đáy bên trọng thủy cùng khôn nguyên tức dưỡng. Thẩm Chu thêm chút suy nghĩ, liền nói ra. Cái gì? Lấy hai loại? Cẩm Nguyên bỗng nhiên khép lại miệng, tiểu tử, ngươi có hiểu quy củ hay không? Một lần chỉ có thể lấy dùng một loại đạo cơ đồ vật. Những bảo bối này rời bụng của ta, linh tính thế nhưng là sẽ sói mòn, thậm chí mất đi hiệu lực. Quy củ ta hiểu, hậu quả ta gánh. Thẩm Chu ngữ khí chắc chắn, mang tới chính là. Cẩm Nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Chu nhìn mấy hơi thở, dâu cá run lên, sách. Được chưa? Các ngươi những đệ tử thiên tài này, ý nghĩ luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Không nói chuyện là ngươi nói a, gây ra rủi ro cũng đừng lại ta. Nó nhận mệnh giống như vặn mèo thân thể, miệng lần nữa một tấm, hai cái tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức chùm sáng liền bị dẫn dắt mà ra. Một cái chùm sáng u lam thâm thúy, vẹn vẹn tới gần, liền có thể cảm nhận được thấu xương âm hàn cùng vạn quân thủy áp. Một cái khác chùm sáng thì màu vàng đất nặng nề, ôn nhuận bao dung nhưng lại không thể phá bỡ. Cẩm Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái chùm sáng đưa đến Thẩm Chu trước mặt, "Ấy, cẩm cẩn thận đi. Nhanh, đừng lề mề." Thẩm Chu ánh mắt hơi sáng, đưa chúng nó vững vàng tiếp được, vào tay trong nháy mắt, đáy uyên trọng thủy băng lãnh nặng nề cùng khôn nguyên tức nhượng ôn hòa hiền hậu kéo dài, rõ ràng truyền lại mà đến. Bảo vật tới tay, Thẩm Chu lại không dừng lại chi ý, thân hình thoát một cái, bằng tốc độ nhanh nhất, về tới chính mình cung điện ở trong. Trước mắt thiện hạnh giá trị, 11 triệu điểm trong thức hải băng lãnh nhắc nhở hiện, không thể không nói, Bích Linh cốc những cái kia khẩm tước, quả thực là vì hắn đột phá triệt để đốt hết toàn tộc. Nhiều như vậy thiện hạnh giá trị, hẳn là có thể một hơi đột phá đến vạn tượng cảnh, đến lúc đó tại vạn yêu tông đường, cũng có thể đi càng thông thuận một chút. Bắt đầu đi. Thẩm Chu khoanh chân ngồi tại trong tinh thất, thần niệm chìm vào thức hải, ý chí như sắt, tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, bắt đầu hấp thu dung hợp đáy nguyên trọng thủy cùng khôn nguyên tức nhượng bản nguyên. Ông, hai đạo quang đoàn phảng phất bị lực lượng vô hình kích hoạt, đột nhiên tách ra mãnh liệt hơn quang mang. U lam cùng màu vàng đất hào quang trong nháy mắt xen lẫn, cuốn quanh, như là hai đầu tuyên cổ trưởng tồn linh xà, mang theo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng bàng bạc vĩ lực, tranh nhau chen lấn hướng lấy Thẩm Chu thân thể trào lên, dung nhập. Thẩm Chu thể nội mới sinh nội cảnh thiên địa kịch liệt rung động, nước chi đại đạo hàn ý cùng trọng áp, đất chi đại đạo nặng nề cùng ôn nhuận, cả hai khó khăn tìm kiếm lấy cùng tồn tại cùng cân bằng tiết điểm. Tiêu hao 10 triệu điểm thiện hạnh giá trị, nước, đất hai hệ bản nguyên đang cùng mới sinh nội cảnh tiểu thiên địa dung hợp diễn hóa. Ầm ầm, một tiếng đến từ sâu trong linh hồn tiếng vang. Đối kháng đạt đến đỉnh điểm, sau đó đột nhiên sụp đổ, dung hợp. Trong chốc lát, lam vàng giao hòa cổ sáng từ Thẩm Chu thể nội phóng lên tận trời, gồm cả thủy chi mênh mông thâm trầm cùng thổ chi bao la hùng hồn kỳ dị áo nghĩa. Phía trên đại địa, phương viên trong vòng trăm trượng cảnh tượng quỷ dị tuyệt luân, mặt đất như là như gợn sóng chập trùng không chừng, trong nháy mắt hở ra cứng rắn như sắt đất đá núi non, lại đang tiếp theo một cái chớp mắt bị u lam băng cứng bao trùm đông kết, cỏ cây đều hóa thành băng điêu đất tố, toàn bộ thế giới phảng phất tại trong nháy mắt đã trải qua một lần khí hậu giao hòa thương hải tăng điển. Nội cảnh trong thiên địa, biểu tượng nước cùng đất chi đại đạo đầm nước cùng sơn nhạc hình thức ban đầu, giờ phút này như là bị rót vào khai thiên tích địa lực lượng bản nguyên. Ngươi đã tiến vào diễn đạo cảnh bắt trọng, ngươi đã tiến vào diễn đạo cảnh đỉnh phong. Thịnh Linh Phong, nơi nào đó cung điện. Chính quanh chân nhập định thạch cương thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất bị vô hình trọng truy đánh tại tâm thần phía trên. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tịnh Linh Phong chỗ sâu phương vị nào đó, nghẹn ngào gầm nhẹ, người nào đột phá? Lại có như thế thanh thế. Khí tức kia bàng bạc mênh mông, như ẩn nút thái cổ cự thú đông nhiên thức tỉnh, thạch cương con ngươi đột nhiên co lại, cẩn thận phân biệt, diễn đạo cảnh bắt trọng. Tịnh Linh Phong bên trong, là cảnh giới này, chẳng lẽ là Lăng Phong tiểu tử kia? Không, không đối, hắn chợt đẩy ngã chính mình suy đoán, cô động đạo cơ, lúc thành nội cảnh hình thức ban đầu, cái nào không phải cần hao phí mấy năm, thậm chí hơn 10 năm khổ công mài nước công phu. Lăng Phong vài ngày trước còn ở bên ngoài đầu rêu rao, khí tức phù phiếm chưa định, há có thể như trên trời rơi xuống thần trợ giống như, chớp mắt liền đến bắt trọng quan hải. Mà lại, Lăng Phong đột phá khí tức căn bản sẽ không có như thế to lớn. Suy nghĩ chưa rơi, oanh, cố khí tức kia lại không có dấu hiệu nào lại lần nữa tăng vọt. Kỳ thế như cựu thiên tinh hà chảy ngược, phảng phất muốn nứt vỡ thiên cung. Một cố càng cường hoành hơn, càng thêm viên mãn uy áp quét sạch ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tịnh Linh Phong. Diễn đạo cảnh đỉnh phong. Mẹ nó, Thạch Cương kém chút bị một màn này dọa mềm nhũn thân thể, cả khuôn mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cái này cái quỷ gì đây, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Hắn hai mắt sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm khí tức kia bộc phát đầu mượn, trong não một mảnh rời sông lớp biển, lao thiên ra. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hắn cảm giác chính mình nhận biết tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát, một cái hô hấp, vẹn vẹn một cái hô hấp khoảng cách, liền ngay cả vượt qua hai đạo lệch trời. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia người đột phá, tại trong nháy mắt, lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng, liên tiếp luyện hóa, dung hợp hai loại vô thượng đạo cơ. Cái này mẹ hắn là người có thể làm được sự tình sao? Chương 465, còn có tiểu đạo muốn đi chương 465, còn có tiểu đạo muốn đi nghĩ tới đây, Thạch Cương rốt cuộc kìm nén không được kinh hãi trong lòng cùng hiếu kỳ, đột nhiên mở cửa lớn ra, phóng lên tận trời, lao thẳng tới khí tức khủng bố kia bộc phát đầu mượn. Vừa lướt đi không xa, hai đạo đồng dạng mang theo kinh nghi bất định khí tức độn quang liền cùng hắn tụ hợp, chính là đồng dạng bị kinh động Lăng Phong cùng Liễu Ngọc.
Thạch sư minh.
Lăng Phong sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía khí tức kia hoạch tâm phương hướng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cái này,
động tĩnh này,
chẳng lẽ thế giới tận thế giáng lâm? Nào có người đột phá là bực này hủy thiên diệt địa tư thế,
liên tục vượt hai cấp,
đó căn bản không hợp thiên đạo lẽ thường a.
Liễu Ngọc gương mặt xinh đẹp cũng là huyết sắc tận thời, hai vị sư minh, các ngươi nói, có phải hay không là có cái gì tuyệt thế đại yêu, lừa gạt được đại trận hộ sơn, chui vào ta Tịnh Linh Phong chỗ sâu đang làm trò quỷ?
Ta đi chỗ nào biết đi.
Thạch Cương gầm nhẹ một tiếng, là người hay là yêu, là phúc là họa, dù sao cũng phải tận mắt mới biết được.
Đi.
Ba người đang muốn ra tốc, một thanh âm lại là như gió mát phất qua bọn hắn thức hải, rõ ràng vang lên, đều cho vi sư dừng lại.
Chớ có ngạc nhiên, nếu người thanh tĩnh,
bất quá là các ngươi vị kia mới nhập môn Thẩm Chu sư đệ, ngay tại ngưng tụ đạo cơ, đột phá cảnh giới thôi.
Cái gì?
Thẩm Chu sư đệ?
Ba người độn quang đống nhiên chỉ trệ, suýt nữa từ không trung cắm xuống đi.
Thạch Cương thanh âm cũng thay đổi điều, sư tôn,
ngài là nói cái kia dẫn động khủng bố như thế dị tượng, trong chớp mắt liên tiếp phá lượng trọng thiên,
là Thẩm Chu sư đệ?
Khu cụ Bắc Minh chân quân thanh âm vang lên lần nữa, cố gắng duy trì lấy bình tĩnh ngữ khí, đều nói rồi, không cần ngạc nhiên, thiên tài đều là dạng này, rất bình thường.
Rất bình thường cái quỷ a, muốn chân chính thường, vì cái gì sư tôn ngươi nói chuyện đều đang phát run a?
Trong lòng ba người điên cuồng đầu đen rau muống.
Tóm lại, vì chính các ngươi đạo tâm suy nghĩ, cũng đừng có đi quấy rầy Thẩm Chu, trở về đi.
Huyền Minh chân quân tiếp tục nói, đây tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng lời bằng ngọc, Bắc Minh chân quân lòng dạ biết rõ, để mấy cái này bình thường đệ tử thiên tài, đi mắt thấy Thẩm Chu cái kia phá vỡ lẽ thường tu luyện hiện trường, sợ không phải tại chỗ liền muốn đạo tâm bị lòng đong, thậm chí sinh ra tâm ma.
Cẩn tuân.
Sư tôn pháp chỉ ba người hưu khí vô lực lên tiếng, lại không có nửa điểm tìm tòi nghiên cứu dũng khí, hướng phía riêng phần mình cung điện yên lặng bay trở về.
Sư tôn nói rất đúng, hay là đừng đi tự rước lấy đủ.
Đây chính là diễn đạo cảnh đỉnh phong Thẩm Chu chậm rãi mở ra hai con người, trong ánh mắt thâm thúy hình như có ngũ hành đạo vận lưu chuyển không thôi. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia phương đơn giản hình thức ban đầu, ngũ hành viên mãn nội cảnh tiểu thiên địa, bàng bạc lực lượng tại toàn thân bên trong sôi trào mãnh liệt, xung doanh trước nay chưa có khống chế cảm giác.
Thẩm Chu không chỉ có thỏa mãn gật gật đầu,
liên tục vượt hai cấp, đây là hắn cùng bạn yêu tông Phượng Thập Nhị, Khổng Tước bộ tộc các loại yêu ma cộng đồng cố gắng kết quả.
Bất quá thiện hạnh giá trị lại lần nữa thấy đáy,
lại đến muốn tính toán tỉ mỉ, hóa thân khổ bức người làm công bốn chỗ làm việc thiện thời gian.
Đúng lúc này, một đạo ý niệm tại trong thức hải của hắn vang lên, Thẩm Chu, tiểu tử ngươi Bắc Minh chân quân thanh âm giống một cái bán phụ.
Quả nhiên là cái yêu nghiệt ta Bắc Minh chân quân còn tại chú ý hắn sao?
Ngài không có đi bế quan?
Thẩm Chu hỏi.
Bế quan?
Còn bế cái truy quan?
Bắc Minh chân quân thần niệm ở trong hư không ba động kịch liệt một chút, phản phất bị câu nói này nẹn đến cũng nhẹ.
Hắn cưỡng ép đè xuống bước lên đầu đen rau muốn muốn, đang muốn mở miệng, Thẩm Chu cũng đã vượt lên trước một bước.
Đúng rồi sư tôn, ngài trong tay chắc là có vạn tượng cảnh huyền diệu công pháp đi.
Tê, tiểu tử này còn muốn tiếp tục đi lên nhảy lên a?
Vạn tượng cảnh?
Bắc Minh chân quân thanh âm trở nên nghiêm nghị, trước không nóng nảy, diễn đạo cảnh đỉnh phong cùng vạn tượng cảnh ở giữa còn có một cái lối nhỏ muốn đi.
Tiểu đạo?
Không sai, diễn đạo chi cảnh, hạch tâm ở chỗ bù đắp ngũ hành, cấu trúc nội cảnh thiên địa chi cơ.
Bây giờ ngươi ngũ hành đều đủ, tiểu thiên địa hình thức ban đầu đã thành, nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng, ngươi vẫn có thể tiếp tục hướng nội cảnh trong thiên địa tăng thêm, dung hợp càng nhiều đạo cơ đồ vật. Những này ngoài định mức đạo cơ như đều là ngươi nội cảnh thiên địa góp một viên gạch, dung luyện kỳ chân,
bọn chúng sẽ không trực tiếp tăng lên cảnh giới của ngươi, lại có thể tại tương lai ngươi tấn thăng vạn tượng cảnh lúc hóa thành nhất hùng hồn tư lương, tăng lên cực lớn nội cảnh thiên địa tiềm lực, cùng có khả năng diễn hóa vạn tượng uy năng.
Căn cơ càng dày, con đường tương lai mới có thể càng rộng, càng ổn, càng mạnh.
Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, đạo này không phải người người có thể thực hiện, cụ thể có thể chứa được bao nhiêu ngoài định mức đạo cơ, toàn bằng cá nhân thiên phú cùng nội cảnh thiên địa dung lượng có hạn.
Có cái kia kinh tài tuyệt diễm, thể chất giống như cái động không đáy tồn tại, có thể dung nạp viễn siêu ngũ hành số lượng đạo cơ, đúc thành xưa nay chưa từng có tuyệt thế căn cơ.
Cũng có cái kia hạng người bình thường, vẹn vẹn bù đắp ngũ hành liền đã giật gấu vá vai, nội cảnh thiên địa lại không dư lực gánh chịu mảy may, chỉ có thể dựa vào tự thân điểm này không quan trọng sinh sôi chi lực, miễn cưỡng trùng kích vạn tượng thì ra là thế. Diễn đạo cảnh con quấn quấn vẫn rất nhiều a, Thẩm Chu hiểu được, đây là một cái cần đánh đất tốt cơ giai đoạn, chỉ là bù đắp ngũ hành liền trực tiếp xuống nói, vậy liền sẽ căn cơ phủ phiếm, tương lai tất thụ nó mệt
mỏi. Khó trách Giang Mộ Ly, thậm chí Thương Lãng kiếm phái vị kia vệ ly đều lựa chọn tại diễn đạo cảnh đỉnh phong ngừng chân rèn luyện, chậm chạp không chịu phóng ra một bước kia.
Minh bạch, đệ tử kia trước mắt trước hết đánh tốt cơ sở lại nói.
Thẩm Chu liền đáp, hắn quyết định nhất định phải chỉnh ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kiên cố nền tảng không thể.
Ân Bắc Minh chân quân thanh âm truyền đến, mang theo một tia vui mừng, nhưng vui mừng phía dưới một cỗ mãnh liệt không ổn dự cảm quấn lên trong lòng.
Lấy tiểu tử này yêu nghiệt kia giống như thiên phú,
hắn ẩn linh điện trong kia chút góp nhặt ngàn năm vô liếng,
sẽ không phải bị cái này bại gia đồ đệ cho sinh sinh móc sạch đi.
Vừa nghĩ tới cái kia đáy bên trọng thủy cùng khôn nguyên tức nhưỡng bị trong nháy mắt luyện hóa chẳng cảnh, Bắc Minh chân quân cảm giác buồng tim của mình đều tại ẩn ẩn làm đau.
Sáng sớm hôm sau, thần hy hơi lộ ra, là Tịnh Linh Phong dắt lên một tầng nu hòa kim biên.
Một đạo linh lực ba động hơi có vẻ hỗn loạn đột quang, lão đạo đáp xuống Tịnh Linh Phong sơn một chỗ.
Quang mang tán đi, hiện lộ ra Giang Mộ Ly thân ảnh.
Nàng lúc này sớm đã không còn ngày xưa thanh lãnh tiên tử xuất trần bộ dáng, một thân thanh lịch quần áo lây dính lặn lội đường xa gió sương cùng bụi đất, nguyên bản như thác nước tóc đen hơi có vẻ lộn xộn. Gần một tháng đi cả ngày lẫn đêm, cơ hồ ép khô nàng tất cả linh lực cùng tâm thần.
Nhưng mà
trên thân thể mỏi mệt, kém xa trong lòng phần kia chịu nặng dày vò. Cho dù trôi qua một đoạn thời gian, một màn kia y nguyên như là lạc ấn giống như khắc vào thần hồn của nàng chỗ sâu, vung đi không được. Hắc thạch châu bên trong, thẩm sư đệ nguyên hóa thành phượng thập nhị bộ dáng, trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt cùng kiên định, như là sắp lao tới hẳn phải chết chiến trường cô dũng giả, cứ như vậy bước vào đầm rồng hang hổ giống như vạn yêu tông nội địa. Mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, sau đó quay người rời đi, có lời nói không ra. Chương 466, hủy diệt đi, mệt mỏi. Chương 466, hủy diệt đi, mệt mỏi. Giang Mộ Ly cảm thấy tan nát cõi lòng. Mỗi một lần nhớ tới Thẩm Chu khả năng gặp phải hung hiểm, mỗi một lần tưởng tượng thân phận của hắn bại lộ sau bị bầy yêu xé nát thảm liệt hình ảnh, Giang Mộ Ly liền cảm thấy trái tim truyền đến một trận ngạt thở giống như còn đau. Thế là, nàng lấy gần như tiêu hao tốc độ chạy về Tịnh Linh Phong, nàng thậm chí không kịp về chỗ ở của mình trải đầu rửa mặt chỉnh đốn, trực tiếp thẳng hướng lấy Tịnh Linh đỉnh phương hướng, mau chóng bút đi. Nàng phải lập tức tìm tới phụ thân thương nghị đối sách, thấy thế nào mới có thể cho thẩm sư đệ tốt nhất trợ giúp. Phụ thân, phụ thân. Giang Mộ Ly như là bị hoảng sợ vất tước, tiếng la phá vỡ Tịnh Linh đỉnh sáng sớm yên tĩnh. Bắc Minh chân quân hóa thân ứng thanh ngưng tụ, nhìn trước mắt phong trần mệt mỏi nữ nhi, trong lòng không khỏi thán phục một tiếng, thật đúng là cùng Thẩm Chu nói như vậy, nhà mình nữ nhi sáng sớm hôm sau liền xuất hiện. Phụ thân. Giang Mộ Ly một phát bắt được Bắc Minh chân quân ống tay áo, thẩm sư đệ hắn. Hắn nữ nhi thất thố như vậy, chẳng lẽ cũng là bị Thẩm Chu yêu nghiệt kia giống như tốc độ đột phá hù dọa. Bắc Minh chân quân lúc này trấn an nói, Ly nhi, mạc hoảng, vi phụ biết, Thẩm Chu hắn. Khục, sát thực quá mức kinh thế hãi tục chút. Giang Mộ Ly sững sờ, phụ thân, ngươi đã biết. Cái này còn có thể không biết sao? Bắc Minh chân quân thở dài, ngươi không nên gấp gáp, Thẩm Chu hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn quá, nhưng ngươi cũng không phải không có vượt qua cơ hội phụ thân. Giang Mộ Ly bỗng nhiên đánh gãy Bắc Minh chân quân lời nói, hắn cái nào dừng là có chút tàn nhẫn quá a, hắn hoàn toàn là đem chính mình hướng trên tử lỗ bức, muốn đi chịu chết à? Chịu chết? Bắc Minh chân quân có chút được, chẳng lẽ Thẩm Chu liên tiếp phá lượng trọng là tại cưỡng ép đột phá, bị thương căn cơ. Tính toán, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Giang Mộ Ly thì dùng sức lắc đầu, thất ra trong não hỗn loạn suy nghĩ, phụ thân, ngài mau nói cho ta biết, chúng ta muốn thế nào mới có thể cứu hắn? Cứu hắn? Tại sao muốn cứu hắn? Bác Minh chân quân sững sờ. Giang Mộ Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn hiện tại lẻ loi một mình chui vào Vạn Yêu Tông, sinh tử khó liệu, ngươi nói chúng ta tại sao muốn cứu hắn? Bác Minh chân quân triệt để mở bức, cái gì? Hắn không phải hôm qua còn tại Tịnh Linh Phong, tại chính mình dưới mí mắt, dùng chấn kinh tất cả mọi người cái cầm tốc độ thăng liền hai cấp, hiện tại ngay tại trong điện củng cố tu vi sao? Lúc nào chạy tới Vạn Yêu Tông làm nằm vùng? Nữ Nhi, tỉnh táo. Bác Minh chân quân nhìn xem Nữ Nhi khẩn trương bộ dáng, bản năng mở miệng trấn an. Đồng thời dùng ý thức câu thông Thẩm Chu, tiểu tử mau tới Tịnh Linh đỉnh. Sư tỷ của ngươi trở về, trạng thái rất không thích hợp. Bất quá thời gian qua một lát, một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại Tịnh Linh đỉnh bên ngoài cuối đường mòn, bộ pháp thong dong. Khi đạo thân ảnh kia đập vào mi mắt sát na, Giang Mộ Ly cả người như là bị định thân pháp định trụ, nàng con ngươi bỗng nhiên phóng đại, không dám tin vào hai mắt của mình. Sau một khắc, tích xúc đã lâu lo lắng cùng sợ hãi, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thẩm sư đệ. Giang Mộ Ly hoàn toàn không để ý cái gì dáng vẻ thận trọng, càng không nhìn một bên lão phụ thân tồn tại, nào tới Thẩm Chu trước người, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng ôm lấy hắn. Quá tốt rồi. Ngươi không có việc gì liền tốt, nàng đem mặt chôn ở Thẩm Chu đầu vai, thanh âm nhẹ nào, nếu như Thẩm Chu chết thật tại Vạn Yêu Tông, nàng chỉ sợ muốn tự trách cả một đời. Thẩm Chu, thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc. Quan tâm như vậy hắn sao, làm hắn đều có chút hơi cảm động, bất quá nghĩ đến cũng là, mặc cho ai mắt thấy một đồng bạn cam nguyện độc thân phó hiểm, xâm nhập yêu ma xảo huyệt, đều sẽ đem nó coi là đáng giá kính trọng dũng giả đi. Ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới tính anh hùng. Nhưng rất nhanh, Thẩm Chu liền đã nhận ra một tia phi thường bất thiện ánh mắt, như đứng ngồi không yên. Thẩm Chu không cần quay đầu lại cũng biết, đó là Bắc Minh chân quân ánh mắt. Giờ phút này vị sư tôn đại nhân, nội tâm tương đương không hiểu, hắn cái kia tại tông môn riêng có băng sơn tuyết liên người sống chớ gần dành xương nữ nhi. Tại sao cùng Thẩm Chu tiểu tử này ra ngoài lịch luyện một chuyến, trở về liền. Liên biến thành bộ này tiểu kiểu thê giống như ôm ấp yêu thương bộ dáng. Thẩm Chu cũng ho nhẹ một tiếng, khu cụ ý đồ làm dịu cục diện khó xử này. Nhưng đắm chìm tại to lớn trong vui mừng Giang Mộ Ly. Giờ phút này thần kinh thô đến có thể so với cột cung điện, căn bản không có ý thức được chính mình hành vi không ổn cùng lao phụ thân cái kia sắp bốc cháy lên ánh mắt. Nàng đội vàng truy vấn, Thẩm Chu, mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào từ Vạn Yêu Tông thoát thân? Có phải hay không trải qua ngàn khó bạc hiểm? Ân, dùng điểm chính ta thủ đoạn đặc thủ, xem như không gian na di loại thần thông đi. Thẩm Chu mập mờ suy đoán giải thích đạo, tránh nặng tìm nhẹ. Một bên dựng thẳng lỗ thai Bắc Minh Trần Quân nghe được Thẩm Chu trả lời, trong não linh quang lóe lên, tiểu tử này, hắn vậy mà thật chạy tới Vạn Yêu Tông nội ứng, còn thành công, thậm chí tới kịp trở về thăng cái cấp. Hắn lúc này uy nghiêm mở miệng, tốt, hai người các ngươi đừng ôm. Nói chính sự quan trọng lời này rốt cục để Giang Mộ Ly đầu não tỉnh táo mấy phần, nàng lúc này mới như là như giật điện đống nhiên buông tay ra, lảo đảo lui lại một bước. Giang Mộ Ly một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, nhưng mà một giây sau, giang giáp một tiếng vang nhỏ, băng xương cấp tốc bao trùm lên nàng mặt đỏ bừng gò má, đem vệt kia kinh người ngượng ngùng cưỡng ép tận tàng. Vì che lấp đỏ mặt, trực tiếp bên trên băng phong thuật sao? Giang Mộ Ly, ngươi cái tên này. Thẩm Chu khẽ miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Sau một lát, Tịnh Linh đứng trước, bên cạnh cái bàn đá, ba người ngồi xuống. Cho nên Bắc Minh chân quân cắt tỉa vừa mới nghe được tin tức, lông mày cau lại, người nói là, ngươi giả trang cái kia phượng tộc thiên kiêu phượng thập nhị, dựa thế diệt Bích Linh Quốc, càng là tại Hắc Uyên Minh bên trong, bắt cái tướng quân vị trí. Cơ bản không sai. Thẩm Chu thần sắc bình tĩnh gật gật đầu. Trong đỉnh lâm vào yên tĩnh như chết. Bác Minh chân quân cùng Giang Mộ Ly cha con hai người, như là hai tôn bị làm hóa đá thuật pho tượng, thật lâu không nói gì. Vô số suy nghĩ tại bọn hắn trong nao điên cùng nổ tung, Vạn Yêu Tông khoảng cách Tịnh Linh Phong. Đây chính là vượt ngang mấy cái đại vực, đâu chỉ trăm vạn dặm xa. Thẩm Chu cái này không gian na di thần thông, quả thực có chút mạnh ngoại hạng. Còn có ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, hắn đến tột cùng là thế nào làm đến đang giả trang diễn dị tộc thiên tiêu, nội ứng ma minh, bày ra dị tộc, lên làm tướng quân. Một loạt này địa ngục cấp khó khăn thao tác sau khi, còn có thể nhịn chút thời gian trở về thăng liền hai cấp. Ai Bác Minh chân quân thật sâu thở dài, tính toán, khiếp sợ sự tỉnh quá nhiều đến mức cả người hắn đều tê, hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ, mệt mỏi, hủy diệt đi. Một bên Giang Mộ Ly càng là gương mặt xinh đẹp băng hàn, lần này là chân hàn nàng phát hiện chính mình trước đó lo lắng quả thực là sai vô cùng. Nàng coi là Thẩm Chu tại Vạn Yêu Tông nhất định là cựu tử nhất sinh, ngày đêm treo tâm, phận không thể chấp cánh tương viện. Không ngờ rằng, gia hỏa này không những bình yên vô sự, thậm chí tại trong ma quật lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đáng giận hơn là, Thẩm Chu lại còn so với nàng sớm hơn một bước về tới cái này Tịnh Linh Phong. Thì ra đây hết thảy, tất cả đều là nàng một người tại tự mình đa tình. Chương 467, ngươi quản tốt hậu cần là được. Chương 467, ngươi quản tốt hậu cần là được. Giang Mộ Ly chu môi, thanh tịnh trong đôi mắt đựng đầy u hoán, nhìn chằm chằm Thẩm Chu. Thẩm Chu thì là một mặt không hiểu đấu, đó là cái biểu tình gì, làm sao còn trách manh. Khúc Bác Minh chân quân ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này không khí vi diệu, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Thẩm Chu, sau đó ngươi có tính toán gì không? Thẩm Chu thu hồi rơi vào Giang Mộ Ly trên mặt ánh mắt, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, kế hoạch không thay đổi. Tham gia xong cái này cửu u tẩy luyện đằng sau, ta liền trở về Vạn Yêu Tông. Trở về Vạn Yêu Tông. Giang Mộ Ly la thất thanh, ngươi còn muốn tiếp tục gần nút xuống dưới? Không sai. Thẩm Chu gật gật đầu, khó khăn xâm nhập vào một nhà đảm nhiệm lấy phân công sảnh thật đứng, nào có lướt qua liền thôi liền rút lui đạo lý. Cái này con ác thú thịnh yến vừa mới bắt đầu a. Bác Minh chân quân trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức mở miệng, mặc dù cử động lần này hung hiểm và phần, không khác đao tiêm khởi vũ, nhưng vi sư ủng hộ ngươi. Là nhân tộc kế, nếu thật có thể có một viên ám kỳ thật sâu tiết nhập Vạn Yêu Tông nội địa, nó giá trị khó mà đánh giá. Bác Minh chân quân nhớ tới cái kia từng chui vào Huyền Minh Tông, như ôn dịch giống như tàn sát đời mới đệ tử xảo trá yêu hồ, cái kia đấm máu đau xót đến nay vẫn là tông môn sỉ nhục. Bây giờ, đúng là đệ tử của mình đi ngược lại con đường cũ, xâm nhập yêu quật. Cái này hẳn là thật sự là thiên đạo luân hồi, báo ứng bất sảng. Nghĩ tới những thứ này, Bác Minh chân quân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại sắp đại thù đến báo thống khoái cảm giác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thẩm Chu nội ứng kế hoạch có thể hoàn mỹ tiến hành tiếp, nếu không, cái này Huyền Minh Tông trước nay chưa có thiên điều, sợ rằng sẽ như vậy vẫn là cả. Hắn đệ xuống bước lên tâm tư, nghiêm nghị hỏi, lần này đi hung hiểm có lượng, vậy vi sư có thể vì ngươi làm những gì? Giúp ta làm tốt hậu cần là được rồi. Thẩm Chu trả lời. Bác Minh chân quân, hắn đường đường chân quân, một phương cự phách. Tại tiểu tử này trong mắt, tác dụng lớn nhất chính là trong nhà hộ viện, quản tốt hậu cần. Vậy ta đâu? Giang Mộ Ly thốt ra, vội vàng nhìn về phía Thẩm Chu, để cho ta đi trùng với ngươi đi. Ta có thể dịch dung giả dạng, làm vì tùng của ngươi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, thay ngươi chia sẻ chút phong hiểm. Vừa rồi nàng còn có chút oán trách Thẩm Chu, kết quả nghe Thẩm Chu nói lại còn muốn tiếp tục gần nút Vạn Yêu Tông, lập tức lại nhịn không được lo lắng. Không cần. Thẩm Chu trả lời chém đinh chặt sắt, nội ứng làm việc, hoặc là lẻ loi một mình, không lưu chỗ yếu hại, hoặc là thành quân kết đội, thành thế to lớn. Lẻ tẻ hai người kẹp ở giữa, ngược lại nhất là vướng bận. Nội ứng là như vậy, nhiều một người liền nhiều một phần bại lộ phong hiểm, hoặc là liền dứt khoát trực tiếp tới một đám người đem đối phương thẩm thấu thành cái sảng, tỉ như Kha Nam bên trong tổ chức áo đen. Giang Mộ Ly nghe hiểu Thẩm Chu trong lời nói suy tính, đành phải nhẹ giọng dặn dò, "Vậy ngươi ngàn bạn coi chừng." Tại biết được Thẩm Chu quyết định tiếp tục gần nút đằng sau, hình tượng của đối phương lại một lần tại Giang Mộ Ly trong lòng biến cao lớn vĩ ngạn. Người Bác Minh chân quân đúng lúc đó cắt đứt chủ đề, ánh mắt nhìn về phía nhà mình nữ nhi, cùng lo lắng hắn, không bằng trước chú ý tốt chính mình, lập tức trở về tĩnh tâm điều tức, vững chắc tâm thần. Ngày kia chính là cửu lưu tẩy luyện ngày mở ra, ngươi muốn lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón. Hắn lời còn chưa dứt, tay áo nhẹ phẩy, đương theo lấy Giang Mộ Ly tiếng kinh hô, một cỗ nhu hòa lực đẩy liền đem nó đưa rời Tịnh Linh đỉnh. Đưa mắt nhìn Giang sư tỷ sau khi rời đi, Thẩm Chu lại hỏi, "Đúng rồi, sư tôn, cái này cửu lưu tẩy luyện là cái gì?" Bác Minh chân quân nâng chén trà lên, "Việc này cần từ Thương Minh chân quân nói lên, vị này cùng ta đồng luyện Huyền Minh Tông bảy mạch chân quân, chấp trưởng Hàn Nguyên Phong chỗ sâu có dấu một chỗ thiên địa kỳ quan, cửu lưu hàn đàm. Nay đầm sâu không thấy đáy, chính là vạn tái thượng cổ còn sót lại cổ chiến trường di tích, lúc đó, vô số nhân tộc tu sĩ cùng hung lệ thượng cổ yêu ma ở đây ác chiến, thẳng đánh cho thương khung băng liệt, càn khôn treo ngược. Máu nhuộm của bọn họ đỏ lên vạn dặm sân hà, nó tinh nguyên đạo vận cũng thật sâu nhuộm dần mảnh này hàn đàm. Mà hàn đàm trải qua vạn tái tuế nguyệt diễn hóa, liền dựng dục ra có thể ma luyện đạo cơ, kích phát tiềm năng tạo hóa bí lực. Mỗi khi tẩy luyện mở ra, bước vào trong đó diễn đạo cảnh tu sĩ, nó cấu trúc nội cảnh đạo cơ sẽ được nguồn lực lượng này cưỡng ép cọ rửa, thở vào, thuộc tính ngũ hành sẽ có được bổ sung cùng rèn luyện. Treo chống thời gian càng lâu, tẩy luyện hiệu quả lại càng tốt, tương lai đột phá vạn tượng cảnh sát suất cũng sẽ cao hơn. Bất quá, nơi đó trung quy là cổ chiến trường, lắng đọng vạn tái sát phạt lệ khí cùng bất cam tàn niệm, cho dù Thương Minh chân quân hết sức tỉnh hóa, cũng khó nói hết trừ. Trong đó tu sĩ tâm thần có chút một chút thư giãn, liền rất dễ bị cỗ này hung sát tà niệm ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma. có thể nói là chỗ tốt cùng tồn tại với phiêu lưu. Bắc Minh Chân Quân tổng kết nói tóm lại, cái này cửu lũ tẩy luyện quả thật thiên khư thí luyện mở ra trước, tông môn ban cho tất cả đỉnh núi đệ tử lớn lao tạo hóa, chỉ tại lệnh nhị các loại thần hồn càng ngưng, đạo cơ càng ổn, lấy toàn thịnh chi tư, nên chiến cái kia hung hiểm khó lường thiên khư chi cục. Thì ra là thế. Thẩm Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiểu rõ, cái này cửu lũ tẩy luyện, đúng là cái kia thiên khư thí luyện trải đường. Xem ra, trong truyền thuyết thiên khư, mới thật sự là quái phong vân sân khấu. Trong nháy mắt, một ngày thời gian cực nhanh. Tịnh Linh Phong trên quảng trường, lần này tham dự cửu lũ tẩy luyện 6 tên đệ tử tề tụ. Trải qua một ngày chỉnh đốn, Giang Mộ Ly mặt mày tỏa sáng, thanh lãnh như trước, Thẩm Chu thì khí tức trầm ngưng, uyên đình nhạc chỉ. Nhưng mà, mặt khác mấy vị đệ tử, Thạch Cương, Lang Phong, Liễu Ngọc bọn người, trạng thái lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù cũng đứng nghiêm, nhưng ánh mắt phiêu hốt, sắc mặt căng cứng, thân thể càng là vô ý thức cùng Thẩm Chu duy trì chí ít xa 3 trượng khoảng cách an toàn. Giang Mộ Ly đôi mi thanh tú cao lại, xem ra là lần trước cùng Thẩm Chu luận bản cho bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý. Nàng đấy lòng thăng nhẹ, ngữ khí ôn hòa lại mang theo uy nghiêm, đồng môn ở giữa, quý ở đồng lòng lục lực, cần gì như vậy sợ đầu sợ đuôi. Thẩm sư đệ lại không phải hồng thủy mãnh thú, còn có thể bị thương chư vị sư đệ sư muội phải không? Sư tỷ dạy rất đúng, chúng ta Minh Bạch Thạch Cương bọn người vội vàng túi đầu đáp lời, thanh âm mang theo cung kính, nhưng dưới chân lại như là mộc dễ, không có chút nào nửa phần tới gần Thẩm Chu ý tứ. Giang Mộ Ly thấy thế, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, giảng đạo lý, Thẩm Chu lúc tỉ thí, ra tay là hơi nặng quá, nhưng về phần có lớn như vậy bóng ma tâm lý sao? Nàng không cần phải nhiều lời nữa, tố thủ dương lên, một chiếc toàn thân mặc ngọc chế tạo phi chu chống rông hiện, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Canh giờ đã tới, trèo lên thuyền. Mục tiêu, Hàn Nguyên Phong. Chương 468, Cửu Vũ Tẩy Lễ. Chương 468, Cửu Vũ Tẩy Lễ. Thanh Tiêu Châu, Hàn Nguyên Phong. Cùng Tịnh Linh Phong tương tự, ngọn núi này cũng là Thương Minh Trần Quân lấy Di Sơn đảo hải vô thượng bí lực, sinh sinh đem nơi đây rút lên, vận chuyển đến cái này Thanh Tiêu Châu bên trong cắm rễ. Nhưng mà, nơi đây phong mạo lại cùng Sơn Linh Thủy Tú, tầm bổ chữa trị Tịnh Linh Phong hoàn toàn khác biệt. Thẩm Chu một đoàn người khống chế phi chu vừa mới giáng lâm, đập vào mặt chính là một cỗ túc sắc khốc liệt hàn ý. Đưa mắt nhìn lại, một đạo vô ngần to lớn bực sâu, như là đại địa bị cự phủ chém đứt vết thương gây rợn, vắt ngang ở giữa thiên địa. Ô, ô, thấu xương cương phong gào thét mà ra, điên cuồng đập lấy đám người thân thể, cho dù là tu sĩ bền bỉ nhục thân, cũng có thể cảm nhận được cái tia từng sợi chui vào cốt tủy nhói nhói cùng băng hàn, mỗi một hơi thở đều giống như tại rèn luyện thân thể. Tất cả tham dự cửu lũ tẩy luyện người, theo không trung tiêu chí lộ tuyến, tiến về cửu lũ đàm. Một đạo hồng trung đại lữ giống như thanh âm, như là quần quần lôi âm, trong nháy mắt truyền khắp Hàn Nguyên Phong mỗi một hẻo lánh. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo do cô đọng linh khí tạo thành rõ ràng rải sáng, như là ngọn đèn chỉ đường, từ đám người đỉnh đầu kéo dài, cắm thẳng nhập cái tia sâu không thấy đáy to lớn trong vết nước. Đi. Giang Mộ Ly đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, mặc ngọc phi chu linh quang lưu chuyển, thuận cái tia linh khí rải sáng chỉ dẫn, chậm rãi chìm vào cái tia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy vực sâu miệng lớn. Phi chu chuyến về, hai bên là tiên nhận tuyệt bích. Mượn yếu đất tia sáng, có thể thấy được trên vách đá dựng đứng, lại đào đời lấy vô số lớn nhỏ không đều thạch động. Cửa hàng thô ráp đơn sơ, chắc hẳn đây cũng là Hàn Uyển Phong đệ tử thường ngày cư trú lập phủ. Nương thân ở tuyệt bích này hiểm quật bên trong, Thương Minh chân quân trị ngọn núi chi đạo, quả thực không giống bình thường. Thẩm Chu không khỏi phát ra cảm thán. Đúng vậy, A Giang Mộ Ly nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, như thế vừa so sánh, chúng ta Tịnh Linh Phong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, có phải hay không lộ ra đặc biệt thoải mái dễ chịu hợp lòng người? Nàng lập tức giải thích nói, Thương Minh sư thúc đạo niệm chính là muốn tìm đại đạo, trước khổ nó tâm trí, cực khổ nó cân cốt. Chỉ có ở cái này hiểm ác gian nan chi cảnh, thời khắc đá mài, mới có thể đúc thành vô thượng đạo cơ. Có đạo lý. Thẩm Chu gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng không tán đồng, tu luyện cả một đời, liền không thể hưởng thụ một chút. Nhất định phải đang ăn mặc ngủ nghỉ đều quá nghiêm khắc chính mình, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Phi Chu thuận giải sáng bình ổn chuyến về, không biết qua bao lâu, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một mảnh khó có thể tưởng tượng bao la thủy vực xuất hiện tại vực sâu dưới đáy. Cùng nói là đầm không bằng nói là một mảnh bị giam cầm dưới lòng đất chỗ sâu đại dương màu đỏ ngòm. Mặt nước cũng không phải là thanh tịnh, mà là bày biện ra một loại gần như ngưng kết màu đỏ sậm, khổng lồ thủy vực bị một tầng màn sáng kết giới phong tỏa ngăn cách, khí tượng chi bàng bạc to lớn, có thể xưng kinh thiên động địa. Phi Chu tại bách trượng chi diêu liền chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại mặt đất nham thạch bên trên. Thẩm Chu đi xuống Phi Chu, vẹn vẹn cách kết giới bình chướng xa xa nhìn chăm chú, một cú cực hạn uy hiếp cảm giác liền mãnh liệt đánh tới. Không nghĩ tới, vẹn vẹn chiến trường còn sót lại dư vị, trải qua vạn tái diễn hóa, liền có thể có uy thế như thế. Thẩm Chu ánh mắt liếc nhìn một phía, nơi đây cũng không phải là chỉ có bọn hắn một chiếc phi chu, còn có mấy chiếc hình dạng và cấu tạo khác nhau phi chu xen vào nhau bò neo, hiển nhiên, những này đều là đến từ Huyền Minh tông mặt khác các mạch. Phi chu bên mở, mấy chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, bọn hắn quanh thân linh lực nội ẩn, hô hấp kéo dài, kết lực đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, để tốt hơn ứng đối lần này tẩy lễ. Chư vị sư đệ sư muội Giang Mộ Ly thanh âm thanh lanh vang lên, các ngươi cũng ngồi xuống điều tức, thuận tiện nghe một chút ta giảng giải. Cái này cửu lũ tẩy luyện, mặc dù có thể rèn luyện đạo cơ, nền vững chắc căn cơ, nhưng phúc họa tương ý điệp. Tẩy luyện càng lâu, đạo cơ đoạt được tầm bổ cố nhiên càng sâu, nhưng tùy theo xâm nhập tâm thần lệ khí cũng càng nồng đậm. Bởi vậy, nhớ lấy lượng sức mà đi, giữ vững linh đài một chút thanh minh, nắm chặt cái kia thuộc về các ngươi độ không cần thiết tham công nhiều lĩnh, phản phệ bản thân. Giang Mộ Ly là người từng trải, đem kinh nghiệm dốc túi tương thụ, mọi người đều thần sắc nghiêm túc, ngưng thần lắng nghe, không dám chậm trễ chút nào. Đúng lúc này, Giang Mộ Ly hình như có nhận thấy, đôi mi thanh tú cao lại, đột nhiên ngẩng đầu. Gần như đồng thời, Mấy đạo ánh mắt từ mặt khác phi chu bỏ neo phương hướng bắn ra mà đến, những ánh mắt này chủ nhân, khí tức uyên thâm, hơn người, rõ ràng là tất cả đỉnh núi đệ tử chân truyền, tương lai Huyền Minh tông trụ cột bước vàng. Vân Miểu Phong đệ tử chân truyền, Vân Bô Nhai Lưu Vân Phong đệ tử chân truyền, Phong Lĩnh Dạ Bách luyện Phong đệ tử chân truyền, Viêm Tông. Cái này Cửu Vũ Tẩy luyện tuy chỉ là thiên khư thí luyện trước một đạo món ăn khai vị, nhưng giờ phút này bên ngoài kết giới bầu không khí đã căng cứng như dây, các đại ngọn núi đệ tử chân truyền ở giữa, y mắng vân cao thấp sớm đã quần quần sóng ngầm. Từng kia ánh mắt trên không trung giao hội, tại đệ tử chân truyền trong mắt, chỉ có lẫn nhau mới xứng làm đối thủ, về phần những đệ tử nội môn kia, bất quá là ngay cả tham dự trận này bàn đánh bài tư cách đều không đáp lại người đứng xem thôi. Mà tại trận này vô hình đấu sức bên trong, làm người ta chú ý nhất, tự nhiên là vị kia thân phận siêu nhiên tông chủ đệ tử thân truyền, Hà Linh Hề. Cơ hồ tất cả đệ tử chân truyền ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đăng tiên phong phi chu bỏ neo chỗ. Nhưng mà, trong dự đoán đạo thân ảnh kia, nhưng lại chưa xuất hiện. Người đâu? Chúng đệ tử chân truyền kinh nghi bất định, ánh mắt tìm khắp tứ phía, rất nhanh liền tìm được tung tích của đối phương. Chỉ gặp vị kia bổn tông chủ đệ tử thân truyền, giờ phút này chính ngồi xổm ở Tịnh Linh Phong phi chu trước mặt, vẫn như cũng là một thân hơi có vẻ rộng thùng thình, dính lấy khả nghi mỡ đông, cựu đã bảo, tóc dùng một cây cành khô tùy ý kéo, mấy sợi sợi tóc dí dỏm nhếch lên. Nàng muốn đi tìm Giang Mộ Ly. Trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ Tịnh Linh Phong Giang Mộ Ly mới là nàng nhận định tình địch? Không đối. Đám người phát hiện, Hà Linh Hề cặp kia thanh tịnh đến phảng phất không dành thế sự mắt to, cũng không nhìn về phía như băng tuyết Giang Mộ Ly, mà là thẳng vào khóa chặt tại Giang Mộ Ly bên cạnh một vị khuôn mặt tuấn giật, khí chất lỗi lạc trên người thiếu niên. Người kia là ai? Vô số đạo ánh mắt mang theo chấn kinh cùng mờ mịt, cùng nhau rơi vào tấm kia xa lạ anh tuấn trên gương mặt. Tịnh Linh Phong khi nào ra như thế một vị có thể làm cho tông chủ thân truyền hạ mình quanh co quý, chủ động tới gần nhân vật. Thẩm Chu, hắn lần nữa lâm vào trầm mặc, nha đầu ngốc này, làm sao âm hồn bất tán? Lại tới. Một bên Giang Mộ Ly cũng là trong nháy mắt căng thẳng tâm thần, thanh lành ánh mắt bên trong lướt qua một tia cảnh giác. Vị tông chủ này đệ tử thân truyền, chẳng lẽ là đã nhận ra thẩm sư đệ thâm tàng bất lộ khủng bố nội tình, chuyên đến đây thăm dò sâu cạn? Một cô bảo vệ đệ tử giống như chiến ý lặng yên dâng lên. Về phần Thạch Cương, Lang Phong bọn người càng lại như là hóa đá bình thường, con mắt chừng đến căng tròn, đầu óc trống rỗng. Trong truyền thuyết tông chủ đệ tử thân truyền, vậy mà tự mình chạy đến tìm thẩm sư đệ. Ngay tại cái này toàn trường tĩnh mịch không khí quỷ quái bên trong, Hà Linh Hề cái kia linh hoạt kỳ ảo lại dẫn điểm mơ hồ thanh âm vang lên, phá vỡ ngưng kết không khí. Có ăn sao? Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mắt to chớp chớp. Quả nhiên lại là cái này, làm sao bây giờ? Đến nghĩ cách vứt bỏ nàng. Thẩm Chu suy tư một lát, đưa tay ở trên người lục lọi mấy lần, vẫn thật là móc ra một túi thịt bò khô. Thịt trâu này làm là lúc nào? Tựa như là hạ giới cái nào đó yêu vương, tính toán, mặc kệ, liền nó. Có, sư tỷ, có. Thẩm Chu lời ít mà ý nhiều, hắn ước lượng trong tay thịt bò khô, lập tức cánh tay giương lên, đột nhiên ném về phương xa, đi ngươi. Ngay tại cái kia túi giấy dầu rời khỏi tay cùng một sát na. Siêu. Hà Linh Hề tại nguyên chỗ hư không tiêu thất, chỉ để lại một đạo cấp tốc mơ hồ tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của nàng đã vô cùng tinh chuẩn xuất hiện tại mấy chục trượng có hơn, vươn vàng. Dùng miệng ngậm lấy khối kia còn tại giữa không trung phi hành thịt bò khô. Giang giác, thanh thúy nhấm nuốt âm thanh tại phương này địa giới băng lên, đặc biệt chói tai. Tê. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Tất cả đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn đều tại thời khắc này triệt để hóa đá. Thiếu niên kia, cái kia Tịnh Linh Phong không có danh tiếng gì đệ tử nội môn, hắn vậy mà đem tông chủ coi như chất bảo, địa vị cao cả đệ tử thân truyền Hà Linh Hề, trở thành chó con một dạng tại trường. Chương 469, dáng tươi cười nhanh không kiềm được Bắc Minh. Chương 469, dáng tươi cười nhanh không kiềm được Bắc Minh. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cũng không biết nên nói là Hà Linh Hề người tiên, hay là cái kia Tịnh Linh Phong đệ tử nội môn người tiên. Làm tông môn đệ tử thân truyền, thật sự giống sủng vật một dạng chạy như bay vào tiếp đồ ăn, một cái khác lợi hại hơn, dám giống đùa chó con một dạng đi đùa vị này đệ tử thân truyền, thật sự không sợ dẫn tới tông chủ đại nhân lôi đỉnh chi nộ sao? Tính toán, hai người này đều mẹ nó nghịch tiên liền xong việc. Hà Linh Hề quay hàm hơi trống, vẫn ngay nuốt lấy cây kia thịt bò khô, thân hình cũng đã lần nữa không có dấu hiệu nào thiểm hồi Thẩm Chu trước mặt, nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều khó mà bắt. Không như trên lần cá nướng nàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đen lúng liếng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Chu. Thẩm Chu có chút im lặng, nha đầu này tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không bỏ rơi được ga mà lại. Ngươi lấy tay tiếp không được sao? Nhất định phải dùng miệng điêu. Lần này tốt, trong mắt tất cả mọi người, hắn Thẩm Chu sợ không phải thành cái có đam mê đặc thủ, ưa thích dạy dỗ cao thủ biến thái run đi. Phiền toái hơn chính là, cử chỉ này thấy thế nào đều là đang đánh vị kia chưa từng gặp mặt Huyền Minh tông tông chủ mà ta. Ý niệm này vừa lên, một đạo hừng hực như nham tương thân ảnh lửa đỏ đống nhiên giáng lâm. Hà sư muội, dừng tay, hách không, im ngay. Mang theo tức giận quát vang vọng, đạo thân ảnh kia vững vàng rơi vào Hà Linh Hề bên người. Người tới thân mang một bộ liệt diễm giống như bỏng mắt váy đỏ, khuôn mặt mỹ lệ lại khí khái anh hùng hừng hực, Huyền Minh tổng đẳng thiên phong đại sư tỷ. Liệt Hồng Tiêu vị đại sư tỷ này cầm một cái chế trụ Hà Linh Hề cổ tay, trong thanh âm mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận, cùng ta trở về. Chớ nên ở chỗ này trô mất mặt xấu hổ. Tiếp lấy, nàng cái kia lăng lệ hai con người, đột nhiên chuyển hướng Thẩm Chu, tốt ngươi cái gan to bằng trời tiểu tử. Dám như vậy trêu đùa ta Hà sư muội. Chờ một lúc tiến vào Cửu Vũ Đàm, ta Liệt Hồng Tiêu sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Thẩm Chu hơi nhướng mày, đang muốn phát tác, một bên Giang Mộ Ly lại là bắt lấy tay của hắn, thần niệm đi theo chuyển đến, Thẩm sư đệ, cho sư tỷ một bộ mặt, không cần nhiều gây chuyện, và ngươi. Thẩm Chu lúc này mới cưỡng ép kiềm chế lại làm cho đối phương bay lên xúc động. Giang Mộ Ly thì là nhìn về phía Liệt Hồng Tiêu, là như vậy, liệt sư tỷ nhiều lời vô ích, cửu u đang gặp. Giang Mộ Ly đang muốn giúp Thẩm Chu giải thích, Liệt Hồng Tiêu lại là nghe cũng không nghe, bỏ rơi một câu, liền dắt lấy Hà Linh Hề, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ rời đi. Khúc nhạc dạo ngắn này tạm thời có một kết thúc, nhưng là ở đây Huyền Minh Tông các đệ tử, nhưng trong lòng nhiều hơn một vài vấn đề. Tông chủ đệ tử thân truyền vì cái gì nhìn ngây thơ u mê cái kia Tịnh Linh Phong đệ tử nội môn, lại vì cái gì dám lớn lối như vậy? Người nhà Giang Mộ Ly nhìn qua Thẩm Chu hứng hờ bên mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, tẩy lễ còn chưa bắt đầu, liền treo chọc Đăng Thiên Phong đại sư tỷ, thật là một cái đại phiền toái. Thẩm Chu cười cười, đây coi là phiền toái gì? Cùng hắn dọc theo con đường này gặp phải địch nhân so sánh, một cái nói dọa đại sư tỷ, ven đường thôi. Đúng rồi, Giang sư tỷ, Thẩm Chu hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cái kia Hà Linh Hề đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Xem hành động lời nói của hắn, tựa hồ hắn cân nhắc dùng từ khác hẳn với thường nhân. Giang Mộ Ly vầng trán nhẹ lay động, ta cũng biết chi rất ít, Hà Linh Hề bị tông chủ khâm điểm là thân truyền, bất quá là gần trong mấy chục năm sự tình, nàng lai lịch thành mê, trong tông môn cơ hồ không người biết được nàng nền tảng. Không thể không nói, điểm này thật đúng là có chút giống là Thẩm sư đệ tình huống, quá khứ là một đoàn mê vụ. Ngay từ đầu Giang Mộ Ly coi là Hà Linh Hề cao thâm mặt chắc, làm việc cổ mặc dù trách nhưng tự có thâm ý, hiện tại xem ra, có vẻ như chỉ là đơn thuần đầu óc không tốt. Như vậy phải không Thẩm Chu như có điều suy nghĩ, vị này Hà Linh Hề hẳn là giống như hắn, cũng không phải người địa phương. Cùng lúc đó, Vân Miểu Phong đệ tử chỗ tụ tập, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là Thẩm Chu. Vân Vô Nhai đứng chắc tay, ánh mắt như điện, một mực khóa chặt nơi xa cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Không có. Không sai, Vân Sư Minh, chính là hắn. Bên cạnh Lang Nghiên thanh âm khẽ run, vẹn vẹn nhắc lên cái tên này, thấy lạnh cả người liền dâng lên, Tinh La đảo bên trên kinh lịch trong nháy mắt nổi lên trong lòng. A, có chút ý tứ. Vân Vô Nhai nết miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, trong mắt lại không có chút nào nhiệt độ, sau đó cửu lũ tẩy lễ mở ra, vừa bạn đi tiếp một chút vị này Tịnh Linh Phong cao độ. Lời vừa nói ra, Lang Nghiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, như là nghe được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Vân Sư Minh, tuyệt đối không thể. Hắn cơ hồ là thốt ra, thanh âm mang theo rõ ràng kinh hoàng, cửu u tẩy lễ cơ hội ngàn năm một thở, tranh thủ thời gian, làm gì? Làm gì phức tạp đâu? Đúng đúng đúng. La Sư Minh nói rất đúng. Không có tất yếu này, hoàn toàn không có tất yếu này. Chúng ta cũng rất tán thành. Lang Nghiên lời nói phảng phất đốt lên kiếp nổ, phía sau hắn sư đệ Triệu Phong Khánh, sư muội Ngụy Linh mấy người cũng liều mạng phụ họa, sợ chậm một bước. Vân Vô Nhai nhíu mày, nhìn nhà mình sư đệ sư muội biểu lộ, chỗ nào giống như là muốn chân quý cơ duyên, rõ ràng là đang sợ đối phương. Tinh La đảo một nhóm Vân Vô Nhai thanh âm trầm xuống, cái này Thẩm Chu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lại để cho các ngươi sợ thành bộ dáng này. Lang Nghiên bọn người trong nháy mắt câm như hến, mặc dù không nói chuyện, nhưng là nét mặt của bọn hắn đã chứng minh hết thảy. Bản thân hắn giờ phút này đều không ở chỗ này. Vân Vô Nhai thanh âm lạnh hơn, các ngươi mà ngay cả sách cũng không dám sách. Xuyệt. Lang Nghiên bỗng nhiên dựng thẳng lên một ngón tay chống đỡ tại bên môi. Hắn cực nhanh quét mắt một chút bốn phía, thanh âm ép tới cực thấp, "Vân Sư Minh, nói cẩn thận." Hắn khả năng ở khắp mọi nơi Vân Vô Nhai, trước mắt bọn này sư đệ sư muội ngày thường cũng coi như tâm cao khí ngạo, giờ phút này lại sợ hai đến tận đây, thậm chí so đối mặt hắn đại sư minh này lúc càng sâu. Cái kia gọi Thẩm Chu, đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, có thể đem bọn hắn sợ mất mật đến tận đây? Vân Vô Nhai lập tức càng muốn chiếu cố hắn. Một ngày thời gian tại Cương Phong trong gào thét lặng yên trôi qua, đám người khoanh chân điều tức, chờ đợi tẩy lễ mở ra. Tại bọn hắn trong ánh mắt mong chờ, một cỗ mênh mông như vực sâu khí tức đống nhiên giáng lâm. Thương Minh chân quân thân mang màu mực đạo bảo, khuôn mặt trầm tĩnh, râu tóc như tuyết, từ bách núi đỉnh đạp không mà đến. Theo sát phía sau là trong tông cự phách bọn họ chiếu ảnh, trên bầu trời hiện ra mấy cái nhan sắc khác nhau chùm sáng to lớn. Mặc dù chỉ là chiếu ảnh, lại tản mát ra phong phú uy áp, để phía dưới các đệ tử nhịn không được ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cầu có thể biểu hiện tốt một chút một phen. Cửu U tẩy luyện, ý nghĩa phi phàm, nó không chỉ có là cơ duyên, càng là thông hướng cái kia thiên khư thí luyện trọng yếu khúc nhạc dạo. Phàm ở đây tẩy luyện mà biểu hiện chắc tuyệt người, bước vào thiên hư, thành tựu cũng hơn phân nửa bất phàm. Chư vị Thương Minh chân quân thanh âm cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị đệ tử trong hai, tất cả chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt chiếu tới, không người dám lãnh đạm, tất cả đều nghiêm nghị gật đầu. Chân quân lúc này mới tùy ý phất một cái ống tay áo. Phong tỏa cửu lũ đàm đại trận lập tức hóa thành vô số đạo ngân tuyến, đều thối lui. Đều đi vào đi. Thương Minh chân quân một bên lấy vô thượng vĩ lực cướp thuốc cuồng bạo năng lượng không tiết ra ngoài mảy may, vừa lên tiếng nói, tận các ngươi có khả năng, đến tận khả năng thâm vũ chỗ tiếp nhận cái kia tẩy lễ liền có thể. Huyền Minh Tông các đệ tử lúc này hành động, bước chân một chút, liền từ từng cái phương hướng hướng phía Cửu Vũ Đàm bay đi. Nhìn về phía trước vô ngần Cửu Vũ Đàm, đến đây xem lễ một đám các thái thượng trưởng lão, quang mang lưu chuyển tần suất cũng lặng yên tăng nhanh mấy phần. Chư vị đạo huynh xích diễm chân quân cởi mở mang cởi thanh âm vang lên, các ngươi cho là lần này Cửu Vũ tẩy luyện vị trí khôi thủ thuộc về người nào a? Lời còn chưa dứt, Linh Xu chân quân liền dẫn đầu đáp lại, đương nhiên là ta Đổ Phong Vĩnh Dạng, đạo cơ dày đặc, tâm trí kiên nghị, lần này khôi thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vấn đề này căn bản cũng không cần hỏi. Lôi Chấn chân quân thanh âm như sấm rền, ai sẽ đối với nhà mình đệ tử không có lòng tin đâu? Ở đây vị nào chân quân không phải đem tâm huyết chút xuống tại nhà mình chân truyền, ai nguyện ý thừa nhận nhà mình đệ tử không bằng người khác? Chẳng lẽ không phải tự đánh mặt mặt? Ha ha ha, ngươi lời nói này rất được tâm ta. Bác Minh chân quân tiếng cười cơ hồ đè nén không được, lộ ra đặc biệt thoải mái, chính là lý do này. Nhà mình hài nhi nhà mình đau, ai chịu tự coi nhẹ mình. Xích Diễm Chân Quân bắt được Bắc Minh cái kia không che giấu được ý mừng, trêu chọc nói, Giang ca, ngươi cười vui vẻ như vậy, xem ra đối với nhà mình nữ nhi lòng tin tràn đầy a. Thế nhưng là cất giấu cái gì kinh hỉ? Chương 470, nhớ tới Phi đại sư tỷ chương 470, nhớ tới Phi đại sư tỷ khụ khụ Bắc Minh Chân Quân đội vàng kéo căng ngưng cười cho, kia cái gì? Kỳ thật ta cảm thấy vấn đề này, muốn hỏi, phải hỏi một chút lão lục. Cái này lão lục chỉ tự nhiên là Chấn Tà Ti ti chủ, Lục Hành Nguyên. Hắn cũng không chuyên môn đạo phòng, cũng không thu thụ đệ tử thân truyền, thuần túy là làm người đứng xem dự tính. Lục Hành Nguyên thanh âm vang lên theo, còn thật sự có một cái tên, tại lão phu trong lòng phân lượng rất nặng. A. Lôi Chấn Chân Quân tò mò hỏi, hẳn là tông chủ thu làm môn hạ vị kia thân truyền, Hà Linh Hề. Đây cũng là trong lòng mọi người chung nhận thức, nha đầu kia lai lịch bí ẩn khó lường, thiên phú kinh thế hai tụng, ẩn ẩn đã là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Ha ha, Lục Hành Nguyên lại là phát ra một trận ý nghĩa không rõ tiếng cười, không cần phải nhiều lời nữa. Gặp hắn cố lộng huyền hư, chúng chân quân chỉ coi hắn là chấp nhận Hà Linh Hề, liền cũng cười trừ. Nói đến một cái khác trong trùng sáng, Huyền Tiêu Chân Quân thanh âm vang lên, lần này cửu lũ tẩy luyện, tông chủ tại sao chưa từng đích thân tới xem lễ? Lục Hành Nguyên màu đen vầng sáng trầm ổn như cũ, tông chủ có chuyện quan trọng tại thân, nhất thời phân thân thiếu phương pháp, cố ý nhắc nhở lão phu thay xem lễ. Thì ra là thế. Chư chân quân nhao nhao ứng thành, nhưng trong lòng riêng phần mình nổi lên nói thầm. Gần trăm năm ở giữa, tông chủ thâm cư không ra ngoài, lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này liên quan đến đời sau tinh anh tẩy luyện cũng không từng chiếu ảnh đến đây, chỗ này bị chuyện quan trọng chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cũng may bây giờ trong tông môn bên ngoài còn tính bình ổn, cho dù cùng bạn yêu tông trận có ma sát, cũng không đến ngươi chết ta sống tình trạng. Cục diện như vậy, cũng là có thể tạm thời gắn bó. Ngay tại chư vị chân quân lời nói ở giữa, các đệ tử cũng toàn bộ tiến nhập cửu lũ đàm địa giới. Không cần lo lắng tính mệnh mà lo lắng. Thương Minh Chân Quân khoanh chân treo ngồi tại trong hư không, phản phất cùng toàn bộ cửu lũ đàm hòa làm một thể. Một khi có đệ tử không chịu nổi lệ khí ăn mòn, tâm ma bạo động, có thể là tiếp nhận vết thương chí mạng thời khắc, hắn liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, lấy vô thượng thần thông đem nó bình yên rời thoát hiểm cảnh. Chư vị chân quân cũng có thể thông qua đại trận thần thông, rõ ràng trông thấy cửu lũ đàm nội bộ tình huống. Giờ phút này, Bắc Minh Chân Quân thần niệm sớm đã một mực khóa chặt tại trong đầm cái nào đó thân ảnh phía trên, khóe miệng ý cười liền không có xuống dưới qua, không nói, hắn đã không kịp chờ đợi, chờ lấy cực kỳ. Trang một đợt lớn, vừa mới bước vào cửu lũ đàm giới vực, thậm chí cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên kỳ biến. Thương khung buông xuống, màu xám trắng kiếp vân quay cuồng không thôi, dưới chân không còn là đại địa, mà là vô biên vô tận màu đỏ sẫm đại dương mênh mông. Vùng huyết hải này chính là thượng cổ chiến trường vô tận giết chóc cụ tượng. Nhưng mà, tại cái này làm cho người buồn nôn cảnh tượng bên trong, một cỗ hôn tạp lại năng lượng bằng bạc, lại như tia nước nhỏ rót vào thẩm chu thể nội. Đó là tại vùng huyết hải này lắng đọng vạn năm tu sĩ tinh nguyên cùng yêu ma bản nguyên đang phát tầm bổ, ra cố lấy hắn đạo cơ mỗi một tấc nền tảng, đây cũng là cửu lũ tẩy luyện tạo hóa chi nguyên. Nhưng phúc họa tương y y, vô số tràn ngập án động, điên cuồng, tuyệt vọng lưu lại ý niệm, đang không ngừng gặm nuốt lấy thẩm chu thần hồn hàng rào, nhưng đây đối với thẩm chu cơ hồ không có ảnh hưởng gì, chí ít tại lúc này chiều sâu, điểm ấy ăn mòn, hoàn toàn không cần để ý chư vị, tập trung ý chí, cẩn thủ linh hải. Giang Ngộ Ly thanh âm xuyên thấu huyết vụ truyền đến, mang theo nghiêm trọng, cảm ứng bản nguyên, chậm chậm thu nạp, chớ có bị oán niệm xâm nhiễm. Là, Tịnh Linh Phong đám người cùng kêu lên đáp lời, riêng phần mình vận chuyển tâm pháp bảo vệ bản thân, cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía trước tiến. Nhưng mà, đi ra một khoảng cách đằng sau, trong đội ngũ Trần Vũ Tình đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, "A!" Đám người kinh hãi nhìn lại, chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy kịch liệt, máu. Trong máu có cái gì? Thật nhiều tu sĩ, còn có yêu ma. Bọn hắn đang chém giết lẫn nhau. Tại gầm ăn, chúng ta nhào tới. Nàng hai tay lung tung vung dậy, phảng phất muốn xua đuổi vô hình ác linh, khí tức đã hỗn loạn không chịu nổi. Quán niệm xâm tâm, đã có tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Giang Ngộ Ly biến sắc, một trường đặt tại Trần Vũ Tình hậu tâm, một cỗ thanh lương linh lực độ nhập, tạm thời ổn định tâm thần. Vũ Tình sư muội, ngươi không có khả năng thâm nhập hơn nữa. Lập tức nguyên địa điều tức, thu nạp nơi đây bản nguyên, cố thủ bản tâm. Là, sư tỷ. Trần Vũ Tình tỉnh táo lại, cuốn quýt quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp, không dám tiếp tục phân tâm hắn chú ý. Giang Mộ Ly hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sầu lo, nhìn về phía bên người Thạch Cương, Lang Phong bọn người, chúng ta tiếp tục. Thẩm sư đệ nàng ánh mắt lại chuyển hướng Thẩm Chu, ngữ khí phức tạp lại kiên định, ngươi không cần bận tâm chúng ta, một mực hướng chỗ sâu đi thôi. Giang Mộ Ly biết, liền như là chui vào Vạn Yêu Tông như vậy, lấy Thẩm Chu thiên phú, cùng với bọn họ chỉ làm liên lụy đối phương, cho dù nàng cái này Tịnh Linh Phong đệ tử chân truyền cũng là như thế. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua đám người căng cứng khuôn mặt, khẽ bước cằm. Đạo cơ rèn luyện chỉ có thể từ độ, phương diện này thật sự là hắn cũng không giúp được những người khác, tốt, chưa bị bảo trọng. Chờ một chút. Giang Mộ Ly vội vàng bổ sung, thanh âm mang theo một tia vội vàng, cần phải coi chừng Đăng Thiên Phong vị đại sư tỷ kia, nàng có thể sẽ tìm ngươi phiền phức minh bạch. Thẩm Chu lên tiếng, không còn lưu lại, như là mũi tên rời cùng, trong nháy mắt phá vỡ huyết vụ, hướng phía chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Đăng Thiên Phong đệ tử chỗ khu vực, sóng máu đồng dạng mãnh liệt. Đại sư tỷ Liệt Hồng Tiêu, trước tiên nhìn về phía bên người cái kia u mê thân ảnh, nghiêm nghị nói, "Hà sư muội, nơi đây ngươi bất quá chỗ nước cạn, chớ có lề mề, lập tức cho ta sử xuất toàn lực, bay thẳng đầm tâm chỗ sâu nhất." "Nhanh." Giọng nói của nàng hung lệ, Hà Linh Hề rụt cổ một cái, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, sợ hãi a một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng lao thẳng tới trong biển máu, những người còn lại lượng sức mà đi, lấy ổn làm chủ, chớ có tham công liều lĩnh. Liên Hồng Tiêu đối với còn lại sư đệ sư muội trầm giọng phân phó.
Sư tỷ, vậy ngài một vị sư đệ nhịn không được hỏi thăm.
Ta. Liên Hồng Tiêu trong mắt giấy lên lửa giận, tự nhiên là đi chiếu cố Tịnh Linh Phong cái kia không biết sống chết tiểu quỷ đầu, dám như thế làm nhục ta đang tiên phong, làm nhục tông chủ thân truyền, không để cho hắn tại cái này cửu u đàm bên trong lộ ra, ta Liên Hồng Tiêu danh tự viết ngược lại.
Sư tỷ, chúng ta nguyện tùy ngươi cùng đi. Mấy tên đệ tử lập tức chờ lệnh.
Không cần. Liên Hồng Tiêu quả quyết cự tuyệt, ngựa khí rất lạnh, giao huấn một đệ tử nội môn, một mình ta là đủ. Nàng dưới chân sóng máu ầm vang nổ tung, lập tức hướng phía một cái hướng khác truy theo.
Chương 471, luyện hóa, tất cả đều luyện hóa.
Chương 471, luyện hóa, tất cả đều luyện hóa. Càng là xâm nhập cái này cửu u huyết hải, Thẩm Chu càng có thể cảm nhận được chiến trường thượng cổ này thảm liệt cùng nặng nề. Không biết bao nhiêu tu sĩ cùng yêu ma từng ở chỗ này chém giết, vẫn lạc, nó còn sót lại ý chí cùng tinh huyết, cộng đồng hóa thành mảnh này vĩnh hằng luyện ngục. Theo Thẩm Chu càng phát ra xâm nhập, trung quanh các loại oán khí càng ngày càng nặng, liền ngay cả Thẩm Chu bên hai đều mơ hồ quanh quần sắt thép va chạm tiếng chém giết, sắp chết kêu rên cùng yêu ma điên cuồng gào thét. Tầm mắt biên giới thậm chí bắt đầu xuất hiện mơ hồ vặn vẹo bóng dáng, phản phất có vô số người khoác tàn giáp chiến sĩ hoặc yêu ma giữ tận tại trong huyết vụ gào thét chém giết. Thẩm Chu nội tâm thanh thản như gương, cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng một cố khó mà ức chế ngang ngược, lại như là cỏ dại giống như ở đáy lòng hắn sinh sôi. Tiếp tục như vậy, liền xem như thần hồn của ta chỉ sợ cũng phải bị cái này vô cùng vô tận oán niệm dòng lũ một chút xíu đục quét, ô nhiễm. Thẩm Chu trong lòng báo động tỏa ra, suy nghĩ xoay nhanh. Tinh thuần ngũ hành bản nguyên cùng cuồng bạo chiến trường oán nghiệm, như là quấn quýt lấy nhau quan cùng ảnh, căn bản là không có cách triệt để tách rời. Các tu sĩ cái gọi là cố thủ linh đài trên bản chất là cưỡng ép xây lên đê đập, chỉ cho phép ánh sáng bản nguyên chạy vào, mà kiệt lực đem ảnh oán nghiệm cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, càng sâu nhập hạch tâm, cái này ảnh liền càng phát ra khổng lồ, hung lệ, đê đập cuối cùng cũng có vỡ đê thời điểm, một khi thất thủ, chính là vạn kiếp bất phục điên cuồng. Không còn tiếp tục thâm nhập sâu, dứt khoát liền đầu ở chỗ này. Nhưng dạng này Thẩm Chu cảm nhận được quá không cam lòng. Chờ một chút, Thẩm Chu trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan. Lấp không bằng khai thông, cùng bị động phòng thủ, từng bước duy gian, không bằng triệt để bung ra. Đem cái này ngập trời oán niệm dòng lũ, tính cả cái kia bản nguyên chi lực, không giữ lại chút nào dẫn vào thể nội. Ý nghĩ này nếu là bị tu sĩ khác biết được, chắc chắn cười nhạo hắn tự tìm đường chết. Trong nháy mắt tràn vào như vậy rộng lượng, hô tạp vô số sinh linh trước khi chết cực đoan tâm tình tiêu cực oán niệm, đủ để trong phút chốc phá tan cứng rắn nhất thần thức, để linh hồn vĩnh viễn đọa lạc vào khang khít địa ngục. Nhưng Thẩm Chu, hắn không giống mới. Hắn có được cái kia nguồn gốc từ vô thượng vĩ lực cấm kỵ thần thông, nhất kiện luyện hóa. Nhất kiện luyện hóa ngay cả còn sống sinh linh đều có thể luyện hóa sạch sẽ, đối với những sinh linh này sau khi chết lưu lại ý niệm mảnh vỡ, đó càng là hàng duy đả kích. Nhất niệm đã lên, vạn niệm thông suốt. Thẩm Chu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lại không nửa phần do dự. Hắn lúc này làm ra một cái vi phạm sư tôn quyết định, chủ động bung ra thần hồn hàng rào, từ bỏ tất cả linh đài phòng ngự. Tới đi. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ. Oanh. Trong chốc lát, phản phất vỡ đê thiên hà chảy ngược. So trước đó mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần oán niệm dòng lũ, như là ước vạn đầu tránh thoát trói buộc oán đầu hung linh, gầm thét, rít lên lấy, tranh nhau chen lấn mà tràn vào Thẩm Chu thức hải. Cái kia đủ để trong nháy mắt phá hủy tu sĩ thần hồn khủng bố trùng kích, để Thẩm Chu thức hải kịch liệt chấn động, trước mắt trong nháy mắt bị vô tận huyết sắc cùng bản bèo oán linh gương mặt lấp đầy. Cửu U Đàm trên không, khoanh chân hương ngồi thương minh chân quân, đột nhiên mở hai mắt ra. Thâm thúy trong con mắt, lần thứ nhất lướt qua một tia kinh nghi cùng ngưỡng trọng. Làm vậy luyện người chủ trì, thương minh chân quân thần niệm sớm đã trải rộng toàn bộ Cửu U Đàm, mà ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng trông thấy trong đó một vị đệ tử, làm ra một cái để hắn cũng vì đó ngạc nhiên điên cuồng tiến hành. Đối phương vậy mà triệt hồi thủ hộ linh đài cuối cùng bình chướng, tự lại đến hung hăng vô nao hướng Cửu U Đàm trung tâm bắn gọn thì cũng thôi đi, hiện tại càng là chủ động triệt hồi phòng ngự, đệ tử này là đột phát bệnh hiểm nghèo sao? Hồ nháo, quả thực là tự tìm đường chết. Thương Minh chân quân trong lòng cảnh báo của mình, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ cứu vớt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Chu ý niệm như lao, ngang nhiên phát động, nhất kiện luyện hóa, khởi động. Ông, một cố khó nói nên lời, ẩn chứa chí cao trật tự cùng tịnh hóa vĩ lực ba động, từ Thẩm Chu linh hồn chỗ sâu nhất tầm vàng một phát. Huyền ảo phù văn màu vàng trong nháy mắt che kín toàn bộ không gian thức hải, tạo dựng thành một cái vô cùng to lớn, tinh vi vận chuyển màu vàng lò luyện. Những cái kia tràn bảo, dương nhanh múa đuốt oán linh hối hận, vừa mới chạm đến cái này phù văn màu vàng lò luyện, liền như là băng tuyết gặp được liệt nhật. Tiêu hao 10.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công luyện hóa gạch đi, ngươi thành công tịnh hóa thượng cổ chiến trường hối hận tụ hợp thể, oán độc tiêu tán, lệ khí quy chuẩn, thiện hạnh giá trị 11000, tiêu hao 3.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công tịnh hóa vẫn lạc yêu tướng huyết nha chấp niệm, thiện hạnh giá trị 3200, tiêu hao 5.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công tịnh hóa nhân tộc chiến tu vô danh bất khuất chiến ý, thiện hạnh giá trị 6500. Liên tiếp nhắc nhở tại công đức lục bên trên điên cuồng rẽ phở, mỗi một đạo nhắc nhở đều đại biểu cho rộng lượng oán niệm bị trong nháy mắt phân giải, chuyển hóa làm tinh thuần nhất linh hồn tầm bổ, không ngừng tăng lên Thẩm Chu cường độ thần hồn. Thẩm Chu khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, xuất hiện trong truyền thuyết công tơ điện đảo ngược. Như vậy đến nay, nguy cơ biến thành trước nay chưa có siêu cấp cơ duyên. Một màn này cũng tương tự bị Thương Minh chân quân cảm giác đến, cái kia bị mênh mông oán niệm xuyên qua thân ảnh, thần hồn chẳng những không có ăn mòn dấu hiệu hỏng mất, ngược lại tại lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, trở nên càng phát ra cô đọng, thuần túy. Thương Minh chân quân ngưng tụ tại đầu ngón tay, đủ để đông kết không gian pháp lực, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cứng đờ. Hắn tấm kia vạn năm băng sơn giống như lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện gần như mở mịt cùng. Hoang đường thần sắc. Cái này, làm sao có thể? Kẻ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bàng bạc quán niệm chẳng những không có phá hủy thần hồn của hắn, ngược lại để thần hồn của hắn càng thêm cường đại. Quả thực là này không được a, lúc này Thẩm Chu khẽ miệng dáng tươi cười căn bản ức chế không nổi, lần này tẩy luyện hắn thật sự là đến đúng chỗ. Người khác liều sống liều chết, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tăng cường đạo cơ, mà hắn thì sao, còn có thể tăng lên thần hồn, thuận tiện kiếm lời một đợt tiện hạnh giá trị trên lệnh giá. Tam trọng thu hoạch, đồng bộ tiến hành, hiệu suất kéo căng. Thẩm Chu không cố kỵ nữa, phá vỡ càng phát ra sền sệt nước đầm, rốt cục đã tới mảnh này đại dương màu đỏ ngòm trọng yếu nhất. Nơi này cảnh tượng, so bên ngoài hung hiểm đâu chỉ gấp trăm lần. Đập vào mi mắt một cái cự đại đến làm cho người hít thở không thông huyết đục lò luyện. Dưới chân không còn là lưu động huyết tương, mà là do vô số hài cốt, tàn binh, cùng sớm đã hóa đá tàn chi đoạn khu, vặn vẹo đè ép chồng chất mà thành. Thi hài gò núi. Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng điên cuồng, vô số vặn vẹo đến cực hạn đoán linh thân ảnh ở chỗ này ngưng tụ thành thực chất. Đổi lại bình thường diễn đạo cảnh tu sĩ Thẩm Chu nhìn chung quanh cái này như là địa ngục hạch tâm cảnh tượng, trong lòng thầm nghĩ, đừng nói đến nơi đây, chỉ sợ tại ở gần biên giới lúc, thần hồn liền đã bị triệt để ô nhiễm, sẽ rách thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, Thẩm Chu ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Tại cách hắn cách đó không xa, nhất là sền sệt huyết tương vòng xoáy biên giới, lại ngồi xếp bằng một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Chính là vị tông chủ kia đệ tử thân truyền, Hà Linh Hề. Tốc độ của nàng lại so Thẩm Chu còn nhanh hơn một đường, đã trước một bước đã tới cái này Cửu Vũ Đàm trung cực hải tâm. Chương 472, những người khác toàn sợ choáng váng. Chương 472, những người khác toàn sợ choáng váng. Nhưng mà, thời khắc này Hà Linh Hề đã không có tâm tư tìm đến Thẩm Chu yêu cầu ăn vặt. Nàng quanh thân bao phủ một tầng cực kỳ mỏng manh màu vàng nhạt bừng sáng, đó là nàng thôi động đến cực hạn tâm thần thủ hộ bình chướng. Hà Linh Hề hai mắt nhắm nghiền, chính một bên điên cuồng hấp thu lực lượng bản nguyên, một bên gắt gao chống cự lấy khủng bố oán niệm xâm nhập, rốt cuộc hoàn mỹ muốn sự tình khác. Có thể tại như vậy trong tuyệt cảnh kiên trì nổi, hơn nữa là cái thứ nhất đến nơi đây đệ tử, đã đủ để chứng minh vị tông chủ này thân truyền thiên phú có thể xưng kinh thế hai tục. Đạo cơ sự hùng hậu, ý chí chi cứng cỏi, thủ đoạn chi huyền diệu, viễn siêu cùng thế hệ. Nhưng so với Thẩm Chu, còn kém một chút ý tứ. Nàng ở chỗ này đã là cực hạn, mà hắn vừa mới bắt đầu. Thẩm Chu không do dự nữa, ngay tại khoảng cách Hà Linh Hề cách đó không xa, cái kia huyết tương quần quần hố sâu hải tâm, ngồi xếp bằng. Lần này trực tiếp công suất toàn bộ triển khai, hóa thân bạch kim máy hút bụi, mở hút. Ông phản phất tại Thẩm Chu thể nội, mở ra một cái liên thông cửu u bản nguyên lô đen. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hấp lực khủng bố, lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Phương viên vạn dặm bàng bạc quán niệm, tinh thuần bản nguyên. Tất cả hình thức năng lượng đều phản phất nhận lấy trí cao vô thượng quân vương chiêu mộ. Bọn chúng hóa thành mắt trần có thể thấy, che khuất bầu trời năng lượng màu đỏ sẫm dòng lũ, hướng phía ngồi xếp bằng Thẩm Chu trào lên quan chú. Cảnh tượng kia, tráng quan đến làm cho người ngạt thở, cũng khủng bố đến làm người tuyệt vọng. Mênh mông như vậy bàng bạc khủng bố năng lượng dòng lũ, trên lý luận căn bản không có khả năng bị bất luận cái gì diễn đạo cảnh tồn tại tiêu hóa. Nhưng mà, Thẩm Chu chỗ sâu trong óc, công đức lục chính tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lật giấy. Màu vàng thần văn như là phát sóng trực tiếp mưa đạn bình thường, điên cuồng rẽ phơ ấp. Hoán niệm lệ khí, luyện bản nguyên tinh huyết, luyện tất cả đều cho ta khoảnh khắc luyện hóa. Ầm ầm. Theo Thẩm Chu buông ra hút, toàn bộ Cửu Vũ Đàm bắt đầu trước nay chưa có kịch liệt rung động. Thanh thế to lớn, phản phất ngày tận thế tới. Hỗn đản, hắn ở đâu, làm sao hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng? Thậm chí khoảng cách ta càng ngày càng xa. Một bên khác, ngay tại truy tung Thẩm Chu liệt hồng tiêu, quanh thân xích hồng cường khí ba động kịch liệt, cảm thấy to lớn hoang đường. Trước đó tại cùng Thẩm Chu ngắn ngủi gặp mặt lúc, nàng liền đã bí mật ở tại góc áo in dấu xuống một đạo cực kỳ mịt mờ kiếp nổ. Cái này kiếp nổ có thể vì nàng rõ ràng chỉ rõ Thẩm Chu phương vị, mục đích của nàng đơn giản mà trực tiếp, tại cái này tẩy luyện chi địa, tìm tới đối phương, hảo hảo giáo huấn một lần. Có thể hiện thực lại cho nàng một cái vang dội cái tát. Từ tiến vào Cửu U Đàm bắt đầu, ấn ký kia cảm ứng liền biểu hiện đối phương tại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, một đường hướng phía Đàm Tâm bao tác. Nàng dốc hết toàn lực, lại như cũ trơ mắt nhìn xem kiếp nổ khí tức cách mình càng ngày càng xa. Càng làm liệt hồng tiêu đạo tâm rung động chính là, theo nàng cắn răng xâm nhập, bốn bề đoán niệm ăn mòn đã như ức vạn bằng châm đâm xuyên thần hồn, không để cho nàng đến không phân ra hơn phân nửa tâm thần đau khổ chống cự, đi lại duy gian. Có thể cái kia Thẩm Chu đâu? Hắn chẳng những không có mảy may đình trệ, ngược lại lấy một loại gần như ngang ngược tư thái, một đầu đâm về Cửu U Đàm Tâm. Phản phất cái này đủ để cho những người khác trong nháy mắt điên cuồng đoán niệm vực sâu, đối với hắn mà nói bất quá là đường bằng phẳng đại đạo. Cái này sao có thể? Liên Hồng Tiêu gắt gao cắn môi dưới, nàng đường đường đăng thiên phong đại sư thị, đối phương bất quá là cái lạ mặt tịnh linh phong đệ tử nội môn, nàng mà ngay cả đối phương đèn sau đều không nhìn thấy. Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn thời khắc, ở mầm long, toàn bộ Cửu Vũ Đàm đột nhiên kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Liên Hồng Tiêu đội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình một cái lảo đảo, há nhiên ngẩng đầu. Nàng tham gia qua mấy lần Cửu Vũ tẩy luyện, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế dị động. Ngay sau đó, càng làm cho nàng dùng mình sự tình phát sinh. Nàng đột nhiên cảm giác quanh thân chợt nhẹ. Cái tiết như là như giỏi trong xương giống như không ngừng ăn mòn nàng thần hồn đoán niệm trùng kích, khi đó khắc cọ rửa đạo cơ của nàng cuồng bạo năng lượng. Vậy mà biến mất. Không. Không phải biến mất. Là. Bị cưỡng ép rút đi. Lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng hướng lấy Cửu Vũ Đàm trung tâm nhất phương hướng, cũng chính là Thẩm Chu ấn ký cuối cùng biến mất vị trí, mãnh liệt chạy ngược mà đi. Giờ khắc này, không chỉ là liệt hồng tiêu. Cửu Vũ Đàm bên trong, tất cả ngay tại khác biệt chiều sâu gian nan tiến lên đệ tử, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, đều trong cùng một lúc cảm nhận được cái này nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Hoán niệm áp bách, đông nhiên chợt nhẹ. Bản nguyên tầm bổ, trong nháy mắt đoạn tuyệt. Bản nguyên không có. Hoán niệm cũng mất. Tất cả đều không có. Là đàm tâm. Tất cả chính diện mặt trái năng lượng, cũng giống như bị thứ gì hút tới đàm tâm đi. Cửu Vũ Đàm, rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Sư tôn, Cửu Vũ Đàm đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Lăng Bác Xuyên sắc mặt trắng bệnh, ngửa mặt lên trời khàn giọng hô to. Hắn chính là Thương Minh chân quân đệ tử chân truyền, ý đồ từ nhà mình sư phụ cái này người giám thị trên thân thu hoạch một chút tin tức. Phải biết cái này Cửu Vũ Đàm hắn nhìn hơn ngàn năm, đều xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Mấy hơi trầm mặc qua đi, Thương Minh chân quân thanh âm rốt cục vang vọng toàn bộ Cửu Vũ Đàm, các người muốn tiếp nhận tẩy lễ, đều mau chóng chạy tới Đàm Tâm đi. Thừa dịp hiện tại, thừa dịp cái kia gia hỏa còn chưa hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn, có thể cướp được bao nhiêu bản nguyên là bao nhiêu đi. Nếu không liền thật ngay cả một ngụm tàn canh đều uống không được. Thương Minh chân quân lời nói, như cùng ở tại lăn trong dầu dội nhập nước lạnh, trong nháy mắt tại các đệ tử trong lòng dẫn nổ kinh đào hải lãng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn có thể từ Thương Minh chân quân trong giọng nói nghe được đối phương chấn kinh. Đường đường Hàn Nguyên Phong chi chủ, Huyền Minh tông uy danh hiển hách thái thượng trưởng lão, nói chuyện vậy mà đều đang phát run. Ngươi nói cái này kéo không kéo? Trong miệng hắn ra hỏa là ai? Nhưng Thương Minh chân quân đều nói như vậy, các đệ tử cũng không do dự nữa, bọn hắn tất cả đều đem thân pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc lưu quang, hướng phía Cửu Vũ Đàm tâm bắn vọt mà đi. Ở trong đó, Giang Mộ Ly cũng không ngoại lệ, đồng thời, nội tâm của nàng không bị khống chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đã ẩn ẩn đoán được lần này biến cố nguyên nhân, không phải đâu thẩm sư đệ chơi lớn như vậy sao? Cửu Vũ Đàm địa giới bên ngoài, tràn ngập tất cả đỉnh núi chân quân chiếu ảnh cùng tiếng nghị luận không trung đạo tràng, giờ phút này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trông thấy trong đầm phát sinh một màn này, dù là bọn này sừng sững tại Viễn Minh Tông đỉnh phong, tự xưng là thường thấy sóng to gió lớn các thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng tập thể nghẹn ngào. Trầm mặc đằng sau, mọi ánh mắt tất cả đều đồng loạt tập trung tại đoàn kia màu xanh biết chiếu ảnh phía trên, Bắc Minh chân quân. Giờ khắc này, ở đây tất cả chân quân rốt cục đều hiểu tới, vì cái gì Bắc Minh lão tiểu tử này trước đó cười vui vẻ như vậy.